Chương 269, mở ra tứ đại thần chức chương 269, mở ra tứ đại thần chức chỉ thấy vệ hồn phiên mặt cờ bên trên, không ngừng bắt đầu sinh ra bóng ánh lóa mắt hào quang, phản phất là từ cựu thiên ở ngoài chút xuống tiết tường ánh sáng. Những đám hào quang này từ từ hội tụ thành một cái như ẩn như hiện hư huyễn hình ảnh, nhìn kỹ lại, càng là một tòa khác nào tiền cảnh giống như thiên đường. Ở tòa này thiên đường bên trong, thần quang lóng lánh lóa mắt, du dương êm thai thần âm và mỹ diệu tuyệt luân tiên nhạc liên tiếp, khiến người ta phản phất đưa thân vào một cái vô tận tốt đẹp bên trong thế giới. Cùng lúc đó, phệ hồn thiên giới đấy thì lại ngưng tụ lại tối đen như mực bóng tối, dường như sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, tỏa ra từng trận ý lạnh thấu xương. Cái này bóng tối cũng tương tự biến ảo thành một cái mơ hồ hình ảnh, định thần nhìn lại, hóa ra là một nơi âm u khủng bố địa ngục. Ở mảnh này trong địa ngục, bóng tối bao trùm tất cả, cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng cùng nóng rực lăn lộn dung nham tùy ý có thể thấy được, khắp nơi đều tràn ngập mục nát khí tức suy bại. Chỉ cần đối với âm dương thần chủ thành kính cúng bái, như vậy ở sinh mệnh chung kết sau khi, liền có thể leo lên cái kia làm người ngóng trông thiên đường. Ngược lại, nếu như dám to gan khinh nhẫn vị này thần thánh tồn tại, chờ đợi sẽ là bóng đêm vô tận địa ngục vực sâu. Thẩm Mặc hơi dương lên khóe miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không phải không thừa nhận, cặp đôi này song sinh hạt ở am hiểu sâu nhân tính chi đạo a. Nhìn lại phương Tây dòng sông lịch sử, mọi người tựa hồ cũng không một lòng tin tưởng cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo lý lẽ, bọn họ tôn sùng chính là khoan dung cùng tận tình hưởng lạc. Mặc dù phạm vào tội lỗi, chỉ cần thành tâm ăn năn, thần linh thì sẽ khoan hồng độ lượng địa tha thứ chính mình, cũng dẫn dắt nó đi vào thiên đường, tiếp tục sướng hưởng trần thế sung sướng. Cho tới cái kia âm u khủng bố địa ngục mà. A, cái kia có điều là chuyên môn để cho những người không tín ngưỡng thần linh khinh nhẫn người cùng với dị giáo người thôi. Coi như người nào đó trải qua 10 đời làm việc thiện tích đức, có thể gọi đại thiện chi sĩ, chỉ khi nào đối với chúng ta thần linh không hề kính ý, như thường khó thoát rơi vào địa ngục bận rủi. Ngược lại cũng thế, dù cho một người làm nhiều việc ác, đốt cháy và cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào, dĩ nhiên trở thành danh xứng với thực 10 đời đại ác nhân, nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý quy y với ta thần môn hạ tương tự có thể thu được đi về thiên đường con đường vé vào cửa. Không nghi ngờ chút nào, cặp đôi này âm dương ma thi song sinh tử đã sớm đem đạo này đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời sâu sắc lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong chân lý. Ngay ở này đắn đo suy nghĩ thời khắc, phệ hồn tiên bỗng nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, phản phất mở ra đi về thế giới thần bí cộng lớn. Thiên đường cùng địa ngục hư huyễn hình ảnh dần dần nổi lên, khác nào một bức chấn động lòng người bức tranh bày ra ở trước mắt mọi người. Nay thần kỳ mà đồ sộ cảnh tượng khiến sở hữu tín đồ cũng vì đó khuynh đảo, bọn họ đầy cõi lòng kính nể tình, dồn dập quỳ xuống đất thành kính quỳ bái. Những này tín đồ không có chỗ nào mà không phải là nhận được quá song sinh tử thần ân che chở người. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng tự mình cảm thụ quá phần này ơn trạch, có người giống như Johan, ở bệnh tật quấn quanh người lúc thu được thần kỳ chữa trị, có thì lại dường như già trẻ bình thường, từ nội tâm nơi sâu xa tìm tới an ủi cùng dựa vào. Nói tóm lại, các loại khó mà tin nổi thần tích cùng với quần quận không ngừng ban ân, làm cho phốt chấn nhỏ các cư dân đối với song sinh tử tràn ngập vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái. Thời khắc bây giờ, song sinh tử quyết định triển khai cái kia bắt nguồn từ thần quốc huyết thống truyền thừa bí thuật, mượn vệ hồn phiên thành tựu môi giới, hướng về trung thực các tín đồ gieo vậy thần ân. Nay một thần thánh cử động chỉ ở giao cho bọn họ siêu phàm thoát tục sức mạnh, khiến cho có thể ở trong trần thế tự do cất bước, hành xử thần linh giống như uy năng. Nguyên bản, phệ hồn phiên chỉ là một cái dùng cho thu thập hồn phách, luyện chế cũng điều khiển ác quỷ pháp bảo công cụ, nhưng trải qua thần linh lực lượng thấm vào cùng rèn luyện sau khi, nó đã thoát thai hoàn cốt, trở thành âm dương ma thi song sinh tử trong tay độc nhất vô nhị thần khí. Bây giờ, cái này thần khí có rồi một hạng làm người thán phục năng lực, có thể mang đến từ thần quốc thần lực loại bỏ tinh chế, cũng hùng hồn địa ban thưởng cho những người thành kính đi theo các tín đồ. Đang lúc này, ở cái kia bóng ánh sáng lóa mắt pháp tắc tẩm bổ cùng thai nén bên dưới, từng đạo chói mắt vô cùng thần quang từ cái kia khác nào mộng huyễn giống như thiên đường bóng mờ bên trong sinh ra theo thời thế. Những này thần quang dường như sao băng xẹt qua phía chân trời bình thường sáng lạ lóa mắt, làm người mắt không kịp nhìn. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mỗi một đạo thần quang đều có đặc biệt hình thái cùng khí tức. Có thần quang hóa thành cầm trong tay sắc bén thần mâu, cả người lóng lánh hào quang màu vàng giáp vàng thần tướng, có thì lại biến thành sau lưng sinh trưởng trắng nõn cánh chim, tỏa ra thánh khiết hào quang thần thánh thiên sứ, còn có như là tắm rửa ở ngọn lửa hừng hực bên trong, tràn ngập sức sống ngọn lửa tinh linh, càng có người mặc hoa lệ thần bảo, trang nghiêm nghiêm túc thánh quang kỵ sĩ. Chúng nó không có chỗ nào mà không phải là do quang pháp tác diễn biến mà thành nhân vật mạnh mẽ, liên phảng phất là từng biên một tận chứa vô tận huyền bí thần lực hạt giống. Những thần lực này hạt giống không chỉ có gánh chịu thâm ảo pháp tác đạo vận, còn tỏa ra từng trận thần bí mà mạnh mẽ thần lực cơn sóng. Mà cặp kia sinh tử thì lại xảo diệu địa lợi dùng phệ một viên, đem các tín đồ thần hồn sâu sắc dấu ấn. Sau đó, lại đem những này quý giá thần lực hạt giống cẩn thận từng ly từng tí một mà trồng vào đến các tín đồ thân thể bên trong. Đã như thế, làm các tín đồ thu được những thần lực này hạt giống sau khi, liền có thể mượn ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ để kích thích lực lượng pháp tắc. Phương thức này tuy rằng nhìn như thần kỳ, nhưng trên thực tế nhưng cùng tứ mục ở pháo khủng thế giới bên trong nắm giữ siêu năng pháp môn khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chỉ có điều, giữa hai người cũng tồn tại một ít nhỏ bé khác biệt. Người trước là lấy thần lực cùng pháp tắc thành tiểu khởi động lực, mà người sau thì lại càng nhiều địa ỷ lại với trong huyết mạch tà ác sức mạnh. Nhưng mà, bất luận làm sao biến hóa, nó bản chất đều là tương thông, đều là thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù giao cho mọi người quá mức bình thường năng lực. Có thể nói là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mà âm dương ma thi song sinh tử đối với chọn thần hành giả một chuyện có thể nói cực kỳ nghiêm cẩn hà khắc. Hắn yêu ái tín đồ nhất định phải đầu tiên có một cái then chốt chất lượng đặc biệt, trở thành âm dương thần giáo cùng nhiệt vô cùng tín đồ. Chỉ có như vậy, những này tín đồ mới có thể nắm giữ sung túc mà mạnh mẽ lực lượng tín ngưỡng đến khởi động những người thần kỳ thần thuật cùng thần văn. Thứ hai, người bị tuyển chọn vẫn cần chính trực thanh tráng niên thời kỳ, bởi vì chỉ có như vậy phân chấn phồn thịnh người mới có thể nắm giữ dồi dào tinh lực đi du lịch thế gian, chinh chiến thần quốc, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là nên tín đồ cần phải có mang siêu phàm thoát tục đi ngủ ngộ, kiên cường đại nghị lực cùng với không màng sống chết đại hy sinh tinh thần, duy nó như vậy mới có khả năng lấy dũng khí đi cùng chư thiên thần chỉ phân cao thấp. Nhưng mà làm người tiếc nuối chính là, ở phốt chấn nhỏ cái kia nhiều đến hơn 100 tên tín đồ bên trong, chân chính có thể đồng thời thỏa mãn kể trên tất cả điều kiện cũng chỉ là 5 người mà thôi. Mà ngay ở này hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại 5 người bên trong, thình lình bao hàm keo ly mẫu thân già trẻo, còn có vị kia địa vị tôn sùng giáo chủ Johan. Làm giáo chủ Johan thành công thu được đến cái kia viên ẩn chứa vô tận sức mạnh thần lực hạt giống sau khi, hắn như thể hồ quán đỉnh bình thường trong nháy mắt thức tỉnh một hạng tên là quang chi thần thuật thánh quang chữa trị mạnh mẽ kỹ năng. Dựa vào tự thân hùng hồn thần lực thành tựu chống đỡ, hắn có thể thích làm gì thì làm địa thôi phát bóng ánh lóa mắt thanh quang, tiến tới đối với chỉ định mục tiêu thực thi tinh diệu tuyệt luân chữa trị hiệu quả. Loại năng lực này không thể nghi ngờ cùng với cao quý giáo chủ thân phận bổ sung lẫn nhau, phản phất trời cao cố ý ban tặng hắn dùng để cứu vớt muôn dân, phổ độ thế nhân tuyệt thế pháp môn. Cùng lúc đó, ra trước khi chiếm được cái kia viên đầy đủ quý giá thần lực hạt giống sau tương tự cũng nên đón một hồi chấn động tâm linh đột xác. Nàng thức tỉnh một cái khác đồng dạng lệ thuộc vào quang pháp tắc trong phạm vi thần thuật, thánh quang bảo vệ. Mỗi khi nàng vận dụng tự thân thâm hậu thần lực đi kích phát đạo kia sáng lạn lóa mắt thánh quang lúc, nó thì sẽ cấp tốc ngưng tụ thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ thần thánh tâm chắn, đem mong muốn bảo vệ đối tượng thật chặt bao phủ trong đó. Không nghi ngờ chút nào, cái này đặc biệt năng lực hoàn mỹ phù hợp dạ trẻ sâu trong nội tâm phần kia khát vọng bảo vệ chính mình âu yếm con gái mãnh liệt tình cảm. Còn lại cái kia ba vị thần thánh giả, từng người có đặc biệt thân phận cùng xưng hô, vị kia nắm giữ mạnh mẽ thánh lực kỵ sĩ tên là rất La Phò Ua rất, mọc ra một đôi hoa lệ cánh thiên sứ thì lại gọi là Mã Lẹn Đi E Tít, mà ban tặng thế gian ơn trạch tinh linh gọi là Lộ Mã Lị Thủy Gia. Năm người này chính là đời thứ nhất thần thánh giả, mặt ngoài xem ra tựa hồ không hề liên quan, nhưng trên thực tế nhưng tượng trưng âm dương thần giáo ngày sau sắp xây dựng lên thần chức cơ cấu. Trong đó đại diện cho thánh quang Siêu Di có Johan cùng già trèo hai người, thuộc về kỵ sĩ Siêu Di chính là thánh lực kỵ sĩ rất là, thuộc về thiên sứ Siêu Di tự nhiên chính là Mã Lẹn, còn tinh linh Siêu Di thì lại do Lộ Mã Lị đến đảm đương này mặc cho. Đã như thế, liên hình thành thần quốc bên trong cực kỳ trọng yếu tứ đại thần chức hệ thống. Thầm Mặc nhìn chăm chú trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, hay là chính mình bản thân quản lý huyết mạch thần quốc cũng có thể từ bên trong rút lấy một chút kinh nghiệm, nói theo như vậy thiết lập ra thuộc về tự thân thần quốc tứ đại hệ thống. Nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, huyết mạch của hắn thần quốc chính là ỷ lại với huyết thống truyền thừa vừa mới có thể tồn tục phát triển. Dựa vào sức mạnh huyết thống thành tựu lợi dẫn, tiến tới để cao ra chư thiên thần thông pháp tướng. Nếu mạnh mẽ đối với hắn hơn nữa hệ thống giàn giáo ràng buộc, ngược lại có loại tự mình thiết hạ, không cách nào vượt qua được cảm giác. Có điều, đối với cái kia 36 vị tiên cương ngôi sao thần tướng cùng với tương lai khả năng xuất hiện thần binh thần sứ mà nói, tình huống thì lại rất khác nhau. Dù sao bọn họ cũng không phải là dựa vào huyết thống truyền thừa con đường này tiến lên, trái lại là hoàn toàn có khả năng khai thác xuất thần quốc thần trước, cũng dọc theo thần thuật hệ thống một đường bước vào. Giờ khắc này, Thẩm Mặc trong lòng dĩ nhiên có linh ngộ, liền thần quốc ánh sáng bắt đầu chiếu rọi mà ra. Ở cái kia thần bí mà mênh mông huyết mạch thần quốc nội bộ, đột nhiên, bốn đạo rực rỡ lóa mắt mịt mờ vầng sáng đột nhiên hiện ra. Những này vầng sáng dường như mộng viễn giống như dải lụa màu, đan dệt quấn quanh ở đồng thời, tỏa ra làm lòng người say thần mê ánh sáng. Theo vầng sáng không ngừng lóng lánh cùng quyết tán, bốn con to lớn vô cùng thần thú bóng mờ từ từ rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Ở vào phương đông chính là một cái uy phong lẫm lâm thanh long, nó thân thể bốn lượn lâu dài, vảy rồng lập lòe ánh sáng màu xanh, râu rồng lay động như trong gió cơ sĩ, phía tây thì lại sừng sững một đầu uy mãnh hùng tráng bạch hổ, nó da lông như tuyết, hai mắt lấp lánh có thần, tỏa ra ác liệt khí tức, phía nam thiêu đốt một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, trong đó mơ hồ có thể thấy được một con hoa lệ sán lạn chu tước, nó giương cánh, dường như muốn bay về phía chân trời, mà phương bắc thì lại đứng sừng sững một tòa nguy nga như núi huyền vũ, uy xà hợp thể, làm cho người ta một loại trầm ổn dày nặng cảm giác. Này bốn tôn thần thú bóng mờ từng người thả ra mạnh mẽ uy thế, chúng nó lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái kỳ diệu cảnh tượng. Ngay lập tức, tứ tượng bắt đầu diễn biến, mỗi một đạo bóng người đều trở nên càng ngày càng chân thực cùng sinh động lên. Chúng nó động tác như nước chảy mây trôi bình thường tự nhiên trôi chảy, phản phất đang diễn dịch vũ trụ lâu đời nhất phát tác. Nương theo tứ tượng diễn biến, một nguồn sức mạnh vô hình lặng yên phun trào, dần dần mà ngưng tụ thành bốn cái khổng lồ thần chức hệ thống. Này bốn cái thần chức hệ thống phân biệt cùng phương đông thanh long, phương tây bạch hổ, phía nam chu tước, phương bắc huyền vũ đối ứng với nhau, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng thần lực. Mỗi cái thần chức hệ thống đều khác nào một tòa cung điện hùng vĩ, nội bộ lóng lánh óng ánh ánh sao, đại diện cho 36 thiên cương sức mạnh của tinh thần. Cùng lúc đó, những này thần chức hệ thống trong lúc đó còn tồn tại vi diệu liên hệ, chúng nó đan vào lẫn nhau, dung hợp, cộng đồng tạo thành một bức thâm ảo phức tạp âm dương ngũ hành bát quái đồ. Tranh vẽ này bên trong ẩn chứa thiên địa vạn vật vận hành quy luật, cùng với vũ trụ huyền diệu nhất huyền cơ. Từ giờ khắc này, âm dương, ngũ hành, bát quái chi thần thuật sinh ra theo thời thế. Thật ở nơi đây âm dương ma thi hoàn toàn không có dự liệu được, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn chủ trì lần này nghi lễ rửa tội, dĩ nhiên liền trợ giúp bản tôn thành công mở ra thần quốc bên trong tứ tượng thần chức, cũng xây dựng lên như vậy hoàn chỉnh mà mạnh mẽ âm dương ngũ hành bát quái thần thuật hệ thống. Này không thể nghi ngờ là một hạng kinh thiên động địa tráng cử, có thể nói là lập xuống không thể coi thường công lao. Mà lúc này giờ khắc này, cách xa ở Hoa Hạ đại địa vô căn sinh chờ một đám các cường giả, cũng đồng dạng cảm nhận được đến từ thần quốc thần thánh chỉ dụ. Thông qua đạo này chỉ dụ, bọn họ rõ ràng địa hiểu rõ đến tứ tượng thần thuật sinh ra quá trình cùng với ẩn chứa vô cùng uy năng. Chỉ cần bọn họ có đầy đủ kiên định lực lượng tín ngưỡng cùng với thâm hậu công đức tích lũy, liền có thể hối đoái được cùng với tương ứng thần thuật truyền thừa. Mặc dù là những người sơ cấp nhất thần thuật, uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường, không kém chút nào với linh huyễn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy huyền môn chính pháp. Có chút thần thuật uy lực quả thực vượt qua tưởng tượng, sự mạnh mẽ trình độ thậm chí vượt qua bát kỳ kỹ. Vô Căn Sinh cùng với cái khác ngôi sao thần tướng không khỏi dồn dập thán phục lên tiếng, trong lòng âm thầm khâm phục không thôi. Quả nhiên à, vị này có thể ngồi chắc tiêu giao cấp vị trí cường giả tuyệt thế, thật sự là có thông thiên triệt địa khả năng, lại khai sáng ra như vậy có 102, chí cao vô thượng thần chức cùng thần thuật đến. Đối mặt này khiến lòng người động không ngừng thần thuật, bọn họ từng cái từ lâu không kiềm chế nổi nội tâm kích động, vội vàng đem chính mình vừa lòng đã lâu thần thuật hối đoái đến tay. Mà những này thần thuật cũng xác thực không có phụ lòng bọn họ kỳ vọng, sau đó bạo phát kịch liệt chiến đấu bên trong rực rỡ hào quang, làm cho bọn họ như hổ thêm cánh, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Những người nguyên bản khí thế hùng hổ đến đây xâm lấn kẻ địch, giờ khác này bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, gần như sắp muốn rơi vào tuyệt vọng cùng tan vỡ biên giới. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng chỉ là linh huyễn giới trong lúc đó chém giết tranh tài, vì sao đối phương mỗi người đều nắm giữ thần bí khó lường mà uy lực kinh người thần thuật đây? Chuyện này thực sự là quá không công bằng đi. Nhưng mà sự thực chính là tàn khốc như vậy, Vô Căn Sinh mọi người dựa vào những này mạnh mẽ vô cùng thần thuật, triệt để xoay chuyển chiến cuộc, trở thành cuộc chiến tranh này người thống trị. Hơn nữa Vũ Chú thi diệt đi thần đạo giáo tổng đỉnh, Nghe Hồng có thể nói là quân lính tăng dã, cái thứ nhất nâng lá cờ đầu hàng, hoàn toàn không có chút nào lòng phản kháng. Mà này chính là hoa hạ quật khởi thời cơ. Người ở tiểu bang Texas thẩm mặc không có quá mức lưu ý trong nước biến hóa, hắn hiện tại ánh mắt vẫn như cũ ở âm dương ma thi song sinh tử trên người, chuẩn bị trợ giúp song sinh tử kịp lúc kết thúc châu Mỹ đại lục các thần hôn chiến. Trên đại lục này có mà chỉ cần một vị chủ thần. Chương 270, thần vương phiên chương 270, thần vương phiên châu Mỹ đại lục cuộc chiến giữa các vị thần cực kỳ khốc liệt máu canh. Căn cứ âm dương ma thi song sinh tử siêu tập đến tình báo đến xem, châu Mỹ đại lục nguyên bản thần chỉ chính là người anh điên tin phụng tự nhiên tổ thần. Những này cổ lão mà nhân vật mạnh mẽ, đều nhân bộ lạc dân chúng dáng vóc tiểu thụy tín ngưỡng mà sinh ra theo thời thế, nắm giữ thao túng sức mạnh của tự nhiên siêu phàm năng lực. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh theo cổ lầm bật bước lên khối này tân đại lục lúc bắt đầu chuyển động. Cổ lầm bật không chỉ có mang đến phương Tây văn minh, càng đem Tây Âu đại lục chúng thần cùng nhau dẫn vào. Kết quả là, ở mảnh này vẫn còn nằm ở văn minh mông muội thời kỳ rộng lớn trên đất, một hồi không có chút hồi hộp nào có thể nói thần linh cuộc chiến cùng với cực kỳ bi thảm tuyệt diệt chiến dịch, liền như vậy vạch trần màn che. Những người đến từ xa xôi phương Tây thần chỉ môn, mang theo bọn họ ngạo mạn cùng thành kiến, coi mảnh này tân đại lục như không, tùy ý đạp lên dân bản địa tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Mà tự nhiên các tổ thần thì lại phấn khởi chống lại, nỗ lực bảo vệ chính mình con dân cùng quê hương. Hai bên trong lúc đó ác chiến như núi lửa phun trào giống như nóng rực, nhưng thực lực cách xa để tự nhiên tổ thần bị lượng lớn đánh giết, hiếm hoi còn sót lại thần linh bị ép dẫn dắt tộc nhân trốn hướng về vùng đất hoang vu. Liền, phương Tây các thần liền ở châu Mỹ đại lục dã man sinh trưởng lên, tùy theo mà đến còn có các loại dã thần tà ma, có thể nói là mọc lên như nấm. Căn cứ song sinh tử điều tra kết quả biểu hiện, ngay ở phốt trấn liền nhau ạ kỳ tạ trên trấn, liền ẩn giấu đi một đầu làm người sợ hãi tà thần. Nay tà thần tên là Na Đỉnh, bắt nguồn từ thế giới phương Tây, lệ thuộc vào vi danh hiển hách 72 trụ ma thần bùn. Nay chi tà thần có đặc biệt mê, đối với nghĩa địa có tình cảm. Ạ kỳ tạ trong trấn chiếc kia cổ lão mà thâm thúy giếng cổ, đã từng vô tình thôn vệ đông đảo chịu khổ sát hại ấn đệ người sinh mệnh, khiến cho biến thành một cái như bạn nhân hố bình thường tĩnh mịch khủng bố khu vực. Như vậy âm khí nặng nề vị trí, tự nhiên cũng là đưa tới con này tà thần mơ ước, cũng bị nó tỉ mỉ chế tạo trở thành chuyên môn sao huyệt. Tà thần Nạ Đìn lòng mang ý đồ xấu, như toàn hướng lên trên vị ma thần quyến rũ lấy lòng lấy thu được sức mạnh lớn hơn, liền hắn không tiếc vận dụng ma thần bùn ẩn chứa tà ác ma lực, thông qua tàn nhẫn máu tanh hiến đồ công thức, giao cho những người dáng vóc tiểu thụy tín đồ vô tận của cải. Dựa vào như vậy thủ đoạn, tà thần Nạ Đìn ở Ả Kỳ Tạ trấn cấp tốc xây dựng lên cứng rắn không thể phá vỡ thế lực to lớn. Mặc dù là mới vừa đến nơi đây song sinh tử, đối mặt khó giải quyết như vậy cục diện cũng bó tay toàn tập, khó có thể đem triệt để diệt trừ. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không có thế song sinh tử ngoại trừ con này tà thần ý nghĩ. Phải biết, trước mắt con này vẹn vẹn chỉ là địa vị thấp kém hạ vị tà thần thôi, nếu như bỏ qua một bên ma thần ban ân ma lực không nói chuyện, chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, nó thậm chí còn không sánh được nằm ở hồ ly tinh giai đoạn tứ mục đạo trường đây. Cho nên nói, như vậy bé nhỏ không đáng kể tồn tại thực sự không xứng để Thẩm Mặc tự thân xuất mã độc thủ. Ngược lại, con này tà thần vừa vặn có thể đảm nhiệm các thần hành giả tôi luyện tài nghệ tuyệt hảo chỉ thạch, làm bọn họ tự thể nghiệm một phen kinh tâm động phách thần linh cuộc chiến. Thẩm Mặc dường như một vị thâm tàng bất lộ hậu trường hắc thủ, lặng lặng mà chờ đợi tà thần sau lưng cái kia thần bí khó dò ma thần hiện thân. Hai bên đạt thành hiệu ngầm, chỉ cần phe địch không dùng tới ma thần, phe mình cũng chắc chắn sẽ không vận dụng Thẩm Mặc lá vương bài này. Ở đây dưới tình hình, song sinh tử quyết định thật nhanh, đối với giả chờ chờ năm người triển khai giản muốn nhưng then chốt chiến thuật huấn luyện, cũng tưởng tận địa hướng về bọn họ tiết lộ ạ kỳ tại trấn tà thần đại thể tình hình. Ngay lập tức, một hồi kinh tâm động phách, tỉ mỉ bày ra nhằm vào tà thần đánh lén cuộc chiến chính thức kéo dài màn che. Ma Thẩm Mặc thì lại khí định thần nhàn địa ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên, như lã vọng vương cần bình thường, đầy cõi lòng tự tin địa chờ mong bọn họ thắng lợi trở về tin chiến thắng. Nhưng mà, không như mong muốn, song sinh tử trung quy vẫn là đánh giá thấp đầu kia tà thần lợi hại địa phương. Không, nói chính xác hơn, nên nghĩ là bọn họ xem thường nhân tính nơi sâu xa cái kia khó có thể ngăn chặn tham dục. Âm Dương Thần Giáo quật khởi để tà thần Nạ Đỉn người được nguy cơ, khoảng thời gian này hắn điên cuồng nghiền ép hạ kỳ tại trấn dân trấn, làm cho thực lực của hắn được tăng lên cực lớn. Điều này làm cho Johan 5 người đánh lén chiến biến thành tự chui đầu vào lưới cho không hành vi. Johan chờ 5 người mới vừa bước vào ạ kỳ tạ trấn không lâu, liền ly kỳ giống như địa cùng ngoại giới mất đi sở hữu liên hệ. Mặc dù là thân là âm dương thần chủ song sinh tử, giờ khác này cũng hoàn toàn không có cách nào nhận biết được bọn họ chút nào khí tức cùng tung tích. Biến cố bất thình lình làm cho song sinh tử trong nháy mắt rơi vào hết sức trong khủng hoảng. Phải biết, hắn nguyên bản đối với Johan chờ 5 người ôm ấp cực cao kỳ vọng. Vì giao cho bọn họ đầy đủ chống lại tà thần thực lực cường đại, hắn thậm chí không chút do dự mà từ thẩm mặt nơi đó đổi lấy uy lực kinh người thần văn đến cường hóa sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng hôm nay, tất cả tựa hồ cũng đã hóa thành một nước. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, song sinh tử không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào thẩm mặt vị này nhân vật mạnh mẽ. Hắn lòng như lửa đốt địa hướng về thẩm mặt phát sinh tín hiệu cầu cứu, khẩn cầu hắn sử dụng tới tuyệt thế thần thông, cứu vớt rơi vào tuyệt cảnh Johan chờ 5 người, cũng một lần tiêu diệt cái kia khủng bố đến cực điểm tà thần Nadine. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt nôn nóng bất an song sinh tử, trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì cười khổ, khe khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, trách ta à? Lại là ta à? Lời nói phủ tất, đột nhiên, Thẩm Mặc duỗi ra một ngón tay, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng tinh thần đầu ngón tay khẽ động, trong phút chốc, phóng ánh lóa mắt ánh sao hội tụ thành một thanh chặt đứt thiên địa sắc bén lưỡi dao sắc, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về song sinh tử đi vội vã. Ngay ở song sinh tử kinh ngạc không ngớt ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo nồng nặc màu đen khí tức từ hắn thân thể nội bộ dâng trào ra. Khác nào một cái hung mãnh rắn độc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con cả người dính đầy ô hế bùn đất, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đáng sợ quái vật. Đây là thượng thi bành cứ, nó có khiến người trở nên ngu muội trì độn, ngu dại trì độn khả năng, khiến người ta đánh mất nên có thông tuệ cùng trí mưu. Từ khi Thẩm Mặc thành công lên cấp trí đại la cảnh giới thiên tiên sau khi, bởi vì tâm cảnh chưa vững chắc, khiến thứ ba thi thần có cơ hội để lợi dụng được, thừa lúc vắng mà vào. May mà Thẩm Mặc thiên phú dị bẩm, nắm giữ siêu phàm thoát tục nội tính, làm cho ba thi thần không cách nào dễ dàng ăn mòn nó bản thể, nhưng chúng nó nhưng chờ đúng thời cơ, trong bóng tối tập kích Thẩm Mặc hắn hóa tự tại thi thể. Đã từng vũ chú thi chịu đến hạ thi bành tiểu quái dày, đang ở hoa liễu nhai bay tới mất liên lạc. Bây giờ âm dương ma thi song sinh tử cũng gặp thượng thi bành cứ ảnh hưởng, nguyên bản đừng có thông tuệ tài trí không còn sót lại chút gì. Đang lúc này, Thẩm Mặc quả đoán địa vươn ngón tay, triển khai lên chém ba thi chi pháp, thành công vì là song sinh tử chặn đứt thượng thi ảnh hưởng. Ngay lập tức, Thẩm Mặc không chút do dự mà đem điều khiển ba thi bí quyết truyền thụ cho song sinh tử, khiến cho nắm giữ điều động thượng thi năng lực, cũng nhờ vào đó thuần phục thượng thi đến giành lấy tự thân trí tuệ. Song sinh tử cặp kia màu xanh lam trong mắt bên trong lập lòe điểm điểm ánh sao, khác nào trong bầu trời đêm óng ánh đời sao, mà cái kia chém ba thi thần bí pháp thuật thì lại dường như long lánh ngôi sao giống như sặc sỡ lóa mắt. Chỉ thấy hắn cấp tốc nắn pháp quyết, mượn mạnh mẽ thần lực biến ảo ra từng đạo huyền hoặc xì diệu thần văn, những này thần văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, hóa thành mấy đạo kiên cố vô cùng thần tỏa, cắt ra hư không trực tiếp hướng cái kia thượng thi bay đi, thật chặt đem buộc chặt lên. Tùy theo Thẩm Mặc lại lần nữa cảm nhận được thuần phục ba thi mang đến có ích, hắn thần hồn càng cứng cỏi, tâm cảnh cũng ngày càng hướng tới hoàn mỹ. Đồng thời, song sinh tử thông minh cũng chiếm lĩnh cao điểm. Chỉ thấy hắn khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, thấp giọng nhỉ non thần quốc thần âm, phản phất cùng trong thiên địa sức mạnh to lớn sản sinh cộng hưởng bình thường. Theo thần âm vang lên, một luồng bàng bạc vô tận thần lực như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Song sinh tử hai tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang đẹp mắt đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt, một cái tỏa ra thần thánh khí tức thần khí, phệ hồn bảo phiên thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này thần khí toàn thân đen kịt như mực, mặt ngoài lập lòe thần dị phù văn cùng ánh sáng, làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Làm vệ hồn bảo phiên xuất hiện một sát na, song sinh tử lập tức liền cảm nhận được bị giam cầm ở xa xôi trong tế đàn Johan chờ 5 người tồn tại. Không chút do dự nào, hắn cấp tốc vung lên vệ hồn phiên, đem cái kia dường như đại dương giống như mênh mông ngông ngẩn, sâu không lường được thần lực quần quận không ngừng truyền vào trong đó. Cùng lúc đó, bị giam cầm 5 người thân thể run lên bần bật, nguyên bản lu mờ ảm đạm hai con mắt đột nhiên bùng nổ ra làm người ta sợ hãi thần quang. Đạo này thần quang như lúc tờ mờ sáng cắt ra hắc ám phía chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, có ánh lóa mắt mà tràn ngập sinh cơ. Vào đúng lúc này, 5 người sức chiến đấu hiện cấp số nhân tăng trưởng, nếu như không phải là bởi vì bọn họ yếu đuối nhục thể không thể chịu đựng quá khổng lồ năng lượng xung kích, e sợ này 5 vị thần hành giả từ lâu ngưng tụ ra thần quốc hình chiếu, cũng mượn thần quốc lực lượng dễ như ăn cháo mà đem tà ác đến cực điểm tà thần nạ điển triệt để nghiền nát. Tà thần nạ điển, cái kia thân thể khác nào cá nheo cùng cá sấu vị dị kết hợp mà thành nhân vật khủng bố, một đôi khổng lồ mà căng tròn con mắt, giờ khác này chính tràn ngập kinh ngạc địa nhìn chằm chằm tế tự trên đài cái kia 5 thân ảnh. Từ khi này 5 con bé nhỏ không đáng kể tiểu con dệ bước vào ạ kỳ tạ trấn bắt đầu từ giờ khác đó, liền đã mất vào nạ điển nhạy cảm nhận biết bên trong. Dựa vào tự thân mạnh mẽ bùn ma lực, hắn dễ như ăn cháo mà đem 5 người này trong cơ thể ẩn náu thần lực phong cấm lên, để bọn họ trở thành hiến cho ma thần tuyệt hảo tế phẩm. Nhưng mà, khiến nạ điển bất ngờ chính là, trước mắt này nhìn như nhỏ yếu 5 người càng nắm giữ như vậy sức mạnh kinh người, có thể phá tan hắn tỉ mỉ bố trí bùn ma lực phong ấn. Càng khiến người ta ngơ ngác chính là, lúc này từ trên người bọn họ bắn ra sóng thần lực, liền ngay cả thân là hạ vị thánh tộc nạ điển đều cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ. Như vậy bàng bạc mênh mông thần lực, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Nạ điển trong lòng thất kinh không ngớt, một loại bản năng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hắn nỗ lực lập tức liên lạc vị kia cao cao tại thượng ma chủ bùn, nhưng vào lúc này, từng đạo óng ánh lóa mắt thần lực phản phất hóa thành cứng cỏi vô cùng xiềng xích, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đột phá tế đàn tầng tầng trở ngại, thật chặt quấn quanh ở hắn thân thể cao lớn. Cùng lúc đó, những thần lực này cấp tốc ngưng tụ thành thần bí khó lường thần văn, dường như ung nhọt tận xương bình thường, dọc theo hắn làn da leo lên mà lên, vô tình chặt đứt hắn cùng trong cơ thể bùn ma lực trong lúc đó chặt chẽ liên hệ. Tình cảnh này cảnh tượng thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là làm phản thiên cương. Nhớ lúc đầu, chính là dựa vào loại thủ đoạn này, Nạ Điển mới thành công địa chế phục Johan chờ 5 người, nhưng hôm nay phong thủy thay phiên chuyển, Johan mọi người dĩ nhiên lấy gậy ông đập lưng ông, ngược lại dùng tương đồng phương pháp đem chính mình vững vàng nốt lại. Đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, Nạ Điển không khỏi rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong. Nạ Điển suy nghĩ trong lòng là định đem Johan một nhóm người coi như tế phẩm hiến cho ma thần bùn, Johan 5 người người nhưng chỉ là một lòng một dạ địa muốn lấy Nạ Điển tính mạng mà thôi. Trong phút chốc, mạnh mẽ vô cùng thần lực như sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường kịch liệt khuấy động lên đến, khác nào chuông vàng đại lư giống như thần âm càng là vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Vốn là tràn ngập âm vũ khí thế khủng bố tế đàn, trong nháy mắt liền trở nên thần thánh mà lại trang nghiêm. Những người vẫn ở xung quanh du đã ngồi hồi oan hồn đám ác quỷ, dồn dập ở phệ hồn phiên dẫn dắt cùng triệu hoán bên dưới bước lên, tiến vào phệ hồn phiên bên trong. Vẹn vẹn chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một hơi thở, những này oan hồn lệ quỷ liền đã bị cái kia bàng bạc mênh mông thần lực triệt để luyện hóa đi, do đó chuyển biến thành đôi âm dương thần giáo trung thành tuyệt đối, thành kính đến cực điểm tín đồ. Song sinh tử bén nhẹ nhận ra được có sắp tới 100 đạo âm hồn tín đồ tồn tại, quần quần không ngừng từ trên người bọn họ truyền đến rồi rào phồn thịnh tín ngưỡng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này đầu tiên là trải qua tín ngưỡng bể nước nhiều lần rèn luyện cùng mở rửa, cuối cùng chuyển hóa thành tinh khiết không chút tì vết mà cực kỳ tinh túy thần lực, sau đó lại ngược lại tặng lại cho thần quốc, cũng tẩm bổ hắn thần khu. Nguyên bản chỉ là chừng 100 người tín đồ quần thể, ở trong nháy mắt dĩ nhiên điên cuồng tăng trưởng dòng dã nhiều gấp đôi. Càng kinh người hơn chính là, những này tăng thêm tín đồ cũng không phải là phổ thông giáo chúng, mà là hết sức thuần túy, cùng nhiệt vô cùng cùng tín đồ. Chuyện này quả thật chính là một hồi như kỳ tích chuyển biến. Chưa thành công chém giết tà thần Nạ Điển song sinh tử, đã nhưng mà tự mình cảm nhận được chiến thắng tà thần mang đến vô tận có ích. Thời khắc bây giờ, hắn nắm thật chặt trong tay cái này phệ hồn viên. Không đúng, tự bắt đầu từ hôm nay, nó có một cái mới tinh mà uy nghiêm tên, thần vương viên. Phàm là thành kính quy y âm dương thần giáo người, cũng hoặc là nhận được thần giáo che chở có thể được cứu vớt người, đều có thể linh hồn phi thăng tiến vào thần vương viên bên trong, cũng từ đây lắc mình biến hóa, trở thành thần quốc bên trong cao quý một thành viên. Không chỉ như vậy, thiên đường có đường, địa ngục không cửa. Thiên đường có thể vì là song sinh tử cung cấp lực lượng tín ngưỡng, địa ngục đồng dạng có thể cứu bất bị tà thần hiến tế vong linh, oan hồn, để bọn họ thăng vào thiên đường hóa thành âm linh tín đồ cung cấp quần quận không ngừng tín ngưỡng, hoàn thiện thiên đường pháp tắc. Chém giết tà thần tà tu luyện hóa linh hồn của bọn họ đánh vào địa ngục, gian bật linh hồn của bọn họ đồng dạng có thể thu thập tín ngưỡng, đắp nặng địa ngục quy tắc. Thậm chí ở địa ngục thụ vấn sau linh hồn còn có thể đón thêm dẫn tới thiên đường, thực hiện một hồn hai dùng, đem giá trị kéo đẩy. Có thể nói là một tay thiên đường, một tay địa ngục, hai tay đều rất cứng. Thuần phục thượng thi song sinh tử thể hiện ra quá mức bình thường tầm nhìn cùng thấy xa. Thẩm Mặc cũng không khỏi cảm khái, ba thi thần mạnh mẽ, dĩ nhiên đối với hắn hóa tự tại thi thể có như thế đại ảnh hưởng. Xem ra nhất định phải mau chóng đem chính mình hóa thân tất cả đều chuyển thụ ba thi chi pháp. Suy nghĩ, Johan 5 người đã dựa vào mạnh mẽ vô cùng thần lực đem tà thần Nạ Điển chém giết tại chỗ, hắn tà hồn còn chưa trốn hướng về ma thần bùn, liền bị thần vương phiên thu vào phiên bên trong, đánh tới dấu ấn luyện hóa một phen trực tiếp ném vào vô gian địa ngục, được vô tận địa ngục chi cực hình. Khởi đầu, Nạ Điển còn ở địa ngục cực hình bên trong không ngừng chửi bới song sinh tử, nhưng theo núi đao biển lửa, nổ lưỡi đánh tràng đất đai ngục toàn bộ đến trên một lần, cũng không hạn lặp lại lên. Nạ Điển không chỉ có đình chỉ chửi bới, thậm chí bắt đầu khẩn cầu song sinh tử thương hại cùng tha thứ, vận đục lực lượng tín ngưỡng chạy vào trong địa ngục tín ngưỡng bể nước, tẩy luyện tinh chế một phen sau hóa thành tinh khiết thần lực dâng tới song sinh tử. Một đầu Nạ Điển cung cấp lực lượng tín ngưỡng có thể so với 100 tên cuồng tín đồ. Nay một làn sóng hạ kỳ tại chấn đuổi quỷ có thể nói là thắng đã tê dần. Nếm trải ngon ngọt song sinh tử dĩ nhiên đưa mắt nhìn phía cái kia từng con tà thần tà tu. Một hồi đuổi quỷ thịnh yến sắp bắt đầu. Khu người khát ma, chứng chính minh phấn, làm lớn làm mạnh, lại sang huy hoàng. Âm Dương Thần Giáo như sao tinh ngọn lửa giống như ở châu Mỹ đại lục bắt đầu dấy lên hy vọng ánh sáng. Mà Thở Mặc nhưng là trở lại Tiêu Giao Cốc, hắn lại lần nữa đi đến Tiêu Giao Cốc cấm trạch, tìm tới thành tựu mắt trận địa sát thi. Trước không lưu ý ngươi, không nghĩ đến, ngươi cũng bị cái kia ba thi thần quấy nhiêu có phải hay không thanh tĩnh. Địa sát thi mở hai con mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Thở Mặc. Hừ, bản tôn chính là cựu thiên thập địa vạn giới chi tôn, chỉ là đại la thiên tiên dĩ nhiên ở bản tôn trước mặt lỗ mãng. Đáng chết. Thẩm Mặc che mặt cười ngượng, "Địa sát, ngươi đây là Cầm Long Nạo Thiên Nam chủ kịch bản đi." Chương 271, Nhân Họa Đắc Phúc chương 271, Nhân Họa Đắc Phúc chỉ thấy cái kia địa sát thi hai mắt trợn tròn, con ngươi hầu như muốn trừng đi ra bình thường, đầy mặt đều là dữ tợn khủng bố sát ý, dường như muốn đem Thẩm Mặc ăn tươi nuốt sống tự. Cùng lúc đó, nó chu vi thổ địa cùng hòn đá như là bị giao cho sinh mệnh bình thường, cấp tốc biến ảo thành từng cây sắc bén vô cùng gai nhọn, mang theo khí thế ác liệt, che ngập bầu trời địa hướng về Thẩm Mặc đi vội vã. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, Thẩm Mặc lại có vẻ dị thường bình tĩnh thong dong. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ xem thường nụ cười, sau đó hời hợt địa nâng lên tay phải, đột nhiên bung lên mà ra. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng tát hai vang dội vang vọng vân tiêu, đùng. Này nhìn như bình thường, không hề đẹp đẽ một cái tát, kỳ thực cẩn chứa vô tận huyền diệu cùng uy năng. Nó khác nào một đạo cắt ra hư không tia chớp, trong nháy mắt vượt qua thời không rào, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tàn nhẫn mà quật ở địa sát thi tấm kia xấu xí không thể tả khuôn mặt bên trên. Trong phút chốc, địa sát thi chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, trong óc vang lên ong ong. Phản phất có vô số viên ngôi sao ở trước mắt lấp lóe nhảy lên. Không chỉ có như vậy, một luồng mãnh liệt đâm nhói cảm từ bộ mặt chuyển khắp toàn thân, để hắn ra đầu cũng không nhịn được từng trận tê dại. Nhưng mà, Làm người không tưởng tượng nổi chính là, gặp đòn nghiêm trọng như vậy địa sát thi cũng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi hoặc lùi bước tâm ý, ngược lại, lửa giận của hắn càng rừng rực, cả người trở nên càng thêm hung hăng càng quấy lên. Lớn mặt cùng đồ, dám đối với bản vô thượng chí tôn độc thủ, quả thực không biết sống chết. Hôm nay nhất định phải gọi ngươi đến thử vạn kiếp bất phục tư vị. Địa sát thi nghiến răng nghiến lợi địa gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ bên trong đất trời. Nương theo tiếng gầm gừ của hắn, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế bỗng nhiên bộc phát ra, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng về Thẩm Mặc quần quật nghiền ép lên đi. Thẩm Mặc đều bị địa sát thi chọc cười vui vẻ, tiểu tử này vào hí quá sâu. Đối mặt địa sát thi khiêu khích, hắn chỉ là cười lạnh, ngay lập tức lại lần nữa huy động lên bàn tay. Lại là một cái vang dội bạt tai nặng nề phiến ở địa sát thi trên gương mặt. Lần này, địa sát thi cũng không còn cách nào chịu đựng được như vậy sức mạnh to lớn xung kích, thân thể dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, sau đó một đầu ngã xuống tiến vào cứng rắn mặt đất bên trong. Chỉ thấy hai chân của hắn còn lộ ở bên ngoài không ngừng mà lay động, dáng dấp kia nhìn qua khá là chật vật, thậm chí có chút buồn cười bật cười. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Làm người kinh ngạc chính là, cái kia địa sát thi vẫn chưa như dự liệu nghĩ tới như vậy thành công từ đất trong đất tránh thoát mà ra, ngược lại là đột nhiên một đầu tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Hiển nhiên, nó sử dụng tới chui xuống đất thần thông, ý đồ mượn này âm dương điên đảo đại trận đến vây quét Thẩm Mặc. Trong phút chốc, Thẩm Mặc bốn phía hoàn cảnh phát sinh trời đất xoay vần giống như kỳ biến. Khi thì mưa to như chú, mưa tầm tã mà xuống, khi thì cuồng phong gào thét, tàn phá vô kỵ, khi thì liệt diễm hừng hực, nóng rực trước người. Lực lượng ngũ hành ở thời khắc này biến hóa thất thường, nó ảo diệu địa phương quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng mà, đối mặt quỷ dị như vậy mà lại hung hiểm cục diện, Thẩm Mặc nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu. Phải biết, liên luận đối với trận pháp nghiên cứu cùng lĩnh ngộ mà nói, địa sát thi lại có thể nào cùng hắn đánh đồng với nhau đây? Chỉ thấy Thẩm Mặc hơi hợt địa duỗi ra một ngón tay, tùy ý một điểm bên dưới, cái kia nguyên bản nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ âm dương điên đảo đại trận dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, vẫn ẩn nó ở dưới đất tùy thời mà động địa sát thi, cũng không hề có chút sức chống đỡ địa bị Thẩm Mặc vận dụng ngũ hành đại độn thuật cho mạnh mẽ địa thu đi ra, cũng cầm cố ở một cái nho nhỏ địa bạo thiên tinh âm dương trị bạ cụ tèn sấy bên trong. Cứ việc đã thân hãm nhà tù, nhưng địa sát thi vẫn như cũ không chịu bỏ qua, trong miệng còn chưa ngừng địa nhắc tới cái gọi là Long Ngạo Thiên kịch bản nỗ lực thông qua phương thức này đến kích động tâm tình, kích phát cửu hận. Đối với tất cả những thứ này, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy phiền chán không thể tả, phản phất bên thai có một con phiền lòng con rồi ở ong ong tê loạn. Liền, hắn đơn giản lấy ra bát kỳ đại xà thủ cấp, bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu ẩn chứa trong đó âm thanh chi đạo vận. Nguyên ngộ tính nguy thiên, quan bát kỳ đại xà thanh thủ, lĩnh ngộ ra đạo trùng âm thanh pháp tắc, chính là đứng hàng thập đại pháp tắc bên trong nhân vật mạnh mẽ, uy lực của nó sự khủng bố. Mặc dù cùng cái kia lấy lực phá hoại gọi lực chi pháp tắc lẫn nhau so sánh cũng không kém chút nào, càng là thuộc về trong thiên địa nhất là căn bản pháp tắc bản nguyên một trong. Giờ khắc này, Thẩm Mặc trong đầu như nhấc lên sóng to gió lớn bình thường, vô số liên quan với thanh âm nói vận kỳ diệu huyền ảo không ngừng hiện ra đến. Chỉ thấy hắn nhẹ dương ngón tay, hơi một điểm, trong nháy mắt liền đem địa sát thi chu vi sở hữu thanh âm gợn sóng hết mức che đậy ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đè xuống im lặng kiện bình thường, trở nên yên tĩnh dị thường. Nếu mạnh miệng bên trong tôn nộ không có thể nắm giữ loại này thần kỳ thanh âm nói loại, như vậy hắn tất nhiên không còn e ngại đường tăng lại nhải. Thành công cầm cố lại địa sát thi sau khi, Thẩm Mặc vừa mới bắt đầu cẩn thận xem kỹ địa sát thi hiện nay vị trí tình hình. Nguyên bản, hắn vẫn cho rằng chỉ cần địa sát thi ở lại bên cạnh mình, liền sẽ không bị ba thi xâm hại, nhưng sự thực lại làm cho người mở rộng tầm mắt, địa sát thi chịu đựng độc hại dĩ nhiên khác nhau xa so với vũ chú thi cùng âm dương ma thi càng sâu nặng. Tới vì lẽ đó Thẩm Mặc không thể ở vừa bắt đầu liền nhận ra được điểm này, nguyên nhân ở chỗ đối với địa sát thi sản sinh ảnh hưởng cũng không phải là cái khác hai thi, mà là cái kia quỷ dị khó lường trung thi bành trí. Trung thi bành trí có một loại làm người hãm sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế sức mạnh đáng sợ, nó gặp khiến người rơi vào vô tận vọng tưởng bên trong, tiến tới lạc lối ở một cái hư huyễn nội cảnh thế giới ở trong. Tại đây trong đó cảnh trong thế giới, người có thể thích làm gì thì làm địa không chế tất cả, hoàn toàn không bị bất kỳ ràng buộc. Nhưng mà, chính là nhìn như vậy tự tốt đẹp ảo cảnh, nhưng trở thành địa sát thi khó có thể chạy trốn chí mạng cả bấy. Địa sát thi chịu đến trung thi ảnh hưởng, tiến vào nội cảnh khu vực, cũng bắt được thuộc về Long Ngạo Thiên kịch bản. Từ đó về sau, nó liền tự cho là cái kia cựu thiên thập địa bên trong chí cao vô thượng, cao quý vô cùng đại đế, chìm đắm ở chính mình xây dựng ảo tưởng thế giới ở trong, hoàn toàn hoàn hảo quên mất tự thân nguyên bản thân phận thực sự. Thẩm Mặc hiểu rõ đến địa sát thi hiện nay vị trí tình hình sau, không chút do dự mà sử dụng tới chém ba thi chi pháp, chặt đứt tồn tại với địa sát trong thi thể trung thi bành trí. Trong phút chốc, một đoàn nồng nặc giống như là mực nước đen kịt tà khí từ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy bên trong dâng trào ra, cấp tốc ngưng tụ thành một con nắm giữ dữ tợn ác ma cánh hình cầu quái vật. Cái này quái vật khác nào đến từ mộng huyễn Tây Du bên trong ác ma tán tỉnh, quanh thân tỏa ra làm người nghẹt thở tà khí, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Trước mắt cái con này kỳ lạ mà lại quỷ dị sinh vật chính là sống nhờ với địa sát trong thi thể trung thi bành trí. Chính là bởi vì nó quái phá, mới làm cho địa sát thi hãm sâu nội cảnh, lấy ra Long Ngạo Thiên kịch bản, tiến tới dẫn đến địa sát thi hoàn toàn đánh mất làm công thi lý trí. Không thể không nói, tên tiểu tử này dáng dấp đúng là khá có đặc sắc đây. Thẩm Mặc thu hồi địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy phép thuật, đem địa sát thi thả ra ngoài. Mất đi trung thi bành trí quấy rầy cùng khống chế, địa sát thi rốt cục khôi phục tỉnh táo thần trí. Nó biết rõ chính mình trước hành vi có cỡ nào hoang đường một người, liền không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất, quay về Thẩm Mặc liên tục dập đầu đổi tội, biểu thị sâu sắc sám hối tâm ý. Thẩm Mặc nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ thoải mái, quay về địa sát thi nói rằng, chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ, tất cả sai lầm đều ở chỗ ta. Hiện tại, ta truyền tụ cho ngươi điều động ba thi pháp môn, từ nay về sau, con này trung thi liền giao do ngươi đến tuần phục đi. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, Địa Sát Thi trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ cùng cảm kích tình, liền vội vàng không người hành lễ nói, xin nghe đạo hữu pháp chỉ. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Ngay lập tức, chỉ nghe một trận tiếng ông ông vang lên, Thẩm Mặc dường như lúc trước bình thường, thuần thục đem cái kia ba thi pháp môn truyền thụ cho Địa Sát Thi, cũng kiên nhẫn hiệp trợ hắn thành công thuần phục trung thi bành trí. Đến đây, Vũ Chú Thi, Âm Dương Ma Thi cùng với Địa Sát Thi đều triệt để thoát khỏi ba thi mang đến ràng buộc cùng ảnh hưởng. Nhưng mà, lúc này chưa hoàn toàn giải quyết sở hữu vấn đề. Hiện nay nhưng có 5 cụ hóa thân cần xử lý, Phong Nô Sát Sâu, Huyết Ma Thi, Tiểu Linh Thi, Hoàng Cực Thi cùng với không thay đổi bảo vật thi. Trong đó, Phong Nô Sát Sâu ở vào cổ thần Đông Lâm Sơn, Huyết Ma Thi thì lại cách xa ở Tây Âu khu vực, Tiểu Linh Thi thể nơi Thiên Long bên trong, Hoàng Cực Thi tích trữ ở Thiến Nữ địa phương, cuối cùng cái kia không thay đổi bảo vận thi thì lại ẩn nấp với hồ lô giới bên trong. Tại đây chút chưa giải quyết hóa thân ở trong, khoảng cách gần nhất thuộc về Phong Nô Sát Sâu vị trí cổ thần Đông Lâm Sơn. Trước đây, Thẩm Mặc từng triển khai thần thông di cảnh, đem Đông Lâm Sơn di chuyển đến Tiêu Giao Cốc. Bây giờ, bởi vì Tiêu Giao Cốc quần quận không ngừng hấp dẫn đến từ Thiến Nữ thế giới linh khí nồng nặc, làm cho toàn bộ thung lũng tràn ngập siêu phàm thoát tục linh vận khí tức. Mà Đông Lâm trên núi nguyên bản liền sinh sống đông đảo sâu độc vật cùng cổ trùng, chúng nó ở đây phiên nhờ số trời run rủi, càng là thu được to lớn kỳ ngộ cùng phúc phận, dồn dập tiến hóa trở thành cực kỳ hiếm thấy cực phẩm sâu độc vật cùng cổ trùng. Không biết này Phong Nô Sát Sâu có hay không chịu đến ba thi thần mang đến ảnh hưởng đây. Nếu thật sự có ảnh hưởng, như vậy lại sẽ là cái nào một con ba thi đang quay phá đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không dám chậm trễ chút nào, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói lóa mắt lưu quang, như sao băng giống như cấp tốc hướng về Phong Nô Sát Sâu vị trí khu vực cổ thần Đông Lâm Sơn đi vội vã. Tự Thẩm Mặc đem tòa kia Đông Lâm Sơn di chuyển đến Tiêu Giao Cốc tới nay, bản thân của hắn liền cực nhỏ tự mình leo lên ngọn núi đi thị sát những người quý giá vô cùng sâu độc vật cùng cổ trùng. Hết thảy tất cả sự vụ, hắn đều toàn quyền giao cho Phong Nô Sát Sâu đến xử lý. Phải biết, Phong Nô Sát Sâu nhưng là kế thừa cổ thần chân truyền. Hơn nữa Thẩm Mặc tự tay luyện chế ma khí sâu độc thần đỉnh, Sát Sâu đang luyện chế sâu độc vật cùng đào tạo cổ trùng phương diện, nắm giữ người bên ngoài khó có thể với tới thiên phú cùng năng lực, có thể nói là vô đối thiên hạ. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc đối với nó vẫn luôn là tín nhiệm rất nhiều, không hề bảo lưu mà đem những này nhiệm vụ trọng yếu giao phó với nó. Nhưng mà, bây giờ theo cái kia quỷ dị khó dò ba thi thần không ngừng gây chuyện sinh sự, nguyên bản phần kia kiên định vô cùng tín nhiệm cũng bắt đầu từ từ bịt kín một tầng bóng tối, trở nên không còn giống như trước như vậy tinh khiết hoàn mỹ. Thẩm Mặc dễ như ăn cháo địa xuyên việt quá chính mình tự tay bố trí tỉ mỉ mạnh mẽ trận pháp kết giới, rốt cục đến dưới chân núi Long Lâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mắt một mảnh xanh um tươi tốt, cổ một che trời mà đứng, xung xuê của xanh dường như hải dương màu xanh lục bình thường kéo dài không dứt, phảng phất tạo thành một bức xa hoa, khác nào tiên cảnh giống như bức tranh. Nơi này quả thực chính là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra thế ngoại đảo nguyên, yên tĩnh mà an lành. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần giữa núi rừng, đến không hết cổ trùng tự do tự tại địa qua lại trong đó, chúng nó hoặc là vui sướng bay lượn, hoặc là thản nhiên tự đắc địa nghỉ lại ở trên những cây, thỏa thích hưởng thụ loại này không buồn không lo, không bị ràng buộc vẻ đẹp sinh hoạt, không có nửa điểm nhi chịu đến ba thi thần quấy rối phá hoại dấu hiệu. Nhưng mà, cứ việc nhìn thấy trước mắt để Thẩm Mặc cảm thấy thỏa mãn, nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Hắn dọc theo bậc thang từng bước một leo về phía trước, cuối cùng đến do Phong Nô Sát Sâu mở ra mà thành cổ thần động phủ. Khi hắn bước vào động phủ sau, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đến tòa kia cao vút trong mây tiên đài bên trên, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ vô cùng Phong Nô chính chiếm giữ trong đó. Thời khắc bây giờ Phong Nô đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cùng ngày xưa lẫn nhau so sánh quả thực phán như hai nô. Bây giờ nó đã không còn bèn bèn chỉ là một cái phổ thông giết khổng lồ. Nó phần lưng dĩ nhiên như kỳ tích địa sinh trưởng ra ba cặp bóng ánh long lanh trong suốt mô xí. Nay cả kinh người chuyển biến làm cho Phong Nô lắc mình biến hóa, hóa thân làm trong truyền thuyết lục xí thiên nô. Loại này nắm giữ siêu phàm sức mạnh cùng uy nghiêm khí tức yêu vương, có thể ung dung điều động sức mạnh xâm xét, cũng thích làm gì thì làm địa điều khiển tật phong. Nó thần thông quảng đại trình độ làm người liễu lưới. Không chỉ có như vậy, thông qua kế thừa tự cổ thần thiên phú dị năng, cái con này lục xí thiên nô càng là nhảy một cái trở thành vạn cổ chi vương, thống lĩnh cả tòa Đông Lâm trên núi sở hữu sâu độc vật cùng cổ trùng. Chúng nó hoàn toàn đem lục xí thiên nô coi là trí cao vô thượng tồn tại, đối với hắn túi đầu xưng thần, quý bái. Đối mặt như vậy một cái mạnh mẽ mà lại thống ngự vạn cổ hóa thân, Thẩm Mặc ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén, chăm chú khóa chặt lại lục xí thiên nô trên người mỗi một nơi nhỏ bé biến hóa. Dựa vào đã từng thành công chạm trừ ba thi kinh nghiệm quý báu, hắn hầu như trong nháy mắt liền thấy rõ đến vấn đề chỗ ở lục xí thiên nô cũng chịu đến ba thi thần ảnh hưởng nó chính là cái kia hạ thi bành tiểu, làm nó sinh sôi ra các loại tục tiểu tà ác ý nghĩ. Ngay lập tức, Thẩm Mặc đem tầm mắt tìm đến phía bốn phía đầy khắp núi đồi cổ trùng sâu độc vật, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tối nghĩa. Hắn cũng không có vội vã đi tìm kiếm lục xí thiên nô ký ức, dù sao hơi hơi động đậy suy nghĩ liền có thể rõ ràng Đông Lâm Sơn tại sao lại có như thế nhiều sâu độc vật cùng cổ trùng tồn tại. Cái con này lục xí thiên nô thực sự là quá mức ngang ngược bá đạo, thậm chí so với trong truyền thuyết dâm long sắc dao còn muốn hung hăng càng quái. Toàn bộ Đông Lâm Sơn dĩ nhiên tất cả đều là nó lục xí thiên nô con cháu đời sau, có thể nói là bao dung các loại sinh vật loại hình. Bất kể là bay lượn với phía chân trời chim hót điệu, vẫn là xuyên toa ở giữa núi rừng dã thú, bất luận là kiểu diễm ướt át đóa hoa, vẫn là xanh biếc xanh tươi lá cây, mặc kệ là bay ở trên không tường, trên mặt đất chạy trốn, cũng hoặc là ở bên trong nước bơi lội, cũng bất luận có hay không đi đứng, đôi. Nói tóm lại, nó liên quan đến chủng tộc phạm vi cực kỳ rộng lớn, bao hàm vật chủng số lượng càng là đạt được nhiều làm người trố mắt mắt mồm, hoàn toàn vượt qua Thẩm Mặc nguyên bản dự đoán. Đương nhiên rồi, vũ chú thi chịu đến hạ thi ảnh hưởng, ở Hoa Liễu Nhai bay tới mất liên lạc, này không thể nghi ngờ cho hướng dẫn Nghe Hồng kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại, mang đến rất nhiều bất lợi nhân tố. Lục Sí Thiên Ngô vốn là thiên phú dị bẩm, bây giờ chịu đến hạ thi bành tiểu ảnh hưởng sau, càng lại như hổ thêm cánh. Hạ thi bành tiểu không chỉ có không có cho nó mang đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, trái lại như là một cái thần kỳ chìa khóa, mở ra Đông Lâm Sơn sâu độc vật cổ trùng thế giới cộng lớn. Toàn bộ Đông Lâm Sơn bảy nhân nó trở nên phi thường náo nhiệt, các loại sâu độc vật cùng cổ trùng đồng bộ phát triển, hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng, phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Ở mảnh này tràn ngập sức sống trên đất, vô số cực phẩm sâu độc vật cùng cổ trùng sinh ra theo thời thế. Chúng nó hoặc nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, hoặc có đặc biệt chữa trị năng lực, cũng hoặc là nắm giữ cái khác làm người thán phục kỹ năng đặc thù. Những này quý giá tồn tại không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều Thẩm Mặc thực lực gấp gáp, đồng thời cũng phong phú hắn ứng đối các loại khiêu chiến thủ đoạn. Đối mặt như vậy hiện ra thành quả, Thẩm Mặc trong lòng tự nhiên mừng rỡ và phần, nhưng hắn vẫn chưa đối với Lục Sí Thiên Ngô quá đáng quá nghiêm khắc. Ngược lại, hắn còn hùng hồn địa rũa ra cứu viện, dễ như ăn cháo địa trợ giúp Lục Sí Thiên Ngô chặt đứt cái kiêm lịch ngậm hạ thi bản tiểu. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc càng đem thuần phục ba thi chi pháp truyền thụ cho Lục Sí Thiên Ngô, giúp đỡ càng tốt mà khống chế hạ thi sức mạnh. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Thẩm Mặc liền hài lòng địa bước lên đường về, trở lại cái kia yên tĩnh mà tự tại tiêu giao sơn trang. Nhưng mà, có một việc nhưng khá đáng giá cân nhắc, Lục Sí Thiên Ngô trong cơ thể hạ thi bành tiểu dĩ nhiên là một cái khéo léo linh lung một sừng giao long. Hay là chính là bởi vì duyên cớ này, mới làm cho Lục Sí Thiên Ngô vừa lưu luyến sắc đẹp lại hành vi phóng đãng bất kham đi. Có điều bất luận làm sao, lần này trải qua đối với Thẩm Mặc tới nói có thể nói thu hoạch khá dồi dào, mà Lục Sí Thiên Ngô cũng nhân họa đắc phúc, lớn mạnh bộ tộc. Sau đó, liền chỉ còn cựu giới bên trong hóa thân. Chương 272, Long Hổ Đan Dịch chương 272, Long Hổ Đan Dịch sắp tới đem bước lên hành trình, lao tới cựu giới lấy ứng đối do ba thi thần gợi ra một loạt vướng tay chân vấn đề khó trước, Thẩm Mặc vẫn còn có một việc cực kỳ trọng yếu việc cấp bách chờ hoàn thành, hắn nhất định phải đem từ Nghe Hồng thu hoạch mà đến 8 kỳ yêu giới hòa vào tiêu giao âm trạch bên trong, khiến cho hóa thành đan liễu thăng cấp yêu vương thậm chí yêu tiên quý giá tài nguyên cùng chất dinh dưỡng. Nhớ lúc đầu, Thẩm Mặc thành công thu phục cây này yêu liễu, ở lĩnh ngộ Long Hổ Đàn công sau khi, liền nắm giữ có thể đem các loại yêu vật cùng quỷ mị thai hỏa luyện hóa trở thành một từng viên ẩn chứa kỳ dị sức mạnh đan quả. Càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, những này đan quả không chỉ có quá mức bình thường công hiệu, hơn nữa trong đó một số cực phẩm đan quả càng là nắm giữ có thể gọi siêu phàm thoát tục mạnh mẽ năng lực. Tuy nói những này đan quả đối với dĩ nhiên tu vi cao thâm Thẩm Mặc mà nói, kỳ thực tế giá trị hay là cũng không tính đặc biệt đột xuất, nhưng nếu tùy ý lấy ra một viên đặc phẩm trần tục thế trong lúc đó, cũng hoặc là tương lai cái kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái càng tống thế giới ở trong, như vậy chúng nó không thể nghi ngờ đều sẽ gặp dường như hy thế chân bảo bình thường quý giá vô cùng, phản phất thần đan thần dược, tiên gia linh quả giống như làm người thèm nhỏ dãi. Tùy tiện một viên đan quả đều có thể gợi ra một hồi liên quan với dị năng cao thủ tung hoành đô thị nhiệt huyết sảng văn nội dung vở kịch. Đặc biệt là đối với những người chưa bước lên tiên đạo hành trình những người tu hành mà nói, đan liễu tồn tại quả thực chính là vô giá bảo vật. Mà đan liễu một khi có thể thuận lợi lên cấp đến yêu vương thậm chí yêu tiên cảnh giới, nó thai nghén mà ra đan trái cây chất chắc chắn tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó rất có khả năng đản sinh ra đủ để sánh ngang kỳ kỹ, thậm chí là thần thông phép thuật tuyệt thế đan quả. Nếu đan liễu nắm giữ như vậy to lớn tiềm lực, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế tất yếu đối với hắn tỉ mỉ điều khắc một phen. Nếu thành công, cái kia chắc chắn hiện ra đông đảo thần kỳ tài nghệ cùng thông thiên triệt địa thần thông, mặc dù thất bại, cũng đơn giản chính là hao phí mất 8 kỳ yêu giới bên trong mấy triệu yêu quái mà thôi. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không chút do dự mà từ chính mình thế giới trong cơ thể lấy ra 8 kỳ yêu giới. Chỉ thấy cái kia viên khác nào đá quý màu đen giống như óng ánh long lanh yêu giới bóng lập lòe thâm thúy mà ưu ám ánh sáng, cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra nồng nặc đến cực điểm yêu khí. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện trong đó có đếm không hết yêu ma quỷ quái chính liều mạng giãy giụa nỗ lực phá tan cầm cố thoát đi yêu giới. Những này bị giam cầm yêu quái ở trong không thiếu tiếng tăm lừng lấy đại yêu, tỉ như uy phong lẫm lẫm đại thiên cầu, âm u khủng bố bàn được, huyền diệu thành tính diệu thôn đồng tử cùng với quyến rũ động lòng người ngọc táo trước vân vân. Chúng nó từng ở Nghe Hồng khu vực làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo, hầu như không có ai dám to gan trêu chọc chúng nó. Trong ngày thường nhàn nhã tự tại thời điểm, còn có thể chạy đến nhân gian đi nắm bắt mấy cái phạm nhân đến ăn non nê. Nhưng mà ngay ở một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một vị kinh thiên động địa nhân vật mạnh mẽ, lại mạnh mẽ địa đem toàn bộ yêu giới đều cho luyện hóa, cũng đưa chúng nó một lưới bắt hết vây ở nơi này. Đối mặt như vậy không biết tiền đồ cùng vận mệnh, thử hỏi lại có cái nào yêu quái có thể không cảm thấy thấp thỏm lo âu đây. Giờ khắc này chúng nó từ lâu rối loạn trận tuyến, trong lòng tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tứ đại yêu vương Newton liên thủ đột phá phong ấn thoát đi yêu giới. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc cao thâm khó dò trận pháp trình độ, bọn họ những người bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn quả thực không đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả trận pháp mảy may đều không thể lay động. Thẩm Mặc căn bản không rảnh bận tâm những này yêu vật, bởi vì ở trong mắt hắn, chúng nó có điều là chút không quan trọng gì tồn tại, liền dường như không người sẽ để ý phân có gì đằm chiêu suy nghĩ, cảm chịu được như thế. Những này nguyên bản ngay ở Nghe Hồng tùy ý làm nhiều việc các yêu vật, bây giờ lại bị xảo diệu địa biến phế thành bảo, có thể trở thành đan liễu chất dinh dưỡng khởi nguồn, cũng coi như là thực hiện giá cao nhất trị. Thẩm Mặc cầm trong tay 8 kỳ yêu giới đi đến đan liễu trước mặt, chỉ thấy cái kia dáng người hiểu điệu, dáng vẻ vạn ngàn liễu tiêu du trong nháy mắt tự đan liễu hồn trong phòng tung bay mà ra. Được lợi từ Thẩm Mặc hết sức giúp đỡ, nàng có thể nói vận may phù đầu, tu vi tăng nhanh như gió, đã từ cô hồn cảnh một đường kéo lên đến quỷ vương cảnh sơ kỳ. Nó đặc biệt năng lực thiên phú càng là được thăng hoa, hóa thành quỷ mâu huyết thống, nắm giữ thai nghén bách quỷ thần kỳ sức mạnh. Chỉ tiếc, Thẩm Mặc cũng không cần nàng đi thai nghén cái quỷ gì vật, dù sao bản thân của hắn cũng không phải là tu hành đạo của quỷ thần, đối với quỷ vật ỷ lại trình độ đối lập thấp hơn. Nhưng mà đàn liễu tu hành ỷ lại với yêu tà đồ vật cùng quỷ mị chi linh, đồng thời thường thường hướng về Liễu Tiêu Du yêu cầu những quỷ hồn kia đến nuốt. Thế nhưng Liễu Tiêu Du không phải là loại kia gặp dung túng đan liễu người, mỗi lần đều sẽ không chút do dự mà hơn nữa từ chối. Phải biết, nàng dựng dục ra đến quỷ vật, vậy cũng là như cùng nàng chính mình thân sinh tử nữ bình thường, làm sao có khả năng để chúng nó trở thành đan liễu đồ ăn đây? Liên như vậy, Liễu Tiêu Du cái này thân là quỷ mẫu người, nhưng biến thành một cái vì là Thẩm Mặc thủ thân như ngọc quỷ mẫu, thực sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thẩm Mặc nhận ra được Liễu Tiêu Du hiện nay vị trí hoàn cảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu nàng không muốn tu vạn quỷ quỷ mẫu đạo, như vậy tùy nàng đi thôi, ngược lại nhà chúng ta có 8 kỳ yêu giới, từ đây không thiếu quỷ vật quân lương. Thẩm Mặc ra tay luyện hóa 8 kỳ yêu giới, giam cầm hơn triệu yêu ma quỷ chúng, này ở trong tự nhiên cũng bao hàm rất nhiều thực lực mạnh mẽ quỷ quái. Đã như thế, đan liễu coi như là muốn đem những này toàn bộ ăn đi cũng là lực bất tòng tâm, đương nhiên sẽ không lại có ý đồ với Liễu Tiêu Du. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt dáng người huyền chuyển, hồn phách quyến rũ động lòng người Liễu Tiêu Du, chậm rãi giơ tay lên đến, chỉ thấy một đạo bóng ánh lóa mắt lưu quang trong nháy mắt đi vào đến trong người nàng. Liễu Tiêu Du cặp kia mỹ lệ con ngươi đột nhiên sáng ngời, trên mặt lập tức toát ra hết sức mừng rỡ như điên biểu hiện, đội vàng cung cung kính kính điệu túi xuống thân thể, hai tay ôm quyền chặt tay, đầy cõi lòng cảm kích tình địa đạo tạ nói, đa tạ chủ nhân ban ân pháp môn. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, chậm rãi nói, môn này tu La Quỷ Thần Kinh chính là ta nhờ số trời run rủi thu hoạch, nó đặc tính vừa vặn cùng thể chất của ngươi xứng đôi, nếu ngươi chuyên tâm tu luyện, tất có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, bước vào quỷ tiên cảnh giới. Nhìn ngươi chăm chỉ tu tập, tiền đồ không thể đo lường. Tiêu Du nghe nói lời ấy, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn nói, Tiêu Du nhận được chủ nhân ban ân, không cần báo đáp, nguyện đời này kiếp này đều phụng dưỡng ở chủ nhân quảng trường, trái phải, mặc cho sai phái. Lời nói này như tiếng trời truyền vào Thẩm Mặc trong tai, làm hắn cảm giác sung sướng. Dù sao, có như thế dịu dàng khả nhân mà dáng người hiểu điệu quỷ tiên người hầu gái làm bạn, thực tại khiến lòng người trì mê mẩn. So sánh với đó, cái kia am hiểu thuật dịch Dung Tiến Tiến cũng hơi chút thua kém chút. Nói tới này tu La Quỷ Thần Kinh, lai lịch của nó thật không đơn giản. Nó cũng không phải là Thẩm Mặc thông qua đánh chết quỷ tu hoặc tà tu cung cấp đoạt thi thể mà được chiến lợi phẩm, mà là do một vị tu vi đã đạt đến quỷ tiên cảnh mạnh mẽ quỷ tu tự nguyện tải lên đến luân hồi giới bên trong, lấy này đem đổi lấy số lượng kinh người luân hồi điểm số. Tự Thẩm Mặc thành công khai sáng luân hồi giới, cũng chiêu mộ đông đảo luân hồi sĩ dấn thân vào với hàng yêu trừ ma hành trình, lấy tích lũy luân hồi điểm số, tiến tới hối đoái các loại thần kỳ công pháp, quý giá pháp bảo cùng với quý hiếm linh vật chờ quý giá tu hành tài nguyên sau khi, thiên ma giới các đường các tu sĩ tựa như cùng như thủy triều mãnh liệt mà tới, dồn dập gia nhập luân hồi giới, trở thành một thành viên trong đó, cộng đồng vì là luân hồi giới phồn vinh phát triển cống hiến. Sức mạnh. Bây giờ luân hồi giới dĩ nhiên trưởng thành là một cái ngang qua toàn bộ thế giới quái vật khổng lồ, sức ảnh hưởng ngày càng sâu xa. Luân hồi giới phân thân ở giới chủ chức vị này ra chỉ dưới, có thể nói là không tốn sức chút nào liền có thể thu được lợi ích thật lớn, quả thực chính là dễ dàng nắm thắng a. Bây giờ, luân hồi giới đã vững vàng mà xác lập địa vị của chính mình, coi như vực ngoại tà thần lại lần nữa giáng lâm, cũng đến đối mặt đến không xuể, như thủy triều vọt tới luân hồi sĩ. Những này luân hồi sĩ gặp không chút do dự mà nhằm phía vực ngoại tà thần, chỉ lo động tác chậm một bước, để cho người khác đem quý giá luân hồi điểm đều cướp đi. Thẩm Mặc đem tu La Quỷ Thần Kinh truyện thụ cho Liễu Tiêu Du sau khi, liền cất bước đi đến đan liễu trước mặt. Hắn nhìn chăm chú trước mắt đã nằm ở yêu tướng cảnh giới đỉnh cao đan liễu, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra thần bí khó lường 8 kỳ yêu giới. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, sử dụng tới thần kỳ pháp quyết. Trong nháy mắt, một con che kín bầu trời bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, hướng về yêu giới nội bộ thân đi. Cái bàn tay lớn này phảng phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, ở yêu giới bên trong tùy ý thăm dò. Cũng không lâu lắm, nương theo một trận tiếng kêu thê thảm, một con bị tóm chặt lấy yêu vương bị mạnh mẽ địa lôi đi ra. Cái con này yêu vương chính là bản lượng. Nó là một bộ thiêu đốt lửa nóng hừng hực ác quỷ mặt nạ, ở tứ đại yêu vương bên trong thực lực nhỏ yếu nhất. Thẩm Mặc đem bắt sống, định dùng nó đến giúp đỡ đan liễu đột phá yêu vương bình cảnh, tăng lên tu vi. Nhưng mà, ngay ở Thẩm Mặc triển khai thần thông cầm nã bàn nhược thời gian, yêu giới bên trong cái khác yêu vương cùng đám nhóc quỷ lại bị sợ đến vong hồn đại mạo. Ở yêu vương lén lút tầm nhìn ở trong, trên bầu trời dĩ nhiên đột ngột rũa ra một con khổng lồ đến làm người khiếp đảm bàn tay khổng lồ. Cái con này bàn tay khổng lồ phảng phất do thế gian thần bí nhất khó lường, thâm ảo huyền ảo thần văn xây dựng mà thành, tỏa ra một loại không cách nào truyền lời vì thế cùng sức mạnh. Chỉ thấy nó dễ như ăn cháo địa một chảo, liền đem vị kia nắm giữ yêu vương cảnh thực lực bản nhược chăm chú nắm ở trong tay. Cho tới vị này yêu vương bản nhược đón lấy sẽ đối mặt với thế nào vận mệnh, chúng nó không thể nào biết được. Nhưng mà, sâu trong nội tâm lại có một loại mãnh liệt trực giác nói cho chúng nó, đem mình sinh tử bị thác cho như vậy một cái không biết mà nhân vật mạnh mẽ, thực sự là khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy, khó thở. Giờ khắc này, mỗi một đầu yêu vương lén lút đều thật sâu rơi vào vô tận tuyệt vọng trong vực sâu, cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, bọn họ rồi lại có vẻ như vậy nhỏ bé vô lực, chỉ có thể yên lặng chịu đựng vận mệnh bài bố. Thầm Mặc đối với những người bị coi là phân đám gia hỏa sầu khổ phiền muộn không hề hứng thú có thể nói. Hắn không chút do dự mà đem yêu vương bản nhược ném về một bên đan liễu. Trong phút chốc, đến không hết dây leo như sôi trào mãnh liệt như nước thủy triều cấp tốc lan tràn ra, thật chặt quấn lấy bản nhược. Ngay lập tức, những này dây leo bắt đầu tham lam mà thôn vệ lên bản nhược đục thể, nhai, nghiền ngẫm hắn xương cốt, cũng điên cuồng cắn xé linh hồn của hắn. Hết thảy tất cả đều vào đúng lúc này bị chuyển hóa trở thành tầm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Nguyên bản đã đứng ở yêu tướng cảnh giới đỉnh cao đan liễu, bởi vì được yêu vương bản nhược huyết đục cùng với thần hồn tinh hoa tầm bổ, đột nhiên phá tan đạo kia cho tới nay ngăn cản ở trước cuối cùng cửa ải, thành công bước vào một cái mới tinh lĩnh vực. Thời khắc bây giờ, hơi thở của nàng trở nên càng mạnh mẽ mà thâm thúy, khác nào một viên nóng ánh lóa mắt ngôi sao, long lánh với bên trong đất trời. Ở một mảnh yên tĩnh an lành trong không khí, chỉ thấy một viên lập lòe hào quang nóng ánh, ẩn chứa vô tận sức mạnh thần bí yêu đan chính đang đan liễu cái kia khổng lồ mà tràn ngập sinh cơ trong thân thể bộ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này yêu đan phảng phất là vũ trụ quý giá nhất bảo vật bình thường, bên trên dày đặc ma ma địa che kín vô số đạo như rồng cuốn hổ trồm giống như đan văn, mỗi một đạo đan văn đều tỏa ra mạnh mẽ mà cổ lao khí tức. Theo yêu đan từ từ thành hình, một luồng thanh tân đậm nhã, thấm ruột thấm gan đan hương như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ tiêu giao âm trạch. Nay cố đan hương nồng nặc đến cực điểm, khác nào thế gian cao cấp nhất nước hoa, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thoải mái, say sưa trong đó không cách nào tự kiềm chế. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng ngửi trên như vậy một cái miệng nhỏ, cũng có thể lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thư thích cùng sung sướng, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, phảng phất bị gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bình thường. Càng thần kỳ chính là, những này phân tán tung bay dị hương chợt bắt đầu từ từ ngưng tụ hóa lỏng, cuối cùng ở bên trong trong phòng hội tụ thành một cái đầm óng ánh long lanh, sóng nước lấp loáng đan dịch. Này đám đan dịch khác nào một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu ra tất cả xung quanh cảnh tượng, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ rồi lại phát hiện trong đó tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng vô tận huyền bí. Đan dịch mặt ngoài không ngừng dâng lên từng tia từng sợi sương mù, mông lung trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được long ảnh hổ hình ở trong đó qua lại, trông rất sống động, phản phất vật còn sống. Đây là long hổ đan dịch. Có người nói chỉ cần dùng một giọt, liền có thể tẩy tủy phát gân, rất lớn mà tăng lên tự thân huyết mạch độ tinh khiết cùng gân cốt tư chất. Thật không nghĩ đến, đan liễu ở lĩnh ngộ long hổ đan kinh sau khi lên cấp yêu vương cảnh giới lại có thể luyện chế ra như vậy thần dị phi phàm đan dịch đến. Có cỡ này cấp bậc đan dịch, mặc dù đối với Thẩm Mặc căn cốt tư chất trợ giúp rất ít, nhưng đối với Đình Đình, hữu thúc mọi người tới nói, cái kia chính là tiền đan bảo dược, được ích lợi vô cùng. Thế nhưng, không lợi kỷ mà lợi tha, há lại là Thẩm mẫu người diễn xuất. Thẩm Mặc thần niệm hơi động, liền đem này đệ nhất đàm long hổ đan dịch thu vào quan âm dương chi bạch ngọc trong bình, sau đó cực phẩm linh bảo đạo vận ôn dưỡng, khiến cho linh vận lại lần nữa thăng hoa. Quan âm dương chi bạch ngọc bình bị hắn luyện hóa sau, vẫn gửi ở thế giới trong cơ thể ôn dưỡng, không phải hắn không cần, mà là bảo bối này tác dụng là chứa đựng tứ hải ngũ hồ, tẩy luyện thủy đạo linh vận, chuyên nghiệp đối xứng độ cao, bình thường vẫn đúng là không dùng được, không cần. Hiện tại có đan liễu ngưng tụ long hổ đan dịch, liền có thể phát huy ra dương chi bạch ngọc bình giá trị, đem long hổ đan dịch hiệu dụng tiến một bước thăng hoa, tẩy luyện thành phẩm chất càng cao đan dịch. Đã như thế, đại la thiên tiên cảnh Thẩm Mặc cũng có thể từ bên trong được lợi, có thể nói là tạo hóa vô cùng. Châm luôn nói tới được, lại nghèo không thể nghèo Thẩm Mặc, lại khổ không thể khổ Mặc ca, khổ một khổ đan liễu, để cựu thúc bọn họ đợi thêm dưới một nhóm, đều danh Thẩm Mặc đến đam. Mà này vẹn vẹn chỉ là một đầu yêu vương bản nhược mang đến chỗ tốt, tám kỳ yêu giới bên trong còn có ba con đại yêu vương, trăm vạn yêu chúng lén lút, cái kia đều là không thể chờ đợi được nữa chờ hiến thân của lương. Thẩm Mặc để đan liễu trước một bước vững chắc cảnh giới, mình tới Dương Trạch tìm được Đình Đình, Thiên Thiến, Làn Sóng, Bảo Bảo, tiêu giao khoái hoạt mấy ngày, chính là sẽ giúp nó tiếp tục đột phá cảnh giới. Đảo mắt chính là 10 ngày quá khứ. Thẩm Mặc lại lần nữa đi đến Đông Trạch, lúc này liền bị đan liễu thành quả kinh ngạc tới tay bên trong lệ đều không ngọt. Chương 273, Diệu Thôn Chi Độc chương 273. Diệu Thôn Chi Độc Thẩm Mặc trong tay cái kia viên óng ánh long lanh, tỏa ra mùi hương ngây ngất quả lê, không phải là phổ thông quả lê, mà là cựu thuốc không chối từ gian lao, cố ý chạy đến Lý Gia Trang trích đến thượng hạng cống lê, ngọt ngào nước nhiều vị, phản phất có thể khiến người ta quên mất tất cả buồn phiền. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc bị nhìn thấy trước mắt thán phục đến quên mất cống lê ngọt ngào ngon miệng. Yêu Vương Đan Liễu khác nào một cái hy thế chân bảo giống như óng ánh lóa mắt, nó cái kia xanh biêng biếc cảnh lá treo đầy từng viên một êm dịu phong phú đan quả. Những này đan quả lập loè thần bí mà tia sáng chói mắt, nó ẩn chứa linh vận cùng dược lực quả thực vượt quá tưởng tượng. So sánh với đó, mới vừa rồi còn khiến Thẩm Mặc hài lòng cống lê trong nháy mắt trở nên lu mờ ảm đạm, giữa hai người như khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Yêu Vương cảnh đan liễu ở thai nghén đan quả phương diện có thể nói đang phong tạo cực. Nó sản xuất đan quả không chỉ có thể so với thượng phẩm linh đan mạnh mẽ công hiệu, càng làm cho người ta thán phục không ngớt chính là, chúng nó có thể căn cứ thôn vệ yêu vật hoặc lén lút đặc tính, kích thích ra cùng với đối ứng với nhau trái cây năng lực. Chợt nghe bên dưới, dường như cùng trước không hề khác gì nhau. Thế nhưng, tình huống thật như là, Yêu Vương cảnh đan liễu dựng dục ra đan quả so với trước đan quả mạnh không ngừng gấp 10 lần. Thứ nhất là dược lực trên hiệu quả mạnh không chỉ gấp 10 lần, đệ nhị chính là ẩn chứa năng lực, càng là học theo trước dị năng nhảy một cái trở thành đến tương tự kỳ kỹ giống như năng lực thiên phú. Lại nói đan liễu dùng bản nhược thăng cấp thành yêu vương sau khi, phản phất đối với bản nhược tư vị có tình cảm bình thường, ngay lập tức nó thôn vệ con thứ 28 kỳ yêu vật lại là một con bản nhược, đồng thời cái con này bản nhược còn nắm giữ điều động âm hỏa năng lực đặc thù, đúng là hiếm thấy. Đợi đến đan liễu đem máu thịt cùng thần hồn tinh hoa hết mức thôn vệ hấp thu sau khi, làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một viên tỏa ra sáng các ánh lửa hỏa vân vân đan quả sinh ra theo thời thế. Cái này hỏa vân vân đan quả ẩn chứa phồn thịnh hỏa thuộc linh lực cùng với hỏa thuộc linh vận, ăn vào người không chỉ có thể thực hiện tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, khiến tự thân hỏa thuộc tính gân cốt được tăng lên rất cao, càng có thể thức tỉnh luyện tập công âm hỏa mạnh mẽ năng lực. Đơn từ uy lực mà nói, không kém chút nào với một môn hạ phẩm kỳ kỹ. Vậy cũng là kỳ kỹ, yếu nhất kỳ kỹ cũng là kỳ kỹ. cái kia đều là linh huyễn giới tu sĩ khổ luyện mấy chục năm thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể nắm giữ tài nghệ. Hiện nay, chỉ cần một viên đan quả, liền có thể thu được một môn kỳ kỹ. Như vậy nghịch thiên tạo hóa cơ duyên, thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như vậy đan quả tin tức truyền vào linh huyễn giới những tu sĩ kia môn trong hai, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ không để ý sinh tử, không chừa thủ đoạn nào địa đến đây cướp giật. Nhưng mà, khi biết được những này đan quả chính là xuất từ Tiêu Giao cốc chủ bán tay lúc, mọi người nhất định trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Dù sao, ai dám dễ dàng trêu chọc vị này thực lực sâu không lường được Tiêu Giao cốc chủ đây? Thế này sao lại là cái gì cướp giật đan quả nhỉ? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình địa đi đến ngũ trang quan lưu toàn trộm lấy quả nhân sâm mà. Đáng tiếc bọn họ vừa không phải Đường Tăng như vậy có bối cảnh thâm hậu chỗ dựa che chở, lại không giống Tôn Ngộ Không như vậy thần thông quảng đại, một khi chọc giận Tiêu Giao cấp chủ, hậu quả khó mà lường được, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết thôi. Mà tám kỳ yêu giới bên trong, sinh sống con số hàng triệu các loại yêu tộc sinh linh. Những này đám yêu quái nắm giữ thiên kỳ bách quái, làm người hoa cả mắt năng lực, phản phất bảo tàng vô tận chờ đợi đan liễu đi khai quật cùng thăm dò. Chỉ là này gốc thứ nhất đáng quả, thì có 136 viên, đại diện cho 136 loại kỳ kỹ, trong đó có 2 viên vào được thẩm mặc pháp nhãn. Này 2 viên đáng quả, một viên ẩn chứa rượu thôn đồng tử luyện hóa đi ra tuyệt thế nọc độc, rượu thôn chi độc, khác một viên thì lại gánh chịu đại thiên cầu tỉ mỉ luyện hóa mà thành bầu trời chi dược. Rượu kia thôn chi độc có thể gọi thế gian hiếm thấy kỳ độc, mặc dù là uy chấn một phương bát kỳ đại xà, cũng khó có thể chống đỡ độc tính của nó ăn mòn. Loại độc này chính là do Nhật Bản đã từng một đời yêu vương Mi Hầu Vương đem nê hồng thiên nước cùng quý giá vô cùng vạn năm quỳnh tương quả dung hợp với nhau, cũng trải qua thời gian dài tỉ mỉ luyện chế mà thành một loại thần kỳ rượu. Loại rượu này nước có làm người say sưa, khiến thần ma khuynh đảo kỳ lạ công hiệu. Mà rượu thôn đồng tử chính là dựa vào phần này đặc biệt tinh hoa sinh ra theo thời thế, trở thành một con thực lực siêu quần yêu quái. Phải biết, yêu vương cảnh giới đỉnh cao đại yêu bát kỳ đại xà mạnh mẽ biết bao, nhưng đối mặt rượu thôn chi độc lúc nhưng không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng bị hạ độc được trong đất, không thể chịu đựng trụ cái kia cô mãnh liệt men say. Bởi vậy có thể thấy được, rượu thôn chi độc uy lực thực tại kinh người. Không chỉ có như vậy, rượu này thôn chi độc còn có càng rộng lớn hơn tăng lên không gian. Thầm mặc trong tay cái kia tinh xảo dương chi bạch ngọc bình, không chỉ có thể thai nén tẩm bổ long hổ đan dịch như vậy hy thế nước bí tương tự cũng có thể dùng đến tiến một bước tinh luyện cùng cường hóa rượu thôn chi độc. Một khi thành công, nguyên bản chỉ có thể hạ độc được yêu vương cảnh cường giả rượu thôn độc sẽ thu được chất bay bọn, thậm chí có khả năng có hạ độc được tiên phật uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, rượu này thôn chi độc còn có thể trợ lực thầm mặc cửu kiếm tiên kiếm ý leo lên tân đỉnh cao, khiến cho kiếm pháp càng có lực sát thương cùng lực uy hiếp. Nói chung, rượu thôn đan quả một khi ăn vào, liền có ngưng tụ rượu thôn chi độc năng lực thiên phú, lại lấy dương chi bạch ngọc bình thai nén, liền có thể điều phối cho thuê lại cấp túy tiên dưỡng. Vừa là tiên dưỡng, cũng là độc dược. Lại nói cái kia đại thiên cầu luyện hóa mà thành bầu trời chi dược đan quả, nó vẻ ngoài như một đôi trông rất sống động thiên sứ cánh, tỏa ra thần bí mà mê người ánh sáng. Cẩn thận tỉ mỉ, đan quả mặt ngoài hoa văn nhắn nhủi rõ ràng, phản phất là do từng cây trắng nõn như tuyết lông chim tỉ mỉ phát họa mà thành, xa hoa, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ cần đem bầu trời này chi dược đan quả ăn vào, liền có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ cũng nắm giữ một loại tên là bầu trời chi dược năng lực thiên phú, giao cho người dùng nơi tự do điều động hư không, bay lượn với trên đường chân trời, đồng thời còn có thể thích làm gì thì làm địa điều khiển phong nguyên tố sức mạnh, khiến cho trở thành trong tay mình thuận buồm xuôi gió lợi khí. Nhưng mà, đối với thân là Đại La Thiên Tiên Thẩm Mặc mà nói, hắn từ lâu có rồi ngự không mà đi cao thâm thần thông cùng pháp môn, bởi vậy cái này quý giá vô cùng bầu trời chi dược đan quả cũng không phải là để cho hắn sử dụng. Như vậy nó đến tột cùng là người nào cơ duyên đây? Đáp án chính là Âm Dương Ma Thi. Âm Dương Ma Thi thống lĩnh Âm Dương Thần Giáo nội bộ chia làm Thiên Đường cùng Địa Ngục hai cái tuyệt nhiên không giống lĩnh vực, trong đó thần quốc thần chức càng là bao hàm đông đảo tràn ngập kỳ huyễn sắc thái tồn tại, tỉ như thiên sứ cùng với đoạ lạc thiên sứ vân vân. Những sinh vật này đều không ngoại lệ đều gánh vác một đôi to lớn mà hoa lệ cánh chim, phản phất từ mộng huyễn bên trong đi ra bình thường. Vì chế tạo ra hoàn mỹ không một tỷ vết thiên sứ thần chức hệ thống, Âm Dương Ma Thi không tiếc tiêu hao lượng lớn quý giá thần lực. Nhưng nếu lúc này có thể có được cái này hy thế hiếm thấy bầu trời chi dược đan quả, mượn ẩn chứa trong đó kỳ kỹ lực lượng, chắc chắn tiến một bước hoàn thiện thiên sứ pháp tắc. Đã như thế, không chỉ có thể tiết kiệm xuống biển lượng thần lực tài nguyên, càng có thể làm cho cả thần giáo phát triển như hổ thêm cánh. Dù sao, ở thần giáo mới lập thời khắc, mỗi một tia một hào thần lực đều là cực kỳ quý hiếm của cải, nhất định phải tính toán tỉ mỉ, gắng đạt tới làm được vật tận nó dùng, đã tốt muốn tốt hơn. Cho tới cái khác đan quả, đều là một ít yêu tướng, yêu binh luyện hóa mà thành, cứ việc trong đó không thiếu kỳ kỹ phẩm chất đan quả, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, tự nhiên là khó vào pháp nhãn. Nói thí dụ như, do niệm vị luyện hóa mà thành niệm lực đan quả, dùng sau khi thức tỉnh siêu niệm lực, có thể niệm lực khống vận, do Hà Đồng luyện hóa mà thành kết giới đan quả, dùng sau khi thu được kỳ kỹ kết giới, có thể triển khai kết giới lực lượng, liền có thể công cũng có thể thủ, do Tuyết Nữ luyện hóa ra xương tuyết đan quả, dùng sau khi thu được khống chế xương tuyết năng lực. Những này đan quả tùy tiện một viên rơi vào tu sĩ trong tay, cái kia đều là nghịch thiên cải mệnh, có thể gọi ngón tay vàng giống như tồn tại. Nhưng là, ở Thẩm Mặc Tiêu Giao Âm Trạch bên trong, những này quý giá vô cùng đan quả nhưng là treo ở trên cây không người hái. Thẩm Mặc mệnh lệnh yêu vương đan liễu giữ gìn kỹ những này đan quả, chờ hắn cần thời điểm thì sẽ đến lấy. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, từ đông đảo đan quả bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà gỡ xuống rượu thôn chi độc cùng bầu trời chi dược này hai viên khác với tất cả mọi người đan quả. Thẩm Mặc không chút do dự mà trước tiên nuốt vào rượu thôn đan quả. Trong phút chốc, nồng nặc thuần hậu mùi rượu dường như một dòng suối trong giống như ở trong miệng tràn ngập ra, cái kia ngọt ngào phần thịt quả phảng phất hóa thành rượu tiên nước thánh, làm người say sưa trong đó. Ngay lập tức, một loại mãnh liệt hậu kình xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, trong kinh mạch linh khí dường như sôi trào mãnh liệt sông lớn bình thường chạy trốn không thôi. Cùng lúc đó, rượu kia thôn chi độc cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn ấp ủ, mượn pháp lực sức mạnh từ từ thai nghén mà thành. Theo thời gian trôi đi, một lách cách tỏa ra kỳ dị mùi hương rượu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thẩm Mặc vẹn vẹn hơi làm vận chuyển công pháp, ngăn ngắn trong vài hơi thở, liền thành công ủ rượu ra 10 hồ lô rượu ngon. Hắn động tác nhanh chóng đem chỗ rượu này thôn rượu ngon thu sạch tiến vào dương chi bạch ngọc trong bình, cũng toàn lực thôi thúc cái này hậu thiên linh bảo ẩn chứa linh vận lực lượng, tăng thêm một bước rượu thôn chi độc phẩm chất. Mà một bên khác, Thẩm Mặc vận dụng thần thông, di cảnh thuật, đem cái viên này bầu trời chi dược đan quả truyền tống đến xa ở châu Mỹ đại lục tiểu bang Texas âm dương ma thi trong tay. Có cái này đan quả, hắn thiên đường thần chức càng ngày càng hoàn thiện. Hết bận tất cả những thứ này, Thẩm Mặc lúc này mới chuẩn bị lên đường, giải quyết hắn hóa tự tại thi thể thân chúng ba thi thần chi độc vấn đề. Vũ chú thi được hạ thi quấy rầy ở nghe hồng hoa liếu nhai bay tới mất liên lạc, âm dương ma thi được trung thi lừa gạt thông minh đáng lo, địa sát thi bị thượng thi kéo vào nội cảnh cầm lấy long ngạo thiên kịch bản, phong ngô sát sâu được hạ thi ảnh hưởng gieo cổ thần sơn. Cú may Thẩm Mặc lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết những phiền phức này, bây giờ chưa giải quyết ba thi thần vấn đề hóa thân có tây âu huyết ma thi, thiên long thế giới tiểu linh thi, thiên nữ thế giới hoàng cực thi, hồ lô giới không thay đổi bảo vật thi. Nói tới này tây âu huyết ma thi, vậy cũng là Thẩm Mặc kế địa sát thi sau khi hàng phục con thứ hai luyện thi. Không sai, cửu âm luyện thi, mà không phải hắn hóa tự tại thi thể. Bởi vì Thẩm Mặc ở lĩnh ngộ hắn hóa tự tại thi thể trước, huyết ma thi liền mang theo huyết ma áo choàng đi tới tây âu, này vừa đi, liền đến hiện tại, cũng không có đổi tới hắn hóa tự tại thi thể tạo hóa. Thế nhưng, thành tựu Thẩm Mặc cửu âm luyện thi, huyết ma thi vẫn như cũ khó thoát ba thi thần ảnh hưởng, thậm chí bởi vì hắn tồn tại tự mình ý thức, chịu đựng ba thi thần ảnh hưởng chỉ có thể so với hắn hóa tự tại thi thể càng thêm nghiêm trọng. Chính là không biết nghiêm trọng đến trình độ nào, lại là được cái nào một con ba thi ảnh hưởng. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, mạnh mẽ thần niệm như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt, đạo kia thần niệm dĩ nhiên xuyên biệt vô tận hư không, tinh chuẩn địa định vị đến cách xa ở tây âu không rơi nhật khu vực huyết ma thi thể trên. Tất cả những thứ này cũng phải ích với cửu âm luyện thi pháp bên trong ẩn chứa thần hồn ấn ký, nó liền dường như trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngôi sao, chỉ dẫn Thẩm Mặc tìm tới mục tiêu vị trí địa phương. Từ khi thành công lĩnh ngộ hắn hóa tự tại thi thể sau khi, Thẩm Mặc đã có một quãng thời gian rất dài chưa từng sử dụng tới cửu âm luyện thi thuật. Giờ khắc này một lần nữa bắt đầu dùng cái môn này luyện thi bí thuật, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác xông lên đầu. Loại này cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phảng phất là cựu biệt gặp lại bạn cũ lại lần nữa gặp nhau, làm người cảm khái và ngàn. Nhớ lại lúc trước mới đến nhậm gia trấn thời điểm, Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh cảm thán. Vào lúc ấy chính mình khác nào một tấm giấy trắng, với cái thế giới này tràn ngập tò mò cùng vô tri. Nhưng mà thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, trải qua vô số lần rèn luyện cùng đau khổ, hắn hôm nay từ lâu thoát thai hoàn cốt, trở thành một tên có thể tung hoành ngang dọc với cựu giới bên trong đại la thiên tiên. Như vậy biến hóa nghiêng trời, thực sự là khiến người ta thán phục không ngớt, không khỏi không cảm khái vận mệnh kỳ diệu cùng tạo hóa vô cùng. Cảm khái một phen, Thẩm Mặc bắt đầu tìm đọc huyết ma thi ký ức, này không cha cũng còn tốt, một cha bên dưới, hắn tại chỗ liền mò. Nếu như nói vũ chú thi ở nghe hồng hoa liếu nhai bay tới mất liên lạc, như vậy huyết ma thi nhưng là ở không rơi nhật luôn đôn yêu đến bị chôn sống. Huyết ma thi phở lên phở giang xít. Thẩm Mặc lúc trước thu phục huyết ma thi sau, cân nhắc đến hoa hạ lập tức thời của quyết định điều động huyết ma thi đi đến xa xôi tây âu khu vực, mục tiêu nhắm thẳng vào phương tây hắc ám thế giới. Cái này quyết sách sau lưng ẩn giấu đi một cái sâu xa chiến lược ý đồ, để huyết ma thi dựa vào huyết tộc huyết thống thúc đẩy hắc ám thế giới, cùng mạnh mẽ quang minh giáo đình giao chiến, thông qua phương thức này đến thực thi vây hủy cứu triệu kế sách, để giải trừ trong nước đối mặt gấp gáp nguy cơ. Vật đuổi sao rời, Thẩm Mặc lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi tin tức truyền đến, nghĩ thầm trải qua như vậy dài lâu thời gian, huyết ma thi nhất định đã có chiến tích. Dù sao, lúc trước giao cho hắn trọng trách lúc, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, tin tưởng dựa vào hắn đặc biệt năng lực cùng tiềm lực, cùng với huyết ma áo choàng gia trì, định có thể ở phương Tây Hắc Ám thế giới có tư cách. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc vạn vạn không ngờ rằng chính là, hiện thực nhưng cho hắn một cái đả kích nặng nề. Huyết ma thi không chỉ có không thể xem mong muốn như vậy thành tựu một phen đại nghiệp, trái lại biểu hiện so với chức vụ chú thi càng gay go. Hắn không chỉ không thể thành công khai thác gia thuộc về mình lãnh địa, thậm chí còn tao ngộ trước nay chưa từng có thảm bại, càng bị hắn yêu tha thiết nữ nhân tự tay mai táng ở London lòng đất mộ huyệt bên trong. Càng làm cho người ta vô cùng đau đớn chính là, liền Thẩm Mặc ban tặng hắn cái này quý giá vô cùng huyết ma áo choàng, cũng rơi vào rồi người phụ nữ kia bàn tay. Flerlenfer Jangsit vô năng trình độ thực sự khiến người ta líu lưỡi, quả thực có thể nói là so với vũ chú thi còn muốn kém cỏi nhiều lắm. Nhưng khi Thẩm Mặc nhớ tới hắn vẹn vẹn chỉ là một bộ do cửu âm luyện thi, mà được ba thi thần ảnh hưởng nghiêm trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thoải mái tỉnh. Chính là bởi vì cái này luyện thi bản thân tồn tại hạn chế, mới dẫn đến bây giờ như vậy không thể tả cục diện. Nếu sự tình đã phát triển đến đây, Thẩm Mặc quyết định không còn ngồi xem mặc kệ. Lần này tự mình đi đến London, chính là muốn lấy quả đoán phương pháp, đem huyết ma thi triệt để luyện chế thành vì là càng mạnh mẽ hơn, không chê vào đâu được hắn hóa tự tại thi thể, đồng thời thuần phục huyết ma trong thi thể bản thi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho huyết ma thi tiếp tục sứ mạng của hắn cùng nhiệm vụ. Mà Tây Âu Hắc Ám thế giới sắp nên đón một vị huyết đế. Chương 274, huyết tổ giáng thế chương 274. Huyết tổ giáng thế đang tràn ngập sương mù dày London bên dưới thành mới, đi e thẻ lòng đất mộ huyệt một cái nào đó góc xó có vẻ đặc biệt âm u khủng bố. Đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng cắt ra hắc ám, phản phất sao băng giống như xẹt qua phía chân trời. Ngay lập tức, một luồng thần thánh mà khí tức mạnh mẽ như thủy triều mãnh liệt mà tới, đem toàn bộ lòng đất không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Thẩm Mặc cái kia như núi lớn cao to kiên cường thân thể tắm rửa ở hóng ánh thần quang bên trong, khác nào chiến thần giáng lâm nhân gian. Hắn chân đạp hư không, dáng người phiêu dật, nhưng chút nào chưa thấm nhiễm dưới chân cái kia tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi nước bùn. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, thẳng tắp địa nhìn phía cách đó không xa bày ra to lớn quan tài đá, vẻn vẹn một ánh mắt, hắn liền hiểu rõ quan tài đá bốn phía bố trí phong ấn trận pháp. Pháp trận này cũng đã từng dùng cho phong ấn âm dương ma thi trận pháp cực kỳ tương tự, hiển nhiên đều là xuất từ giáo đỉnh đại pháp sư bàn tay. Những này trận pháp tồn tại chỉ ở áp chế cùng cầm cố các loại tà ác sinh vật bóng đêm. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, một nghi vấn xông lên đầu, vì sao huyết ma thi sẽ bị giáo đỉnh trận pháp phong cấm với chiếc quan tài đá này bên trong đây? Trong này đến tuột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Mà hết thể này lại cùng huyết ma thi bạn gái Lilyan có loại nào liên quan đây? Thanh Cửu từng chọn đọc quá huyết ma thi ký ức Thẩm Mặc, đối với đoạn này qua lại có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đảo ngược thời gian đến lúc trước huyết ma thi cùng với người yêu Lilyan cùng bước lên đường về, trở về thành phố sương mù London thời gian. Tưởng tượng năm đó, huyết ma thi phở răng xít cùng Lilyan có thể nói hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, bọn họ giấu trong lòng hùng tâm trang trí, lập chí muốn ở phồn hoa náo động London xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, leo lên cái kia chí cao vô thượng đỉnh cao bảo tọa, trở thành chúa tể hắc ám thế giới một đời tiêu hùng, cũng tùy thời hướng về kẻ thù giáo đỉnh khởi xướng một đòn chí mạng, để huyết hải thâm cửu. Nhưng mà, vận mệnh đều là yêu thích đùa cả người, chính là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng rất có cảm. Làm thờ răng xít toàn thân tâm vùi đầu vào chinh phục hắc ám thế giới hành trình bên trong lúc, bận rộn hắn không rảnh bận tâm bên cạnh vị kia ôn nhu khả nhân bạn gái Lilyan. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, dần dần, cặp đôi này đã từng như keo như sơn người thường sản sinh khó có thể vượt qua hừng câu. Cô độc khó nhịn Lilyan trung quy không thể chống lại tình yêu mê hoặc, lãnh tầm tân hoan. Mà lúc này huyết ma thi nhưng chìm đắm ở quyền lực cùng dục vọng trong nước xoáy không cách nào tự kiềm chế, đối với bạn gái phản bội hồn nhiên không cảm thấy. Mãi đến tận có một ngày, làm thờ răng xít cuối cùng từ bận rộn sự vụ bên trong phục hồi tinh thần lại, mới giật mình cảm thấy Lilyan dĩ nhiên cách hắn mà đi, không chỉ có như vậy, nàng thậm chí còn cùng tân hoan hợp lưu, đem chính mình phong ấn tại băng lạnh cứng rắn quan tài đá bên trong, chôn sâu với âm u ám mà độ ẩm tràn ngập lòng đất mộ huyệt bên trong. Cho tới vì sao không có lạnh lùng hạ sát thủ lấy đi huyết ma thi tính mạng, trong đó duyên dĩ Lilyan tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Huyết ma thi cùng Thẩm Mặc trong lúc đó tồn tại một loại thần bí khó lường thần hồn ấn ký, nếu huyết ma thi gặp bất trắc, như vậy đang ở vạn dặm ở ngoài Thẩm Mặc tất nhiên có thể có nhận biết. Lilyan đối với Thẩm Mặc thực lực và tính khí có thể nói là rõ ràng trong lòng, nàng biết rõ một khi chọc giận vị cường giả này, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nàng tuyệt đối không dám dễ dàng đem Thẩm Mặc dẫn tới London đến, để tránh khỏi mang đến cho mình ngập đầu tai ương. Chính là xuất phát từ loại này lo lắng, Lilyan mới lựa chọn hạ thủ lưu tình, để huyết ma thi tạm thời bảo vệ một mạng. Thẩm Mặc cũng không có đối với loại này dường như Tây Âu bản cửa phía Tây quan nhân cùng Phan Kim Liên giống như nội dung vở kịch biểu thị quá nhiều nổ nước bọn. Bởi vì hắn rõ ràng, trong cuộc sống hiện thực các loại cố sự thường thường so với tiểu thuyết cùng hí khúc bên trong tình tiết còn muốn hoang đường ly kỳ. Chân chính để Thẩm Mặc quan tâm tiêu điểm, kỳ thực là Lilyan tân bạn trai thân phận thực sự, 12 huyết tộc một trong số bác tộc thân vương chi tử, thuần khiết huyết thống dở dạ cụ là đế long số bác. Cái này đế long không chỉ có nắm giữ làm người thán phục tuyệt mỹ bề ngoài, còn có phi phàm phép thuật thiên phú. Đây là hắn có thể bày xuống phong ấn trận pháp nguyên nhân. Nhưng mà, chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đong, ở cái kia mê người bên ngoài cùng xuất chúng tài hoa bên dưới, ẩn giấu đi nhưng là một viên vô cùng dơ bẩn, xấu xa mà tràn ngập dâm tà dục vọng tâm địa. So sánh với đó, liền ngay cả cái kia bị mọi người coi là đồ háo sắc Tây môn đại quan nhân, giờ khắc này cũng giống như biến thành một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Đáng thương Lilyan một cách ngây thơ cho là mình đã thoát khỏi phờ răng xít bóng tối, tìm được một phần chân thành tình yêu. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ có điều là rơi vào đế long thiết kế tỉ mỉ một hồi âm mưu bên trong thôi. Mà trận này âm mưu mục đích chính là muốn cho đế long có thể dễ như ăn bánh địa từ phờ răng xít trong tay cướp đi cái này quý giá vô cùng huyết ma áo choàng. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Thẩm Mặc không khỏi lắc đầu thở dài nói, thật là một thật quá ngu xuẩn nữ nhân a. Thẩm Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái tình, đều là lỗi lầm của ta, nếu như không có ba thi bấy giờ, huyết ma thi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế địa rơi kẻ địch bố trí trong bấy giờ, thậm chí còn không hề nhận biết. Ảnh hưởng huyết ma thi chính là trong đó một thi, thượng thi bánh cứ. Nó có thể khiến người trở nên ngu muội trì độn. Chính vì như thế, hắn mới gặp chúng rồi đế long thiết kế tỉ mỉ cái trọng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thẩm Mặc một tay dùng sức vung lên, trong nháy mắt phá hủy giam cầm huyết ma thi phở răng xít mạnh mẽ phong ấn trận pháp. Ngay lập tức, hắn xốc lên khối này to lớn quan tài đá cái nắp, rốt cục hiện lộ ra trong quan tài khác nào ngủ say bình thường huyết ma thi phở răng xít. Tỉnh lại đi, đừng hắn sao ngủ. Thẩm Mặc lớn tiếng quát lên. Ngay ở hắn dứt tiếng thời khắc, phở răng xít từ từ mở hai mắt ra, cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi để lộ ra một loại làm người ta sợ hãi trong suốt, nhưng cũng chen lẫn vô tận ngu dại cùng với mình. Hiển nhiên, thượng thi bành cứ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đã thật sâu thẩm thấu tiến vào cốt tủy nơi sâu xa, khó có thể tiêu diệt. Thẩm Mặc hai mắt đọc lại, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại như kiếm, một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn dâng trào ra. Chỉ thấy Thẩm Mặc cánh tay vung lên, đạo kia kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp hướng về huyết ma thi đi vội vã. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thẩm Mặc kiếm khí tàn nhẫn mà bổ vào huyết ma thi trên người. Trong phút chốc, một đoàn màu đỏ tươi sương mù từ huyết ma trong thi thể dâng trào ra, phản phất một đóa nở rộ màu đóa hoa. Ngay lập tức, Này đoàn xương mù cấp tốc hội tụ thành một con khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài xương máu quái bức, nó mở ra cánh, phát sinh một trận tiếng rít chói tai, dương nanh múa vút địa hướng về Thẩm Mặc nào tới. Thẩm Mặc thấy thế, trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường. Hắn không chút do dự mà lại lần nữa vung ra một kiếm, ánh kiếm trong ánh lấp lánh, huyết bức bị mạnh mẽ địa xoắn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, những mảnh vỡ này cũng không có tiêu tan, mà là một lần nữa tụ tập cùng nhau, hình thành một con hình thể khá nhỏ nhưng vẫn như cũ hung ác huyết bức. Giờ khắc này huyết bức tựa hồ đối với Thẩm Mặc sản sinh sâu sắc sợ hãi tình, nó không còn dám dễ dàng tấn công, trái lại nỗ lực xoay người thoát đi cái này đáng sợ đối thủ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thẩm Mặc hơi suy nghĩ, có vài tráng kiện xiềng xích dường như linh xà bình thường từ bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Những này xiềng xích tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem huyết bức chăm chú của lấy, khiến cho không cách nào nhúc nhích mảy may, cứ việc huyết bức liều mạng dãy rủa, nhưng trước sau không cách nào tránh thoát xiềng xích ràng buộc. Con này thượng thi bành cứ quả nhiên thực lực phi phàm, so với trước ảnh hưởng âm dương ma thi đầu kia lợi hại hơn nhiều lắm. Có điều đáng tiếc chính là nó vẫn cứ chỉ là ba thi bên trong một thành viên, vẫn chưa có thể thành tựu ba thi thần vị trí. Theo chém tới thượng thi, huyết ma thi phở răng xít nguyên bản hỗn độn mê man ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh, hắn bắt đầu nhớ lại chính mình khoảng thời gian này tới nay trải qua tất cả sự tình. Nghĩ đến những người nghĩ lại mà kinh qua lại, phở răng xít trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách, không tự chủ được mà lộ ra nụ cười khổ sở. Đang lúc này, chỉ nghe ong ong tiếng vang lên, phở răng xít chậm rãi từ trong quan tài đá đứng dậy. Hắn hai chân sau khi hạ xuống, dĩ nhiên không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất, quay về Thẩm Mặc tầng tầng dập đầu ba cái. Thờ răng xít bái kiến chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Đều là thuộc hạ vô năng, khiến chủ nhân ngài thất vọng rồi a. Thờ răng xít đầy mặt vẻ hãy nấy, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thật sâu túi thấp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, không sao, đứng lên đi. Lần này đến đây, vốn là phải cứu ngươi đi ra ngoài. Còn những chuyện khác, không cần quá mức tự trách. Dứt lời, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch kế tiếp. Thẩm Mặc lần này đến đây không chỉ có chính là hiểu rõ cứu Thờ răng xít, càng là có trọng yếu hơn mục đích, đem luyện chế thành chính mình tha thiết ước mơ hắn hóa tự tại thi thể. Nắm giữ tự mình ý thức cửu âm luyện thi trung quy là không bằng hóa thân trung thành mà đáng tin. Không cho Phở Giang Xích bất kỳ cãi lại cơ hội, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, không chút do dự mà bắt đầu luyện chế hắn hóa tự tại thi thể. Bởi vì trước đây đã có nhiều lần tương tự kinh nghiệm, giờ khác này Thẩm Mặc có vẻ thành thạo điêu luyện, thủ pháp thành thạo đến như đồng hành vân chảy giống như nước. Ngăn ngắn một chén trà thời gian trôi qua, liền hoàn thành rồi đối với huyết ma thi luyện chế. Chỉ thấy Phở Giang Xích nguyên bản ý thức từ từ tiêu tan, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình triệt để xóa đi. Mà cùng lúc đó, Thẩm Mặc một tia phân hồn lặng yên vào ở trong đó, thay thế được vốn có tư duy hạt nhân. Theo phân hồn thay vào đó, Phở Giang Xích thân thể đột nhiên bắn ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà cuồng bạo huyết ma tinh lực. Luồng khí tức kia dường như một tòa cao vút trong mây núi thây, lại như một mảnh mênh mông vô ngần biển máu, âm u hàn lạnh bên trong ẩn chứa vô tận uy năng. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn chưa kết thúc. Đang luyện chế hắn hóa tự tại thi thể trong quá trình, Thẩm Mặc vận dụng từ thiên ma giới thu được đến ma đạo bí pháp huyết ma kinh. Thông qua đem cái môn này ma đạo bí pháp dung nhập vào hóa thân bên trong, làm cho huyết ma năng lực tiên phú được chất tăng lên, một lần đột phá tới huyết ma hóa thân, nhỏ máu sống lại cảnh giới chi cao. Nếu là đặt ở từ trước, cái kia huyết ma thi muốn chinh phục hắc ám thế giới vẫn cần vận dụng trí mưu sách lược, nhưng bây giờ tình huống dĩ nhiên tuyệt nhiên không giống. Hiện nay chi huyết ma thi đã không cần bất kỳ mưu lược kế sách, chỉ dựa vào nó dũng mãnh lực lượng liền có thể dễ như ăn cháo địa công hám hắc ám thế giới, thậm chí có thể một lần phá hủy toàn bộ giáo đường thánh đường. Lời ấy tuyệt đối không phải nói ngoa, chuyện giật gân. Phải biết, đây chính là do đại la cảnh giới thiên tiên tạo nên liền mà thành hắn hóa tự tại thi thể. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền hơn xa với cái khác hóa thân. Không chỉ có như vậy, hơn nữa cái kia thần bí khó dò, bị quyệt dị thường huyết ma kinh giúp đỡ, một khi đưa thân vào thời đại mạt pháp Tây Âu đại lục bên trên, tất nhiên gặp nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, không thể cản phá, quả thực chính là vô địch giống như tồn tại, có thể tùy ý tung hoành năng dọc, đại sát tứ phương. Thẩm Mặc không chút do dự mà đem điều khiển bà thi bí pháp truyền thụ cho huyết ma thi, đón lấy muốn làm, liền đem tất cả sự vụ toàn quyền giao cho huyết ma thi tự mình xử trí. Thẩm Mặc ánh mắt kiên định nói, "Huyết ma, ta muốn xem dòng máu sông dài." Mà huyết ma thi thì lại cung kính đáp lại nói, "Xin nghe đạo hữu ý chỉ, ổn thỏa không có nhục sứ mệnh." Thẩm Mặc những này hắn hóa tự tại thi thể, vũ chú thi ở nghe hồng lấy sinh tử huyết chú nô hành toàn đảo, âm dương ma thi lấy âm dương thần giáo giáo hóa vạn dân, địa sát thi vì là âm dương điên đảo đại trận mắt trận chấn áp một cốc khí vận, lục sĩ thiên ngô bằng sức một người gieo đông lâm sơn. Bây giờ huyết ma giáng thế, nhất định ở Tây Âu đại lục nhấc lên gió tanh biển máu, uy chấn thiên hạ, máu nhuộm bầu trời. Cho tới hậu trường nhân vật chính Thẩm Mặc tự nhiên là ngồi cao tiêu giao cốc, khí xem huyết ma thời loạn lạc, khuấy lên Tây Âu phong vân. Huyết ma thi sau khi đột phá thực lực tăng mạnh, hắn làm chuyện thứ nhất chính là cầm lại pháp bảo của chính mình huyết ma áo choàng. Cái này huyết ma áo choàng là Thẩm Mặc tự tay luyện chế, lấy trận cực thuật khắc thu huyết ma bí thuật, đối với huyết ma thi tới nói là có thể thai nghén thành bản mạng pháp bảo tồn tại. Bây giờ huyết ma áo choàng rơi vào gian phu dâm phụ trong tay, dù cho huyết ma thi nguyên ý thức không ở, vẫn như cũng là tâm nguyện khó yên. Mà để ta trước tiên đoạt lại huyết ma áo choàng, lao xin mời đạo hữu vì ta lại tế luyện một phen, giúp ta huyết ma kinh tiến thêm một bước. Đó là tự nhiên. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lúc này một người hóa thành thần quang, một người hóa thành huyết quang trốn tới huyết ma áo choàng vị trí. London có một tòa tên là Đờ Dần Đừng Khoa Hùng Vĩ Trang Viên. Thời khắc bây giờ, cô nhi nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ. Nguyên bản, nàng vẹn vẹn là làm bạn bạn thân cùng đến đây tham gia trận này nhìn như xa hoa cao cấp người giàu tiệc rượu mà thôi, nhưng làm nàng bạn bạn không ngờ rằng chính là, nơi này càng khác nào một cái đáng sợ ma quật, mà chính nàng cũng sắp trở thành những người hung tàn vạm vỡ món ăn trên bàn trong hiện thực. Lúc trước các nàng đơn giản chính là nghĩ có thể thông qua cơ hội như vậy kiếm lấy một ít hơi mỏng thu vào thôi, ai có thể từng muốn đến những này giờ dạ cụ lạ không chỉ có mơ ước các nàng trên người quý giá dòng máu, càng là đối với các nàng tính mạng mắt nhìn chằm chằm. Ngay ở trước đây không lâu, cô nỉ trơ mắt mà nhìn chính mình thân mật không kẽ hở bạn thân bị một con khuôn mặt dữ tợn giờ dạ cụ lạ vô tình cắn đứt cổ. Trong phút chốc, màu đỏ tươi nóng bỏng máu tươi dường như suối phun bình thường mãnh liệt mà ra, tiên vậy đến đâu đâu cũng có. Mà bạn thân trước khi chết cái kia tuyệt vọng mà lại sợ hãi vạn phần ánh mắt, thì lại như một cái sắc bén lưỡi dao sắc, tàn nhẫn mà đâm thủng cổ nỉ yếu đuối không thể tả tâm linh hàn phòng thủ. Giờ khắc này nàng dĩ nhiên bị dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả mở miệng xin tha sức mạnh đều không còn sót lại chút gì. Nhưng mà giữa lúc cô nỉ cảm giác mình đã không đường có thể trốn, sắp cũng bị một con khác cùng hung cực các dở dạ cụ là ngã nhào xuống đất thời gian, trong chớp mắt một đạo lạnh lẽo mà ác liệt tiếng hét thất thanh khác nào từ trên trời giáng xuống tiếng trời, đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng khách. Cô nỉ nghe tiếng đội vàng liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị dung mạo tuấn mỹ đến làm người nghẹt thở thân sĩ đang đứng ở cách đó không xa. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu hiện đều phảng phất tỏa ra một loại không cách nào chống cự mê người mỹ lực, khiến người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Chỉ tiếc vị này thân sĩ sắc mặt có chút trắng xám, lộ ra một tia quỷ dị yêu khí, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Nàng tựa hồ nhìn thấy hy vọng sống sót, bản năng muốn cầu cứu. Nhưng mà nam tử lời kế tiếp nhưng là triệt để đánh nát cô nhi sinh cơ. Các ngươi làm sao có thể như vậy thô bạo đối xử đồ ăn đây? Như vậy sẽ ảnh hưởng đồ ăn bị. Đến, để ta dạy dỗ các ngươi làm sao tao nhà ăn uống đi. Đế Long nếp miệng lên, lộ ra sắc bén vô cùng răng nanh, chậm rãi hướng đi hầu như muốn nghẹt thở ngất cô nhi. Ngay ở Đế Long tướng cổ nhi kéo, chuẩn bị chính mình món ăn trước cho bắt lúc, một đạo tiếng xé gió ầm ầm nổ vang, ngập trời biển máu như thủy triều cuồn cuộn giống như tràn vào trang viên. Tự xưng là vì là huyết chi con cưng vàng S chưa từng gặp qua kinh khủng như thế biển máu sóng biển, ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng làm bọn họ cảm thấy vô cùng nghẹt thở cùng kiên kỵ. Dù cho nắm giữ cao quý huyết thống Đế Long cũng cảm thấy trong huyết mạch run rẩy cảm. Dù cho là trên đời huyết tộc thân vương giả không có cỡ này huyết hệ cảm giác đột ngạn. Tỷ phạ, lẽ nào là huyết tổ giáng thế? Chương 275, chuyện này căn bản là không hợp lý. Chương 275, chuyện này căn bản là không hợp lý. Đế Long trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia sôi trào mãnh liệt, khí thế bàng bạc biển máu sóng biển, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng chấn động. Nhưng mà, này đáng sợ biển máu tựa hồ vẫn chưa dự định cho bọn họ bất kỳ thở dốc hoặc cơ hội phản ứng, nó khác nào một đầu hùng mãnh vô cùng cự thú, lấy núi lở đất nước tư thế quần quật về phía trước đẩy mạnh, trong chớp mắt liền đem những người chính chìm đắm ở cuồng hoan thịnh yến bên trong huyết tộc môn vô tình nuốt hết trong đó. Đế Nhãn lòng trận trận mà nhìn mình cũng bị mảnh này màu đỏ tươi đại dương thôn vệ, nhất thời cảm nhận được một luồng mãnh liệt đến cực điểm tinh lực như cuồng phong mưa to giống như kéo tới. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng như vỡ đê hồng thủy bình thường quần quật không ngừng rót vào hắn thân thể, ăn mòn bắp thịt của hắn, xương cốt, thậm chí ngay cả linh hồn đều dường như muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho luồng sức mạnh mạnh mẽ này tùy ý tàn phá, từ từ đem hắn tất cả sức mạnh thôn phệ đến không còn một ngống. Làm Đế Long cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại lúc, hắn kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình dĩ nhiên chính là mới vừa đưa đến bên mép cái kia mỹ vị món ngon, nhân loại nữ hải. Có điều, bọn hắn giờ phút này đã không còn nắm giữ chân thực nhục thể, thay vào đó chính là một loại hư miễn mà yếu đuối linh hồn hình thái. Càng làm cho Đế Long cảm thấy kinh ngạc chính là, tư duy của hắn cùng ý thức dĩ nhiên phát sinh trời đất xoay vẫn thay đổi. Đã từng đối với huyết tổ cùng thân vương kính ngưỡng tình không còn sót lại chút gì, bây giờ chỉ còn giữ lại đối với huyết ma không hề bảo lưu tuyệt đối trung thành. Huyết ma đột nhiên xuất hiện, uy thế kinh sợ thiên địa, đầy trời huyết diễm cháy hùng hực, hình thành một mảnh vô ngần vô bờ biển máu. Mảnh này biển máu tràn ngập vô tận tà ác cùng huyết thuộc năng lượng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó, không bao giờ kết thúc. Cao quý huyết tộc vương tử Đế Hóa rồng thân là đối với huyết ma trung thành tuyệt đối huyết nô, này xoay một cái biến làm người trố mắt ngoác mồm, nhưng cũng hợp tình hợp lý, huyết ma kinh mạnh mẽ chính là ở đây. Cùng lúc đó, trong trang viên cái khác huyết tộc thành viên cùng đám nhân loại kia nữ hải cũng cùng nhau trở thành huyết ma huyết nô, thu được huyết ma sức mạnh. Linh hồn của bọn họ bị sâu sắc in dấu xuống huyết ma ấn ký. Loại này ấn ký giao cho bọn họ khống chế huyết năng sức mạnh, có thể mượn vô biên vô hạn biển máu đến tái tạo huyết ma cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. So sánh với phổ thông huyết tộc yếu đuối huyết đục thân thể, biến hóa như thế không thể nghi ngờ làm cho bọn họ trở nên cường đại hơn. Mà huyết ma thì lại thành công từ Đế Long trong tay đoạt lại thuộc về mình cái này quý giá vô cùng huyết ma áo choàng. Phải biết, pháp bảo này nhưng là xuất từ Thẩm Mặc bàn tay, tuyệt đối là pháp bảo bên trong cực phẩm. Bây giờ nó lại lần nữa trở lại Thẩm Mặc trong tay, cũng trải qua hắn tỉ mỉ luyện chế, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống. Là một tên nắm giữ đại La Thiên Tiên giống như cao thâm tu vi cường giả, Thẩm Mặc sử dụng tới thần thông, thần cơ bách luyện. Hắn đem tự thân sở học huyết thuộc thần thuật cùng với sinh tử đạo quả sức mạnh dung nhập vào huyết ma áo choàng bên trong, khiến cho phát sinh chất bay bọn. Cái này nguyên bản cũng đã uy lực to lớn pháp bảo, giờ khắc này càng là như phượng hoàng niết bàn bình thường, thu được sống lại. Cái này mới tinh ma thần huyết y tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức, ẩn chứa trong đó sinh tử đạo quả huyền diệu đạo vận lực lượng. Nó khác nào một cái nắm giữ sinh mệnh tác phẩm nghệ thuật, có thể khống chế thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Khi này kiện ma thần huyết y rơi vào huyết ma thi trong tay lúc, nó sức mạnh bùng lên quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dù sao, huyết ma kinh cùng sinh tử đạo vận trong lúc đó cực kỳ phù hợp, hai người lẫn nhau giao hòa, khiến biển máu bắn ra vượt quá tưởng tượng như thế. Vốn là thực lực tăng mạnh huyết ma thi, dựa vào ma thần huyết y lại một lần nữa thực lực tăng lên dữ dội. cho tới Phở Giang Sít đã từng bạn gái Lý Lị Ản. Nàng kết cục không cần nói cũng biết. Đế Long khởi đầu còn bắt nàng làm một người đồ chơi, nhưng sau một quãng thời gian, loại này cảm giác mới mẻ từ từ rút đi, nàng rất nhanh sẽ mất hứng nữ nhân này, không chút do dự mà đem tàn nhẫn sát hại, cũng đưa nàng hài cốt nghiền nát thành một trưa, theo dơ bẩn không thể tả đường nước ngầm cùng bị đập vào sóng lớn nhấp nhô nhiều phò ưa eo biển bên trong. Giống như vậy thật quá ngu xuẩn nữ nhân, một khi rơi vào đến lợi ích vòng xoáy ở trong, nhất định là khó có thể chết tử tế kết cục. Mà Đế Long mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, cũng không từng ngờ tới chính mình bèn bèn bởi vì bày ra một hồi liên quan với ma khí âm như quỷ kế, càng gặp thu nhận khốc liệt như vậy hạ tràng. Không chỉ có bồi thêm quý giá của mình tính mạng, thậm chí ngay cả toàn bộ đờ dần đường khoa bên trong trang viên nhiều đến trên trăm vị huyết tộc thành viên đều bị liên lụy, tao ngộ ngập đầu thái hương. Nếu như hắn hiểu được huyết ma thi sau lưng đại lão là Thẩm Mặc lời nói, hắn tuyệt đối không dám đối phó huyết ma thi, chia sẻ huyết ma áo choàng. Đáng tiếc, coi đời này không có thuốc hối hận cho Đế Long ăn. Làm Đế Long vị kia đức cao vọng trọng cha già ở khắp Tạ Thân Vương nghe nói chính mình sản nghiệp gặp phải thế lực không rõ công kích, ái tử Đế Long mất tích không gặp tin tức sau, khởi đầu vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, hay là chỉ là Quang Minh giáo đình hay là người săn ma tổ chức lại một lần nhằm vào huyết tộc triển khai đột nhiên tập kích thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này đối phương dám đem đầu mâu trực tiếp chỉ về hắn thương yêu nhất nhi tử Đế Long. Nếu như Đế Long còn bình yên vô sự, như vậy hai bên trong lúc đó vẫn còn có chỗ thương lượng, có thể nếu Đế Long bất hạnh chết, như vậy chờ đợi những người gây ra họa này chắc chắn là đến từ huyết tộc Thân Vương hừng hực lửa giận cùng tàn khốc trả thù. Chỉ tiếc, chưa chờ ở khắp Tạ Thân Vương điều tra rõ thủ phạm thật phía sau màn đến tột cùng là ai, một mảnh che kín bầu trời giống như màu đỏ tươi biển máu dĩ nhiên như bài sơn đảo hải tư thế mãnh liệt mà tới, trực tiếp hướng về Thân Vương lâu đài bổ nhào lại đây. Thân Vương cấp huyết tộc nhưng là hắc ám thế giới đứng đầu nhất sức chiến đấu, nhưng mà, ở ngập trời biển máu rội rửa dưới vẫn như cũ giống như run rế nhỏ yếu. Huyết ma thi bởi vì sinh tử đạo vận mà trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Huyết ma kinh giao cho huyết ma thi vượt quá thái độ bình thường sát tính cùng bạo ngược, hắn cả người tỏa ra làm người sợ hãi sinh tử huyết khí, nó giết chóc ý thức xa không phải nhân loại bình thường có khả năng so với, có thể nói là lãnh khốc vô tình, hung tàn đến cực điểm. Đưa từ hắn tàn nhẫn mà đem Đức Long đừng khoa trang viên tàn sát hầu như không còn chuyện này đến xem, liền đủ để chứng minh lòng dạ độc ác của hắn. Giờ khắc này, huyết ma thi căn bản không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trực tiếp như là ma nhằm phía kẻ địch xào huyệt, ngập trời biển máu mất đi tất cả. Liên như vậy, nguyên bản cường thịnh nhất thời số bát tộc, cái này đứng hàng 12 thị tộc một trong quái vật khổng lồ, vẹn vẹn ở một cái buổi tối trong lúc đó, liền chịu khổ ngập đầu thai hương, biến thành cho bụi. Thế nhưng, những này chết đi tộc nhân vẫn chưa chân chính tiêu vong, linh hồn của bọn họ chịu đến biển máu dẫn dắt, dồn dập dung nhập vào máu đỏ tươi trong biển, cuối cùng hóa thành huyết ma thi trung thực nô bộc, huyết nô. Từ đó về sau, những này huyết nô cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm lên huyết ma thi cho săn cùng đồng lõa. Đối với huyết ma thi tới nói, chiến đấu đã trở thành hắn thu được sức mạnh đường tắt duy nhất. Hắn chỉ cần không ngừng tàn sát sinh mệnh khác đến tầm bổ chính mình, sau đó mượn loại này quần quần không ngừng sức mạnh tiếp tục triển khai tân giết chóc, do đó để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại bên dưới, hắc ám thế giới rơi vào một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp bên trong. Vụ tai nạn này sau đó bị thế nhân gọi là màu máu 7 ngày cho hắc ám thế gian mang đến vô tận thống khổ cùng hoảng sợ. Vẹn vẹn thời gian 7 ngày, nguyên bản liền âm u khủng bố hắc ám thế giới rơi vào một hồi trước nay chưa từng có máu tanh hạo kiếp. Huyết tộc cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi toát ra vô tận hoảng sợ, người sói răng nanh sắc bén cũng nhân sợ hãi mà run rẩy không ngớt, dã ma cùng nhì tất cả càng là chạy trốn tứ phía, phảng phất tận thế giáng lâm bình thường. Toàn bộ sinh vật bóng đêm quần thể đều rơi vào hết sức trong khủng hoảng, mỗi người đều lo lắng cho mình sẽ trở thành cái kế tiếp vật hy sinh. Đối mặt bất thình lình đại tàn sát, liền ngay cả cho tới nay lấy săn giết sinh vật bóng đêm làm nhiệm vụ của mình Quang Minh giáo đình cùng người bắt ma tổ chức cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù bọn hắn cùng sinh vật bóng đêm không đội trời chung, thường thường đối với hắn triển khai truy sát hành động, nhưng loại này không hề có khác biệt giết chóc nhưng là bọn họ bất ngờ. Dù sao, bọn họ săn giết hành vi từ trước đến giờ tuần hoàn nhất định nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Chính như câu kia cổ lão ngạn ngữ nói tới, trên núi có vương mặt dỗ mới cần quên tiền giết cướp, không có vương mặt dỗ đại gia làm sao đồng thời tiến bộ. Ở đây, giáo đình, người bắt ma cùng với sinh vật bóng đêm trong lúc đó quan hệ cũng không phải là tuyệt đối đối địch, càng như là một loại vi diệu cộng sinh cùng tồn tại. Bọn họ biết rõ, nếu như thật sự đem sinh vật bóng đêm triệt để tiêu diệt hầu như không còn, như vậy sự tồn tại của chính mình ý nghĩa cũng đem mất giá rất nhiều. Bởi vì chính là bởi vì những này thế lực tà ác tồn tại, mới có thể lộ ra ra bọn họ cái gọi là chính nghĩa cùng sứ mệnh. Nhưng mà, liền tại thời khắc này, dĩ nhiên có người dám to gan công nhiên vi phạm cái kia từ lâu thâm nhập lòng người nguyên tắc, Newton triệt để tiêu diệt sở hữu sinh vật bóng đêm. Đối mặt như vậy ngông cuồng cử chỉ, giáo đình cùng người bắt ma tổ chức không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào trận này âm mưu sau lưng chân chính thủ phạm. Cũng không lâu lắm, bọn họ thành công khóa chặt huyết ma thi ẩn thân khu vực, cũng lập tức tìm cách lên một hồi xưa nay chưa từng có vây quét hành động. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, lần này, bọn họ một cước đá vào cứng rắn vô cùng hợp kim titan tấm thép bên trên. Huyết ma thi trong lòng sớm có tính toán, hắn vốn định trước tiên cắn nuốt mất toàn bộ hắc ám thế giới, chờ thực lực bản thân tăng nhanh như gió sau khi, lại đi tìm Quang Minh giáo đỉnh cùng người bắt ma tổ chức tính sổ. Nhưng hôm nay, những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa lại chính mình đưa tới cửa, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết a. Huyết ma thi nơi nào còn có thể với bọn hắn phí lời nửa câu. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng tới biển máu ngập trời, trong phút chốc, vô số dòng máu đỏ tươi như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường che ngập bầu trời mà đến hàng mấy chục ngàn huyết nô thì lại dường như bị quấy nhiễu đàn ong, lại như sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng hướng về giáo đình cùng người bắt ma nhào tới. Tại đây đột nhiên xuất hiện đánh mạnh trước mặt, giáo đình cùng người bắt ma tổ chức trong nháy mắt rơi vào hết sức khiếp sợ cùng tuyệt vọng bên trong. Bọn họ trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tình cảnh này, lại phát hiện mình đã không đường thối lui. Trong nháy mắt, những người giáo đình thánh kỵ, người bắt ma dồn dập bị vô tình biển máu nuốt mất, cuối cùng hóa thành trong đó một phần, trở thành mảnh này máu tanh bên trong đại dương một thành viên. Đến đây, Quang Minh giáo đình cùng người bắt ma tổ chức tỉ mỉ bày ra lần này liên hợp vây quét hành động không chỉ có không thể diệt trừ huyết ma thi cái họa lớn trong lòng này, ngược lại khiến cho càng trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, theo hắc ám thế giới suy sụp cùng rách nát không thể tả, Quang Minh giáo đình cùng người bắt ma tổ chức sẽ bùng bột phát triển lên. Nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, vẹn vẹn một buổi tối quá khứ, giáo đình cùng người bắt ma dĩ nhiên gặp như vậy đã kích nặng nề. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho toàn bộ thế cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà buổi tối hôm nay cũng bởi vậy bị giao cho một cái đáng sợ tên, Quang Chi vẫn diệt. Đầu tiên là cái kia kinh tâm động phách màu máu 7 ngày, ngay lập tức lại là tính chất hủy diệt Quang Chi vẫn diệt, loại này cực kỳ hiếm thấy mà dị thường khốc liệt tình huống, không thể nghi ngờ cho Tây Âu đại lục mang đến trước nay chưa từng có trọng thương. Bất kể là Quang Minh giáo đình, hắc ám thế giới vẫn là người bắt ma tổ chức, không một may mắn thoát khỏi địa chịu đựng tổn thất thật lớn, bọn họ không chỉ có đánh mất thống trị Tây Âu quyền lực cùng thực lực, càng rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, Tây Âu vùng đất này cũng không chỉ thuộc về Quang Minh giáo đình, hắc ám thế giới cùng người bắt ma tổ chức. Trên thực tế, ở đây còn tồn tại mặt khác hai cổ vô cùng mạnh mẽ thần linh thế lực, một phương là lấy thần vương Ổ Đỉnh dẫn đầu lĩnh Bắc Âu thần hệ, phe bên kia là lấy chủ thần Zeus làm trụ cột Hy Lạp thần hệ. Đã từng, Tây Âu đại lục vẫn nằm ở chúng thần cùng với giáo đình, hắc ám chờ thế lực khắp nơi cộng đồng chia cắt thiên hạ cục diện. Nhưng mà bây giờ, bởi vì giáo đình trở nên mềm yếu vô lực, hắc ám thế giới suy yếu, hai người này chính ở châu Mỹ đại lục kịch liệt tranh cướp lãnh địa khổng lồ thần hệ dồn dập đem quan tâm tiêu điểm quay lại đến cố hương của chính mình, Tây Âu đại lục. Khi biết được trong nhà khả năng sắp đối mặt một lần nữa thanh tẩy lúc, những người cách xa ở Tân đại lục dục huyết phấn chiến các thần linh kinh ngạc không ngớt, cái gì? Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết đại giang sơn, trong nhà vậy thì trở rời rồi. Châu Mỹ đại lục đối với Asgard tới nói, vẹn vẹn chỉ là thêm gấm thêm hoa, còn chân chính cực kỳ trọng yếu, như đồng căn cơ bình thường tồn tại, chính là Tây Âu đại lục. Chư vị thần chỉ môn, theo bản thần vương Ổ Đỉnh cùng giết về cái kia mảnh thuộc về chúng ta cố thổ, Tây Âu. Để chúng ta một lần nữa đoạt lại nguyên bản liền thuộc về Bắc Âu chúng thần vô thượng binh quang đi. Tham lam Ổ Đỉnh dĩ nhiên bước lên đường về, ta Zeus há có thể để hắn thực hiện được. Tuyệt không. Các thần trở về vị trí cũ, nát tan Bắc Âu ngoại thần âm mưu. Thần vương Ổ Đỉnh cùng chủ thần Zeus dồn dập rời đi mục tiêu chiến lược, mong muốn ở Tây Âu trên đại lục nhen nhóm lại thần chiến ngọn lửa. Huyết ma thi ở Tây Âu trên đại lục một loạt hành động, dĩ nhiên ngoài ý muốn đối với châu Mỹ đại lục thần linh cuộc chiến sản sinh ảnh hưởng. Các thần trở về vị trí cũ trở về Tây Âu đại lục, làm cho âm dương ma thi mượn cơ hội này từ từ phát triển lớn mạnh lên. Tất cả những thứ này không thể nghi ngờ cho vẫn ẩn nút ở trong bóng tối âm dương thần giáo một cái tuyệt hảo quật khởi thời cơ. Âm dương ma thi nắm thời cơ lấy tiểu bang Texas làm căn cơ bắt đầu cấp tốc phát triển lớn mạnh. Âm dương thần giáo, thiên đường, địa ngục như sao tinh ngọn lửa giống như cấp tốc cháy khắp châu Mỹ đại lục. Nhưng mà chờ thần vương Odin, chủ thần Zeus trở về Tây Âu đại lục sau, thực tế tình huống cũng không phải bọn họ dự liệu như vậy. Quang Minh giáo đình, hắc ám thế giới cùng với người bắt ma tổ chức quả thật bị huyết ma đánh như chó mất chủ, khó thành khí hậu. Thế nhưng Tây Âu đại lục lĩnh vực đã sớm rơi vào huyết ma bàn tay, bọn họ muốn từ huyết ma thủ bên trong cướp đoạt lĩnh vực, quân lương. So với trước từ Quang Minh giáo đình, hắc ám thế giới trong tay cướp đoạt còn muốn khó khăn gấp trăm lần vạn lần. Huyết ma thi mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thần vương Odin, chủ thần Zeus khó có thể tin tưởng giới này dĩ nhiên có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy huyết ma. Chuyện này căn bản là không hợp lý. Thời đại mặt pháp, liền ngay cả bọn họ cũng sắp nên đón chư thần hoàng hôn, thực lực như vậy huyết ma dựa vào cái gì sinh ra? Huyết ma thi, dựa vào cái gì? Bằng ta mặt trên có đại lão. Chương 276, ngươi cũng chỉ quản khỏe mạnh hưởng thụ ba. Chương 276, ngươi cũng chỉ quản khỏe mạnh hưởng thụ ba. Thời đại mặt pháp, linh khí trong trời đất từ từ biến mất, phảng phất một hồi không cách nào nghịch chuyển dòng lũ. Sở hữu đã từng tồn tại pháp tắc cùng sức mạnh đều trở nên dường như hư miễn mộng cảnh bình thường, khó có thể dự đoán mà yếu đuối không thể tả. Nhưng mà tại đây hỗn độn cùng tuyệt vọng bên trong, mỗi cái địa vực nhưng thể hiện ra tuyệt nhiên không giống ứng đối phương thức. Cổ lão hoa hạ linh huyện giới dựa vào chạm đất phủ đến gắn bó tự thân đạo thống truyền thừa, các tu sĩ dựa vào một cái tiên thiên khí tìm kiếm nội tại con đường tu hành, nghe hồng thì lại mượn thôn phệ tám kỳ yêu giới mang đến lợi ích, phổ biến người cùng yêu quái cộng đồng ở lại sinh hoạt hình thức, cho tới thế giới phương Tây thì lại lựa chọn đi tới một cái ỷ lại huyết thống truyền thừa con đường, theo đuổi thần đạo thần chỉ cùng với huyết thống vật chủng vinh quang. Cứ việc những phương pháp này khác nhau, nhưng chúng nó không có chỗ nào mà không phải là ở thời đại mạt pháp bên trong khổ sở dãy rủa, nỗ lực tìm kiếm một con đường sống cùng biến số. Nhưng mà hiện thực nhưng là tàn khốc vô tình, bất kể là phương nào thế lực đều cơ hồ không có khả năng chân chính bước lên cái kia trí cao vô thượng con đường, càng khỏi nói dựng dục ra vượt qua người thường tưởng tượng cường giả thần cấp. Nhưng mà ngay ở như vậy một cái nhìn như không hề hy vọng bối cảnh dưới, huyết ma đột nhiên xuất hiện, triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Hắn khác nào một viên chói mắt sao băng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt tiêu đốt toàn bộ thế giới phương Tây ánh mắt. Vị này huyết ma nắm giữ gần như thần cấp khủng bố sức chiến đấu, làm cả phương Tây thần hệ cũng vì đó run rẩy. Mặc dù là đem sở hữu phương Tây thần chỉ liên hợp lại, e sợ cũng khó có thể chống lại. Húng chi lúc này phương Tây thần hệ chính đang đối mặt trước nay chưa từng có cảnh khốn khó, chư thần hoàng hôn giáng lâm làm cho bọn họ thần lực kịch liệt suy yếu đến cực điểm. Nếu không phải là như thế, bọn họ lại sao bởi vì tranh cướp châu Mỹ đại lục tảng mỡ dậy này mà làm lớn chuyện. Nói cho cùng, có điều là muốn từ trên vùng đất này thu được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng, để cầu kéo dài tính mạng của chính mình thôi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật huyết ma thi sau lưng chính là đến từ Hoa Hạ Tiêu Giao Cốc Đại La Thiên Tiên, Thẩm Mặc. Không chỉ có như vậy, Tiêu Giao Cốc liên thông cửu giới, tiếp dẫn cửu giới đạo vận lực lượng giáng lâm, làm cho người được lợi từ lâu đột phá giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, hoàn toàn thoát khỏi thời đại mạt pháp ràng buộc cùng hạn chế. Mà không đề cập tới huyết ma thi bản thân, liền ngay cả Thẩm Mặc bên cạnh cửu thúc chờ mọi người cũng là được ích lợi không nhỏ, dồn dập thành công bước vào cảnh giới tiên thiên, càng có nhìn phía tông sư cảnh giới khởi xướng xung kích, thậm chí ngay cả thành tiền con đường cũng phải lấy kéo dài, trường sinh bất lão cũng không còn là xa không thể với giấc mơ. Làm huyết ma thi vận dụng đại la đạo vận đến đối kháng thời đại mạt pháp phương Tây chúng thần lúc, quả thực liền dường như dùng mổ bỏ đại đao đi giết một con gà như vậy dễ như ăn cháo. Nguyên nhân chính là như vậy, hai bên trong lúc đó lần đầu giao chiến liền dĩ nhiên diễn biến thành một hồi sống còn trung cực quyết đấu. Chỉ thấy huyết ma thi thể trên cái này mà thần huyết y bỗng nhiên triển khai, nó uy thế như bài sơn đảo hải bình thường, mạnh mẽ mà đem thần vương Odin cùng chủ thần Zeus đánh cho hoài nghi thần sinh, bắt đầu nghi vấn lên thời đại mạt pháp chân thực tính. Mà những cái được gọi là thần chỉ dòng dõi môn, đang đối mặt mạnh mẽ vô cùng huyết ma huyết nô lúc, càng là có vẻ giống như run rế nhỏ bé yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Nếu không phải là bởi vì thần quốc có thuộc tính đặc biệt đối với huyết nô sản sinh trình độ nhất định ức chế tác dụng, e sợ bèn bèn chỉ là trận đầu này chiến đấu, toàn bộ thần quốc liền sẽ bị vô tận biển máu triệt để nuốt hết, hóa thành một mảnh hoang vu vắng lặng khu vực. Cứ việc tình huống đã như vậy gay go, nhưng phương Tây hai đại thần hệ nhưng là ngừng chiến tranh, triệt để từ bỏ đối với huyết ma thi vây quét cùng mở rộng. Hai bên thần chủ cực kỳ hiểu ngầm lựa chọn quận mình ở chính mình thần quốc bên trong, không chút nào dám nữa có bất kỳ khiêu khích huyết ma thi cử động. Đúng vào lúc này, toàn bộ Tây Âu đại lục đều rơi vào rồi huyết ma thi nắm trong bàn tay, mà những người bị hắn nô dịch huyết nột thì lại vạch trần huyết ma thời đại mở màn. Cục diện như thế để Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Phải biết, huyết ma thi là hắn ở cương thi thế giới cái cuối cùng giải quyết ba thi thần vấn đề hóa thân. Nhưng mà không nghĩ đến chính là, huyết ma thi hành động tốc độ cùng hiệu suất làm việc dĩ nhiên vượt xa vũ trụ thi cùng âm dương ma thi. Nó vẫn cứ giành trước một bước, thành công giải quyết Tây Âu thần hệ, giáo đình cùng với hắc ám thế giới chờ một loạt vấn đề khó, hoàn toàn xứng đáng địa trở thành Tây Âu đại lục chân chính về mặt ý nghĩa bá chủ. Thậm chí giúp âm dương ma thi giải quyết châu Mỹ đại lục thần linh cuộc chiến, để âm dương thần giáo trở thành người thắng cuối cùng. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều phải thuộc về công với huyết ma thi loại kia không chút lưu tình, lãnh khốc vô tình mà cực kỳ tàn nhẫn độc ác ma đạo phong cách hành sự. So sánh với đó, vũ chú thi chọn dùng chính là sinh tử huyết chú phương thức này, thông qua từng bước ăn mòn nghe hồng thực lợi giai tầng, sau đó chậm rãi chiếm cứ vị trí của bọn họ, một cách tự nhiên liền cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn đi tỉ mỉ bày ra cùng bố cục. Âm dương ma thi dựa vào thần giáo đến phổ biến cái kia hư vô mở mịt tín ngưỡng thần quốc việc. Này không thể nghi ngờ cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đi tỉ mỉ bày ra cùng bố cục. Nhưng mà cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là huyết ma thi một phương, hắn căn bản không cần phức tạp như thế sách lược, bởi vì hắn dựa vào thuần túy chính là một phương diện thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cái kia vô tận biển máu như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt địa triển khai, dường như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Bất kể là cao cao tại thượng thần linh, vẫn là thần bí khó lường pháp sư, cũng hoặc là mạnh mẽ mà kiêu ngạo huyết tộc, cùng với hung mãnh tàn bạo người sói, một khi rơi vào mảnh này trong biển máu, đều không thể chạy trốn bị chuyển hóa thành huyết nô vận mệnh. Loại thủ đoạn này quả thực có thể gọi là ma đạo bên trong cực hạn, nó phong cách hành sự tàn nhẫn là người liễu lươi không nớt. Thế nhưng hiệu suất là thật sự cao, cao đến Thẩm Mặc liên tục thán phục, chẳng trách có rất nhiều người thích xem dòng máu sông dài, sát thần chứng đạo, nguyên lai sát lục chi đạo là thật sự mãnh. Tây Âu thần hệ cùng quang ám giới kịch biến dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, cấp tốc bao phủ toàn bộ đại lục, cũng bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang đến ảnh hưởng, không chỉ hạn chế với thượng tầng xã hội và quyền quý giai tầng, liền ngay cả bình thường nhất phàm nhân giai cấp cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Huyết ma mạnh mẽ cùng ma đạo phong cách nhất định Tây Âu đại lục tương lai tuyệt đối sẽ không qua mình. Cùng lúc đó, nguyên bản kế hoạch đối với Hoa Hạ triển khai quy mô lớn xâm lấn phương Tây thế lực, giờ khắc này cũng rơi vào hỗn loạn cùng mê man bên trong. Bọn họ tỉ mỉ bày ra âm mưu trong nháy mắt sụp đổ, đã từng ngông cuồng tự đại những người xâm lược bây giờ trở nên thấp thỏm lo âu. Nói tốt cường quốc xâm lấn, kết quả vừa quay đầu, nhà không còn. Chờ đợi bọn họ vẫn là huyết ma thi ngập trời biển máu, ai hiểu a, này quá khó đội lên. Người khác sửa chữa lịch sử, chăm lo việc nước, không ngừng vươn lên, mang theo vạn dân lấy kháng địch, Thẩm Mặc sửa chữa lịch sử, ta đặc miêu trực tiếp hất bản, thật vẫn là kẻ địch nhà bản. Kẻ địch nhà đều không còn, nơi nào còn có tinh lực đi xâm lấn nước khác. Quốc tế tình thế theo màu máu 7 ngày, quang chi vẫn diện phát sinh trước nay chưa từng có kỳ biến. Chính đang vây quét kẻ xâm lấn vô căn sinh mấy người cũng rất nhanh phát hiện cường quốc chính như thủy triều xuống giống như cấp tốc rút đi Hoa Hạ, trong nước chiến loạn dĩ nhiên có lắng lại xu thế, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà vào lúc này, tất cả hậu trường thao bàn thủ Thẩm Mặc đã sớm thông qua thiến nữ thế giới âm sơn đi đến lại một cái hóa thân vị trí, Thiên Long. Thiên Long thế giới chính là hắn hóa tự tại thi tiểu linh thi vị trí cảnh giới. Nhớ lúc đầu, tiểu linh thi giấu trong lòng một đoạn đan liễu yêu cảnh, trên người chịu tìm hiểu thâm ảo nhân quả đạo vận trọng đại sứ mệnh, dứt khoát kiên quyết điệu bước lên đi đến Thiên Long thế giới hành trình. Thời gian thấm thoát, bây giờ Thẩm Mặc dĩ nhiên thành công lĩnh ngộ nhân quả đạo chủng, nhưng đối với cái kia cách xa ở Thiên Long thế giới tiểu linh thi mà nói, nó đến tuột cùng gặp có thế nào thu hoạch, lại đều sẽ cho toàn bộ Thiên Long thế giới mang đến cỡ nào trời đất xoay vần biến đổi lớn đây. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vụ một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng ánh lóa mắt thần quang bỗng nhiên lấp lóe mà ra. Ngay lập tức, Thẩm Mặc bóng người khác nào quỷ mị bình thường, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở một cái bốn lượn khúc chết, chật hẹp sâu thẳm đường hẹp quanh co bên trên. Chỉ cần theo này điều tiểu đạo một đường tiến lên, liền có thể trực tiếp đến trong truyền thuyết Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc cảm giác kinh ngạc chính là, đập vào mi mắt cũng không phải là cái kia tưởng tượng nguy nga đồ sộ, cao vút trong mây hùng vĩ cung điện lầu cát, ngược lại là một gốc cây che kín bầu trời, khí thế bàng bạc to lớn cổ thụ. Nay quả cổ thụ che trời phảng phất một tòa không thể lay động núi cao, đem cả tòa Phiêu Miểu Phong đều thật chặt bao khỏa trong đó, nó tỏa ra nồng nặc yêu khí, như ám dạ bên trong điểm điểm đom đóm, long lánh lóa mắt, khiến người ta không cách nào lơ là. Đối với này cỗ yêu khí, Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc, hắn lập tức ý thức được, này chính là yêu vương đan liễu đặc lưu yêu khí khí tức. Lúc trước tiểu linh thi đến đây thời gian, từng mang đến một đoạn đan liễu yêu cảnh, nhưng mà ai có thể ngờ tới, này tiệt yêu cảnh càng sẽ ở thiên long thế giới bám rễ sinh trồi, cũng khỏe mạnh trưởng thành đến như vậy kinh người quy mô. Thẩm Mặc âm thầm suy nghĩ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Phải biết, nếu như đem cương thi thế giới coi là thế giới mặt pháp, như vậy thiên long thế giới quả thực có thể được xưng là tuyệt linh chi vực. Ở trên cái thế giới này, từ lâu mất đi tu sĩ tung tích, mà cái gọi là hàng đầu sức chiến đấu cũng vẹn vẹn là những người tu luyện ra nội lực vũ phu mà thôi. Liên nắm phái Tiêu Giao tới nói, dựa vào một môn Bắc Minh thần công liền có thể xưng bá giang hồ, trái lại cương thi thế giới chỉ cần nắm giữ nhất lưu chu thiên cảnh tu vi tu sĩ liền có thể quét ngang thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được thiên long thế giới sức mạnh cấp độ đến tột cùng nằm ở cỡ nào thấp kém trình độ. Tại đây một loại linh khí khô cạn, con đường tu hành đoạn tuyệt thời đại, lại có thể nào cho phép đan liễu yêu cảnh phát triển lớn mạnh đến đây? Huống chi còn dựng dục ra như vậy nồng nặc thuần hậu yêu khí. Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tiểu linh thi chịu đến ba thi thần ảnh hưởng, ở ba thi giới ảnh hưởng, tiểu linh thi cầm trong tay đan liễu yêu cảnh ở thiên long thế giới đại khai sắc giới, dùng vô số phạm nhân máu tươi cùng nhục thể đến tẩm bổ cây này yêu cảnh, mới thành tiểu cuối cùng trước mắt này quả làm người sợ hãi yêu thụ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi nhíu mày, hắn không dám có chút trì hoãn, trong nháy mắt đem tập trung sự chú ý đến tiểu linh thi vị trí địa phương, cũng vận dụng tự thân mạnh mẽ thần thông lưu quang, điều khiển óng ánh lóa mắt thần quang cấp tốc xuyên biệt không gian, trong chớp mắt liền hiện thân với tiểu linh thi trước mặt. Giờ khắc này tiểu linh thi đã không phải ngày xưa cái kia thiên chân vô tả, làm người chịu mến hình tượng. Hắn người mặc hoa lệ long bào, đỉnh đầu lóng lánh cao quý ánh sáng long quan, khác nào cao cao tại thượng đế vương bình thường, ngồi ngay ngắn ở do đông đảo tỷ nữ cùng nô bộc vờn quanh phụng dưỡng bảo tọa bên trên. Những này các người hầu một mực cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một mà hầu hạ vị này nhìn như tuổi nhỏ nhưng quyền thế ngập trời tồn tại. Làm Thẩm Mặc đột ngột xuất hiện ở trước mắt lúc, tiểu linh thi vẫn chưa toát ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có vẻ có chút ngạo mạn cùng hung hăng. Chỉ thấy hắn hất cằm lên, lấy một loại thái độ bề trên kêu ầm lên, "Ha, tiểu trầm tử, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Ngươi đến à, nhanh cho tiểu trầm tử sắp xếp chỗ ngồi, thuận tiện đem bản vương hậu phi bên trong vương ngự yên, A Tử, A Chu, một huyện thanh còn có trung linh chờ một đám mỹ nữ hết thể cho chấm dẫn tới." Tiếp đó, hắn lại dương dương tự đắc địa nói bổ sung, "Tiểu trầm tử a, đừng nha cho rằng chấm gặp bạc đãi cho ngươi." Nhìn một cái, chấm nhưng là phí hết tâm tư thay ngươi chiêu nạp này thiên long trong thế giới sở hữu nghiêng nước nghiêng thành giai nhân đây. Thế nào? Còn thỏa mãn sao? Ha 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 ha. Đối mặt tình cảnh như thế, Thẩm Mặc quả thực dở khóc dở cười. Trong lòng hắn cùng mình kính như tự, dùng ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được, khẳng định lại là cái nào không an phận ba thi tướng tiểu linh thi cho xúi dục thành dáng dấp như vậy. Nhưng mà, cứ việc trong lòng khá là căm tức, nhưng Thẩm Mặc vẫn là cố nén tức giận đáp lại nói, vậy ta liền không khách khí. Cái lông gà a. Nói xong, hắn tàn nhẫn mà trợn mắt khinh bỉ. Đối với tiểu linh thi lần này ăn nói linh tinh cực kỳ bất mãn. Nhưng ngươi đến tiên long nội nhân quả, ngươi đến tiên long siêu tập em. Siêu tập em cũng là thôi, còn muốn hiến cho bản tôn, ngươi đây là muốn hãm bản tôn với bất nghĩa à. Thẩm Mặc thần niệm quét về phía hậu cung rất nhiều mỹ nhân, lần lượt từ Vương Vũ Yên, A Chu, A Tử, một huyện thanh mọi người trên người đã qua, khoe miệng không bị khống chế địa làm nổi lên, thầm nghĩ này không biết là bao nhiêu hảo nam nhi mộng. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là lấy thủ đoạn lôi đỉnh triển khai chém ba thi bí pháp, đem tiểu linh trong thi thể bà thi mạnh mẽ chém đi ra. Dưới một tức, hắn liền há hốc mồm. Chỉ thấy hai đạo nồng nặc phản phất thực chất bình thường hắc khí từ nhỏ linh thi trong thân thể bỗng nhiên chạy trốn mà ra, dường như hai cái dương nhanh múa vút hắc long quanh quần trên không trung bay lượn. Ngay lập tức, này hai đạo hắc khí cấp tốc ngưng tụ biến hình, trong nháy mắt liền biến ảo thành hai con khuôn mặt dữ tợn, khủng bố đến cực điểm quái vật. Trong đó một đầu quái vật dĩ nhiên là một cái thân hình yêu kiều thức tha, khuôn mặt quyến rũ động lòng người nữ tử, nhưng nàng trên người nhưng tỏa ra một luồng nồng nặc âm hàn chi khí, khiến người ta không rét mà run. Nhìn kỹ lại, cô gái này làn da hiện ra một loại quỷ dị màu xám đen, hai mắt chỗ trống vô thần, trong miệng còn thỉnh thoảng địa phun ra sương mù màu đen, khác nào trong truyền thuyết ma nước bình thường âm u khủng bố. Mà khác một đầu quái vật thì lại càng là quái dị vô cùng, nó mọc ra một viên khổng lồ vô cùng đầu, mặt trên che kín gập ghềnh nhấp nhô nhỏ chạm vật, một đôi mắt đỏ như máu lập lòe tàn nhẫn cùng tham lam ánh sáng. Bắt mắt nhất là chính là, con quái vật này lại chỉ có ba cái tráng kiện mạnh mẽ chân, mỗi chân cũng như cùng cây cột bình thường độ lớn, chống đỡ lấy nó thân thể cao lớn. Nó miệng mở ra đóng lại, lộ ra một loạt sắc bén răng nanh, phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta. Ảnh hưởng nhỏ linh thi ba thi dĩ nhiên có hai con, một đầu là tham niệm biến thành trung thi, một đầu là dâm dục biến thành hạ thi. Chẳng trách tiểu linh thi sẽ ở thiên long thế giới siêu tập em, đồng thời đem đan liễu để cao đến trình độ như thế này, hóa ra là hai con ba thi đang quậy phá. Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu linh thi sau lưng đan liễu, chỉ thấy đếm mãi không hết dây leo kén rung thả câu mà xuống, kén trong động không phải bên vật, mà là sống sờ sờ người, đồng thời mỗi một cái đều là có nội lực cao thủ võ lâm, đúng là bọn họ vì là đan liễu cung cấp quần quần không ngừng quân lương. Được rồi, phá án. Tiểu Linh Thi không gần như chỉ ở Thiên Long thế giới siêu tập em, còn đem đan liễu dạy dỗ thành sắt vách thần thụ, ở Thiên Long thế giới mở ngược nguyệt độc âm dương sủ quả mì. Được, không thẹn là Tiểu Linh Thi, ngươi thật là có năng lực. Thẩm Mặc nhắc tới liền tuốt nổi lên tay áo, hôm nay nói cái gì cũng phải để Tiểu Linh Thi tuổi ấu thơ trở nên hoàn chỉnh lên. Chương 277, ta bản thân tiêu giao khách. Chương 277, ta bản thân tiêu giao khách. Thiên Sơn bên trên, mây mù bao phủ trong lúc đó, cổ thụ che trời cao vút trong mây. Ở cổ thụ bên dưới, một tòa hùng vĩ đồ sộ cung điện, Linh Thiếu Cung đứng sừng sững trong đó. Vậy mà lúc này giờ khắc này, tòa này lẽ ra yên tĩnh an lành bên trong cung điện nhưng vang vọng làm người sợn cả tóc gáy, cực kỳ bi thảm kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Chỉ thấy Thẩm Mặc sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lập lòe phẫn nộ đố lửa, hắn nắm chặt trong tay cái kia tỏa ra khí thế khủng bố đả thần tiên, không chút lưu tình địa hướng về phía trước cái kia thân ảnh nho nhỏ mãnh liệt quật quá khứ. Mỗi một roi đều mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Bị đánh chính là Tiểu Linh Thi, cứ việc nó thân là cương thi thân thể, nắm giữ vượt qua thường nhân cứng cỏi cùng sức chịu đựng, nhưng đối mặt này do sinh tử đạo vận ngưng tụ mà thành đả thần tiết lúc, cũng khó có thể chịu đựng như vậy cuồng bạo công kích. Thân thể của nó run không ngừng, phát sinh từng trận thống khổ tiếng kêu rên. Lần này Thiên Long thế giới gặp kiếp nạn, tuy rằng kẻ cầm đầu chính là cái kia tùy ý làm bậy ba thi thần, nhưng Tiểu Linh Thi đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, nếu như không dành cho Tiểu Linh Thi nghiêm khắc trừng phạt, để nó sâu sắc biết được chính mình sai lầm, ngày sau e sợ còn có thể xông ra càng to lớn hơn tai họa đến. Phải biết, Tiểu Linh Thi so với địa sát thi, lục sĩ thiên nô cùng với hoàng cực thi chờ cái khác hóa thân mà nói, đặc điểm lớn nhất chính là bảo lưu vốn có linh tính, cũng có độc lập tự mình ý thức. Lúc trước, Thẩm Mặc từng đối với Tiểu Linh Thi tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể đem tỉ mỉ phát triển thành vì là uy chấn thiên hạ thi vương. Nhưng mà, theo hoàng cực thi giáng lâm, Tiểu Linh Thi ở đông đảo hóa thân bên trong địa vị trong nháy mắt trở nên khá là lúng túng lên, dần dần bị trở thành một cái nhìn như đáng yêu kỳ thực không quan trọng gì vật biểu tượng nhân vật. Nhưng hôm nay cái này vật biểu tượng không chỉ có không còn ngoan ngoãn nghe lời, trái lại phạm vào sai lầm lớn, thành tựu gia trưởng Thẩm Mặc lại có thể nào ngồi xem mặc kệ. Hắn nhất định phải dùng hành động thực tế cho Tiểu Linh Thi một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn, để nó rõ ràng cái gì là quy củ, cái gì là yêu tuổi ấu thơ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tương tự bi kịch không còn tái diễn, cũng có thể để Tiểu Linh Thi chân chính trưởng thành, phát huy ra thuộc về tiềm lực của nó cùng giá trị. Hai giờ sau khi thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Mặc lửa giận trong lòng từ từ bình ổn lại, mà cái kiêu lịch ngậm gây sự Tiểu Linh Thi cũng rốt cục biết được chính mình phạm vào sai lầm. Trận này tràn ngập yêu cùng giáo huấn quất vừa mới hạ màn kết thúc. Nếu hải tử đã chịu đòn, đồng thời thành khẩn nhận sai, như vậy thành tựu gia trưởng Thẩm Mặc, sau đó phải làm chính là giúp hải tử thu thập tàn cụ. Cho tới những người siêu tập em, chỉ có thể tạm thời để qua một bên, tạm gác lại ngày sau mới quyết định. Giờ khắc này, hắn đầu tiên cần quan tâm, chính là cây kia bị Tiểu Linh Thi chơi bùa không ra hình thù gì, dĩ nhiên hóa thành thần thụ dáng dấp đan liễu. Thẩm Mặc bước bước chân trầm ổn hướng đi đan liễu, hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng thần thức dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ chỉnh khóa đan liễu. Nay cỗ thần thức phảng phất nắm giữ xuyên thấu tất cả năng lực, đem đan liễu trên người phát sinh mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều thu hết đáy mắt. Nguyên lai, làm Tiểu Linh Thi mang theo đan liễu yêu cảnh bước vào Thiên Long thế giới thời gian, cũng không lâu lắm liền nhận ra được thế giới này căn bản không có tầm bổ yêu liễu sinh trưởng hoàn cảnh điều kiện, càng khỏi nói để cho lĩnh ngộ cái kia thần bí khó dò nhân quả đạo vật lực lượng. Đối mặt như vậy cảnh còn khó, Tiểu Linh Thi vẫn chưa xem thường từ bỏ, mà là lựa chọn ở mảnh này xa lạ trong tiên địa chung quanh du đãng, nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngay ở Tiểu Linh Thi lung tung không có mục đích địa đi dạo thời khắc, càng bất ngờ tao ngộ bà thi quấy rầy. Đặc biệt là chịu đến trung thi cùng hạ thi ảnh hưởng sau khi, Tiểu Linh Thi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, bắt đầu sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, mượn võ giả đến tầm bổ đan liễu. Dù sao, đối với võ giả mà nói, bọn họ tu luyện đoạt được nội lực về thực chất cũng là một loại quý giá tinh hoa sinh mệnh. Tiểu Linh Thi thể trước tiên tìm kiếm đến gãy trở xuống bại liệt vô nhai tử. Hắn chỉ huy đan liễu như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như cắn nuốt mất vô nhai tử dòng dã một cái một giáp nội lực thâm hậu. Này cũng mạnh mẽ nội lực trong nháy mắt bị đan liễu hấp thu hầu như không còn, vì đó truyền vào một luồng khổng lồ sức sống. Nhưng mà, Tiểu Linh Thi vẫn chưa thỏa mãn với đó. Ngay lập tức, hắn lại giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mộ trước mặt. Hai vị cao thủ tuyệt thế ở Tiểu Linh Thi trước mặt càng không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình suốt đời tu luyện nội lực bị vô tình thôn phệ. Theo này hai cổ mạnh mẽ nội lực hòa vào, đan liễu rốt cục thu được đầy đủ gấp gáp, bắt đầu phát sinh kinh người biến dị, từ từ tiến hóa thành một gốc cây có thể thông qua thôn phệ nội lực không ngừng trưởng thành lớn mạnh yêu liễu. Sau đó, Tiểu Linh Thi không chút do dự mà lựa chọn lấy Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung thành tựu căn cứ địa, tỉ mỉ gieo xuống này quả dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt yêu liếu. Nó điều khiển 36 đảo 72 động những người muôn hình muôn vẻ yêu ma quỷ quái, ta phái nhân sĩ, điều động chúng nó đi vào chung quanh siêu tầm cũng săn bắn trong trốn võ lâm các đường cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ rơi vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Phàm là nội lực tu vi có thành tựu cao thủ, không một may mắn thoát khỏi, bây giờ tất cả đều dường như chiến lợi phẩm bình thường treo lơ lửng ở cây kia cao vút trong mây đan liễu bên dưới. Trong đó, thanh danh truyền xa Bắc Tiểu Phong cùng Nam Mộ Dung tự nhiên cũng khó thoát một kiếp. Tiểu Phong cái kia uy chấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng, dù cho cương mạnh bá đạo đến cực điểm, nhưng đối mặt Tiểu Linh Thi cứng như bản thạch cương thi thân thể, lại giống như lấy trứng chọi đá. Mộ Dung Phục lại lấy thành danh đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, tuy có thể xảo diệu rời đi kẻ địch thế tiến công, có thể ở Tiểu Linh Thi che ngập bầu trời khủng bố thi khí trước mặt, cũng có vẻ trắng xám vô lực. thậm chí ngay cả ẩn thân với Thiếu Lâm trong tàng kinh các vị kia thực lực cao thâm khó dò, khác nào tiên nhân giống như tồn tại tạo địa tăng, giờ khác này cũng lặng lặng mà tựa ở hư trúc bên cạnh, trở thành đan liếu trên đông đảo trang sức vật một trong. Không chút nào khuyết đại địa nói, Tiểu Linh Thi hầu như đem Thiên Long bên trong sở hữu nổi danh võ giả hết mức cầm nã, cũng đem bọn họ từng cái treo với đan liếu bên trên, mới cuối cùng đúc ra trước mắt này khỏa khí thế bằng bạc, chấn động lòng người che trời yêu liễu. Nhưng mà Tiểu Linh Thi sở dĩ gặp như vậy làm việc, nó ý định ban đầu chính là muốn mô phỏng theo đan liễu bản thể như vậy, bồi dưỡng ra đủ loại kiểu dáng kỳ diệu vô cùng, nắm giữ công hiệu thần kỳ đan quả đến. Tiếp rằng không như mong muốn, này Thiên Long thế giới cấp độ cùng quy mô thực sự là có hạn, xa xa không cách nào chống đỡ lấy có thể dựng dục ra có siêu phàm sức mạnh đan quả cần thiết điều kiện. Cuối cùng, nó có thể thành công dựng dục ra đến, vẹn vẹn chỉ là một loại được gọi là khí đan hoàn toàn trắng mướt đan quả mà thôi. Loại này cái gọi là khí đan cũng không bất kỳ siêu phàm khả năng, một khi có người đem ăn vào, duy nhất tác dụng chính là tăng thêm tự thân nội lực. Tiểu Linh Thi tay nâng khí đan, lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ, chính mình tu luyện nhưng là thi khí, muốn này khí đan thì có ích lợi gì? Cho tới bản tôn nơi đó, vậy thì càng không cần. Kết quả là, nó thẳng thắn đem cái kia yêu liếu sản xuất sở hữu khí đan hết thảy thu thập lên, nghĩ thầm nói không chắc ngày nào đó liền có thể có tác dụng lớn đây. Thầm mặc nhìn trong kho hàng chồng chất như núi mấy triệu viên khí đan, không khỏi thán phục liên tục, trong miệng tự lẩm bẩm, nhiều như vậy khí đan, có thể tạo ra được bao nhiêu xem hư trúc cao thủ như vậy à? Xác thực, đối với Thầm Mặc bản thân mà nói, những này khí đan thực tại không có quá to lớn thực tế công dụng. Có điều, nếu như lấy chúng nó đến giúp đỡ những người mới vừa bước vào con đường tu hành tân thủ đặt vững kiên cố căn cơ, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là đỉnh cấp linh đan diệu dược. Hồi tưởng năm đó, nếu Thiên Tiến có thể có được những này khí đan trợ lực, sợ là sớm đã đột phá tới nhất lưu chu thiên cảnh đi. Làm cái kia số lượng kinh người, nhiều đến triệu viên khí đan bị Thẩm Mặc thuận lợi địa thu nhận vào chính mình thế giới trong cơ thể lúc, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ nên xử trí như thế nào trước mắt cây này yêu liếu. Nay quả yêu liếu trải qua thiên tân vạn khổ mới sinh trưởng đến bây giờ như vậy quy mô, chém đứt thực sự có chút làm người tiếc hận. Nhưng nếu là lưu lại nó đây, tuy rằng nó có thể sản sinh khí đan, nhưng những này khí đan nhưng cũng không có giá quá cao trị. Hơn nữa này yêu liếu còn cần quần quận không ngừng thôn vệ các võ giả nội lực mới có thể duy trì sinh tồn. Đã như thế, tập trung vào cùng sản xuất trong lúc đó hình thành cực kỳ cách xa chênh lệch, thực tại khiến người ta cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Trải qua đắn đo suy nghĩ cùng nhiều lần sau khi cân nhắc hơn thiệt, Thẩm Mặc cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định, đem cây này yêu liếu cấy ghép đến phao khủng bên trong thế giới, gồm nó trồng trọt ở Giang Nguyên đạo nơi này. Bởi vì nơi này chính là vực ngoại tà thần giờ làm dùng để định vị pháo khủng thế giới then chốt miêu điểm tọa độ vị trí địa phương. Chuyện đến nước này vẫn như cũ có ma khí từ miêu điểm tràn ra. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm tính toán, muốn mượn cơ hội này thử nghiệm thúc đẩy yêu liếu phát sinh lần thứ hai biến dị, hay là thông qua hấp thu trụ vì tràn ngập ma khí, cây này yêu liếu có khả năng kết ra có đặc thù công hiệu đan quả đến. Nếu thật có thể như vậy cây này nguyên bản nhìn như vô dụng yêu liếu là có thể lắp mình biến hóa, trở thành một loại mạnh mẽ chấn ma linh thực, gánh vác lên bảo vệ phao khủng thế giới trọng trách. Cứ như vậy, không chỉ có phát huy đầy đủ yêu liếu tác dụng, cũng coi như là thực hiện một lần xảo diệu rác rưởi lợi dụng. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất đã thấy yêu liếu chấn ma vĩ đại tình cảnh. Mà theo Thẩm Mặc đem yêu liếu cấy ghép đến pháo khủng thế giới, bị giam cầm các võ giả tự nhiên giành lấy tự do, bọn họ không có bị thôn vệ lúc ký ức, chỉ nhớ rõ bị Tiểu Linh Thi cùng với Linh Thiếu Cung nhanh đuốt cho bắt lên tiên sơn. Thời gian dài thôn vệ để bọn họ nội lực bằng tiêu, nếu không là yêu liếu có duy trì thấp nhất sinh mệnh dấu hiệu năng lực, bọn họ được cứu đến một khắc đó liền muốn chết. Thẩm Mặc nhìn Tiểu Phong, Thư Trúc, Đoàn Dự cùng với võ lâm rất nhiều huyền thoại cao thủ, một tay phất lên, sinh tử đạo vận bạo phát phồn thịnh sinh cơ, trợ giúp bọn họ ổn định mệnh hỏa, tiện đà gọi Tiểu Linh Thi. Đi, cho đại gia nhận cái sai. Tiểu Linh Thi bị khuất ngóng trông địa đi tới trước mặt đám đông, không người chắp tay, thái độ thành khẩn nói, xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên bắt các ngươi này yêu liếu. Ta lần sau nhất định không làm. Còn có lần sau. Thẩm Mặc liếc Tiểu Linh Thi một ánh mắt, sợ đến Tiểu Linh Thi lắc đầu liên tục. Không có, tuyệt đối không có lần sau. Thẩm Mặc thỏa mãn gật gù, nhìn về phía một mặt choáng váng mà không biết làm sao giang hồ các võ giả, nếu ta Tiểu Linh Thi đã nhận sai lầm, đại gia không bằng cho ta Thẩm mẫu người một cái mặt mũi, chuyện này coi như quá khứ. Từ trước đến giờ là miệng so với mạng cứng bao bất đồng lập tức đứng ra quát lớn nói, ngươi là cái gì đâu người? Chúng ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Bao bất đồng muốn nói đổ vào tới, nhưng là vừa nghĩ tới thực lực mạnh mẽ vô cùng Tiểu Linh Thi đều ở trước mặt hắn như phạm sai lầm hài tử, ngay lập tức sẽ sửa lại miệng. Bao bất đồng lời nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ đều phi thường hiếu kỳ vị này đột nhiên xuất hiện tuấn lãng công tử là cái gì người, cùng con này họa loạn giang hồ Tiểu Linh Thi là cái gì quan hệ. Thẩm Mặc nhìn Bao bất đồng một ánh mắt, cũng không có làm khó dễ hắn vô lễ, dù sao hắn quả thật có cần phải cho đại gia một hợp lý bằng giao. Hắn liền chậm rãi trầm ngâm nói, ta bản thân Tiêu Giao khách, hỗn độn vô tướng thành sân nhân, cựu giới rong rổi đạo vận hiện ra, vô lượng tạo hóa là Tiêu Giao. Ngay ở Thẩm Mặc trầm ngâm thời khắc, bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Đại địa phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí xúc động, vô số kim liên từ lòng đất dâng trào ra, khác nào màu vàng suối phun bình thường, rực rỡ lóa mắt. Cùng lúc đó, giữa bầu trời cũng hạ xuống nóng ánh hào quang, dường như từng đạo cầu vồng đan xen vào nhau, hình thành một bức xa hoa bức tranh. Mà cái kia bức Tiêu Giao tiên quân đồ càng là thể hiện ra làm người thán phục thần dị địa phương. Nguyên bản chỉ là một bức trạng thái tĩnh chân dung, nhưng giờ khắc này nhưng trở nên trông rất sống động, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Trong hình Tiêu Giao tiên quân từ hiện ra chân thực bóng người, hắn dáng người kiên cường, khí chất siêu phàm thoát tục, tỏa ra vô tận uy nghiêm và khí tức thần bí. Theo Tiêu Giao tiên quân hiện thân, toàn bộ tiên long thế giới đều tràn ngập một loại trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí. Trên người hắn phóng ra vô lượng ánh sáng, rọi sáng mỗi một cái góc xó, khiến người ta cảm nhận được có một không hai sức mạnh to lớn. Mà nguồn sức mạnh này chính là đến từ chính Thẩm Mặc, dường như vũ trụ sáng chói nhất ngôi sao, làm người kính nể không ngớt. Ba Bất Đồng đã sớm bị trước mắt thần dị dọa đến trố mắt ngoác mồm, hai chân như nhũn ra địa có quắp ngồi ở địa. Từ trước đến giờ không có chút rung động nào, Kiều Phong giờ khắc này cũng bị khiếp sợ bao phủ, trong tròng mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tiên nhân hạ phàm. Cái kia đại lý thế tử Đoàn Dự nhưng là đón đầu liền bái, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, thần tiên ca ca, thần tiên ca ca. Luôn luôn đôn hậu ngu rốt hư trúc chỉ sợ đến hai tay tạo thành chữ thập trong miệng không ngừng tụng niệm vật hiệu. Cái kia Tây Hạ Dương Nghiệt Mộ Dung Phục nhưng là khó nén nội tâm mừng như điên, vọng tưởng mượn tiên nhân lực lượng lặp lại Tây Hạ ngày xưa vinh quang. Chỉ có cái kia sống được thông suốt Đoàn Chính Thuần trong lòng gấp hô, trên đời vừa có tiên nhân, vậy ai còn muốn làm cái gì hoàng đế, trong mắt của ta chỉ có Trường Sinh. Thần mắt sắc bén như rồng giống như con ngươi đảo qua mọi người, đối với bọn họ suy nghĩ trong lòng niệm nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, chỉ có điều, Thần Mặc cũng không quan tâm càng không để ý nghĩ của bọn họ thái độ. Hắn chỉ là nói minh thân phận mình, giúp Tiểu Linh Thi xử lý tốt nguy cơ, còn lại liền tùy tâm tùy tính đi thôi. Lần này nhân duyên tế hội, nhân quả biến hóa, làm bình định, tái tạo tạo hóa. Thần Mặc một tay phất lên, con đường hào quang đem mọi người bao phủ, tiện đà ở tại bọn hắn trong đầu tái diễn thiên long chi biến. Thanh sam lỗi lạc hiểm phong hành, bên trong rừng hạnh bình sinh nghĩa, thắng thua thành bại do người toán, phù vân sinh tử nộ mênh mông. Đợi đến mọi người từ trong ngộng thức tỉnh, vừa mới phát hiện nhiệt lệ mãn cầm, đời này thành công. Tiêu Phong vén lên lòng dạ hiện lộ sói chu hình xăm từ nhậm bang chủ cái bang từ đây tiêu ra một đời, Đoàn Dự biết được thân thế lệ rơi đầy mặt xuất ra này một đời, hư trúc vì hướng về cha đẻ mẹ đẻ đời này không tiếc, Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời cười lớn cô đơn mà đi, Đoàn Chính Thuần chố mắt ngoác mồm tê cả da đầu ánh sáng xanh lục chiếu đỉnh, tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu nôn ra máu 3 lít chết tại chỗ, giang hồ võ lâm trăm năm ân oán nhất mộng sẽ thành không. Mà Thẩm Mặc nhưng là mang theo Tiểu Linh Thi cùng với Yêu Liêu đi đến pháo khủng thế giới. Chương 278, khổ một khổ bản tôn, tiêu giao hắn đến gánh. Chương 278, khổ một khổ bản tôn, tiêu giao hắn đến gánh. Thẩm Mặc ban đầu giấu trong lòng đầy ngập nhiệt tình, hy vọng có thể ở Thiên Long thế giới bên trong thực hiện trong lòng mình cái kia nóng rực võ hiệp mộng. Nhưng mà, không như mong muốn, Tiểu Linh Thi tướng toàn bộ Thiên Long thế giới quấy nhiều long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi. Đối mặt này khắp nơi bừa bộn, Thẩm Mặc cái kia viên đầy cõi lòng chờ mong tâm trong nháy mắt phá nát, đã từng võ hiệp mộng cũng thuận theo tan thành mây khói. Nếu không cách nào tiếp tục truy tìm cái kia xa không thể đợi võ hiệp mộng, Thẩm Mặc quả đoán quyết định triển khai nhất mộng xuân thu pháp môn, chung kết đoạn này tràn ngập khúc chết thiên long lữ trình. Đã như thế, không chỉ có thể hóa giải thiên long mọi người trong lúc đó ân ân đoán đoán, còn có thể để bọn họ từng người trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Mà đối với Tiểu Linh Thi không chối từ gian lao thu thập mà đến siêu tập kem thành quả, Thẩm Mặc thì lại lựa chọn đem ở lại thiên long thế giới, để những cô gái này một lần nữa trở về thuộc về các nàng bình thường tháng ngày. Nếu đảo ngược thời gian, trở lại quá khứ chưa khống chế chém ba thi chi pháp Thẩm Mặc trên người, hay là chịu đến ba thi thần đầu độc cùng ảnh hưởng, hắn chắc chắn không chút do dự mà đem sở hữu siêu tập kem bỏ vào trong túi, nạp vì là hậu cung mỹ nhân. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Thẩm Mặc dĩ nhiên lĩnh ngộ chém ba thi thuật ảo diệu vị trí, biết rõ ba thi thần lực lượng khủng bố cùng mạnh mẽ, vì vậy chắc chắn sẽ không dẫm vào ngày xưa vết xe đổ. Mặc dù những người siêu tập kem có thể gọi vô số nam tử tha thiết ước mơ đồ vật, Thẩm Mặc cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề lưu luyến, không có để lại nửa điểm tiếc nuối. Hoàn thành rồi tất cả những thứ này sau, Thẩm Mặc mang theo cùng Tiểu Linh Thi cùng với Yêu Liếu cùng bước lên đường về, trở về pháo khủng thế giới. Ở đây, hắn tìm tới chính ngồi chắc với pháo khủng thế giới quyền lực đỉnh tứ mục nhị trọng thần, cũng mượn nó tại đây cái thế giới nắm giữ vô thượng quyền uy, đem ra nguyên đạo nguy hiểm đánh giá lại tăng lên nữa hai cấp, khiến cho triệt để bị trở thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quỷ dị phong cấm khu. Ngay lập tức, Thẩm Mặc đem Yêu Liếu cấy đến ra nguyên đạo nơi này. Hắn sở dĩ làm như thế, mục đích phi thường sáng tỏ, muốn dựa vào Yêu Liếu thuộc tính đặc biệt đi thu nạp cái kia quần quần không ngừng, chung quanh tràn ngập ra vực ngoại ma khí. Khiến Thẩm Mặc bất ngờ chính là, Yêu Liếu bày ra mạnh mẽ thích ứng năng lực quả thực làm người thán phục không ngớt. Cũng không lâu lắm, nó liền thuận lợi hoàn thành rồi từ rút lấy nội lực đến hấp thu ma khí chuyển biến, đồng thời còn thành công ngưng tụ ra hoàn toàn mới đan quả. Làm Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt cái kia viên như dứa bình thường to nhỏ, mặt ngoài che kín kỳ lạ vân vân mà hiện ra thần bí màu tím đan quả lúc, nội tâm không tự chủ được mà rơi vào sâu sắc trong suy tư. Có thể để cho người dùng thân thể dường như cao su như thế có co rội như thường có giãn. Thẩm Mặc đống nhiên quay đầu nhìn về đã diễn biến thành ác ma thụ dáng dấp Yêu Liếu, phát hiện kinh người để hắn trố mắt ngoác mồm. Thiên Long thế giới bên trong thần thụ Yêu Liếu, ở trải qua ma khí lại lần nữa biến dị sau khi, dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất, triệt để chuyển biến thành một gốc cây trái ác quỷ thụ. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức hoang đường. Chẳng lẽ, pháo khủng thế giới tương lai hướng đi trên thực tế là ầm ầm sóng dậy thời đại đại hàng hải? Mà những cái được gọi là lịch sử chính văn, chẳng lẽ chính là bị đến từ vực ngoại tà thần hết sức xóa đi dòng dã 100 năm lâu đời lịch sử sao? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một hồi kỳ quái lạ lùng trong một cảnh, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy đều là chân thực tồn tại. Chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Thẩm Mặc không chút do dự mà phản đối loại này quan điểm. Phải biết, cái kia Yêu Liếu hai lần biến dị cũng ác ma hóa vẹn vẹn chỉ là một lần ngẫu nhiên sự kiện mà thôi, làm sao có khả năng gặp có như thế ly kỳ phát triển đây? Dù sao, pháo khủng thế giới nói cho cùng có điều là cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới thôi, nơi nào có thể có nhiều như vậy đặc sắc tuyệt luân nội dung vở kịch trình diễn? Lại sao có thể lắc mình biến hóa, trở thành ầm ầm sóng dậy đại hàng hải thế giới đây? nó căn bản cũng không có khổng lồ như vậy quy mô cùng tiềm lực. Nhưng mà, lời tuy như vậy, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, yêu liều ác ma hóa nhưng không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin vui. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng với mình có hay không nắm giữ sung túc năng lực đáng quả. Bởi vì chỉ cần cái kia đến từ vực ngoại tà thần giờ làm kéo dài không ngừng khởi xướng xâm lấn, như vậy Thẩm Mặc liền có thể quần quận không ngừng thu hoạch lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đáng quả. Mà theo thời gian trôi đi, pháo khủng thế giới sẽ dựng dục ra một nhóm lớn có trái cây năng lực cường giả. Những người này đều sẽ trở thành Thẩm Mặc khống chế toàn bộ pháo khủng thế giới trung thành nhất tin cậy chó săn, khăng khăng một mực địa vì hắn cống hiến. Không thể không nói, Tiểu Linh Thi lần này nhìn như vô ý cử chỉ, kỳ thực như thần lai chi bút, vừa đúng địa trợ giúp Thẩm Mặc tiêu trừ pháo khủng thế giới ẩn náu to lớn nguy cơ. Chính là có lòng tài hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liêu thành ấm đại khái đã là như thế đi. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc quyết định đem Tiểu Linh Thi ở lại pháo khủng bên trong thế giới. Làm như vậy không chỉ có thể để Tiểu Linh Thi thay bảo vệ ác ma thụ, còn có thể phụ trách thu thập năng lực đáng quả, do đó tiến một bước tăng cường Thẩm Mặc thực lực của tự thân cùng gốc gác. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng không có quên đem thuần phục ba thi pháp môn truyền thụ cho Tiểu Linh Thi, mục đích chính là phải giúp trợ nó thoát khỏi ba thi thần đối với hắn tâm trí quấy dậy cùng khống chế. Tiểu Linh Thi không thẹn linh tính siêu nhiên chi thi, rất nhanh sẽ thành công thuần phục trung thi cùng hạ thi. Nay vừa thành, một thành liền để thành tựu bản thể Thẩm Mặc lần thứ hai từ bên trong thu hoạch không ít. Hắn thần hồn cường độ như tên lửa tăng vọt, tâm tính tu vi càng là tăng nhanh như gió, làm cho Thẩm Mặc khoảng cách đột phá đại la cảnh giới thiên tiên, thành tựu kim tiên vị trí càng gần hơn một bước dài. Thông qua nhạy cảm nhận biết, Thẩm Mặc rõ ràng ý thức được, chỉ cần giải quyết triệt để hắn hóa tự tại thi thể trên sở hữu ba thi thần tướng quan vấn đề, như vậy hắn liền có đầy đủ tư bản đi xung kích kim tiên cái này chí cao vô thượng cảnh giới. Hiện nay, ở thuận lợi giải quyết Tiểu Linh Thi đối mặt ba thi quá yếu nhiêu sau khi, còn lại cần đối mặt chính là thiến nữ thế giới bên trong hoàng cực thi cùng với hồ lô giới bên trong không thay đổi bảo vật thi. Vậy trước tiên đi thiến nữ thế giới giải quyết hoàng cực thi ba thi vấn đề, tiện thể sẽ cùng Tử Hà ân ái triển miên một phen. Thẩm Mặc lúc này hóa thành một vệ sáng tiến vào cựu giới chi cột, đi đến thành tiểu cựu giới bán cầu âm sơn, nhìn thấy chính đang hưởng thụ thẳng chột làm đua sứ mụ sinh hoạt kiếm thuật nhị trọng thân. Tiểu tử này từ lúc biết được bản tôn lên cấp đến đại la thiên tiên cảnh, càng thêm không kiên kỵ mà bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, một chút phấn đấu ý nghĩ đều không có. Quả thực chính là bị ba thi thần ảnh hưởng bệnh đến giai đoạn cuối. Thẩm Mặc lấy chém ba thi pháp môn tỉ mỉ nhìn ba lần, cứ thế mà không có tìm được dù cho một đầu ba thi. Hóa ra kiếm thuật nhị trọng thân không phải là bị ba thi thần ảnh hưởng, hắn chính là xuất phát từ nội tâm triệt để không cố gắng. Sử dụng kiếm thuật nhị trọng thân lời nói mà nói, sứ mạng của ta đã hoàn thành rồi, còn lại chính là hưởng thụ sinh hoạt, phấn đấu. Phấn cái gì đấu? Phấn đấu là cho những người cần phấn đấu người chuẩn bị. Hắn người như thế nằm ở bản tôn công đức bộ trên có thể tiêu giao vạn năm. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái, hắn cái này kiếm thuật nhị trọng thân thực tại đem tiêu giao tự tại lĩnh ngộ được nhà. Khổ một khổ bản tôn, tiêu giao hắn đến đánh. Hắn nghĩ tới thực sự là quá đẹp. Thẩm Mặc giơ tay một chiêu liền đem kiếm thuật nhị trọng thân hoán lại đây, ý tứ sâu xa vô vô bờ vai của hắn, nói rằng ta có làm việc nhỏ cần người đi xử lý, Tiến Xích Hà làm việc quá thô, ra cắt họa lòng không có tu vi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ngươi thích hợp nhất, vậy thì giao cho ngươi. Kiếm thuật nhị trọng thân sầm mặt lại, vội vã xin tha, đạo hữu, không phải ta chối từ thất lễ, thực sự là ta tu vi còn thấp, sợ chỉ hoãn đạo hữu đại sự. Nếu không ngài suy nghĩ một chút nữa, mời cao minh khác. Khà khà, tiểu kiếm a, ta nói ngươi hành ngươi là được, không được cũng được. Ta nói ngươi không được ngươi liền không được, hành cũng không được. Có điều là thay ta xử lý một chút phiền vãi nhỏ, ngươi liền biểu hiện như vậy, ngươi có còn muốn hay không tiến bộ? Kiếm thuật nhị trọng thân vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ chính mình đã sớm không muốn vào bước. Hắn đã nghĩ lao bà nương tử tiểu thiếp nhiệt đầu giường ở âm sơn quá thẳng chột làm đua sứ mù giống như tiêu giao tháng ngày, căn bản không muốn đi mạo một chút hiểm. Làm sao bản tôn thấy hắn quá tiêu giao, đây là cần phải để hắn động lên. Kiếm thuật nhị trọng thân nhìn ra bản tôn tâm tư, cũng không dám cự tuyệt nữa, rất sợ bản tôn cho hắn làm khó dễ để hắn làm không được âm sơn chi chủ, vậy hắn sau đó còn làm sao tiêu giao? Hành, ta được. Chính là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Được, không hẹn là ta nhị trọng thân, ngươi đi đem hoàng cử thi, không thay đổi bảo vận thi ba thi thần giải quyết vấn đề một hồi. A, kiếm thuật nhị trọng thân choáng váng. Để hắn đi giải quyết hoàng cử thi, không thay đổi bảo vận thi ba thi thần vấn đề, cái kia tương đương với hỉ dạ để buôn ba nhi bá đi giải quyết đi đường tăng thầy trò. Hắn chỉ là kiếm tu, làm sao có khả năng là hoàng cử thi, không thay đổi bảo vận thi đối thủ, hai vị kia đều là bản tôn hắn hóa tự tại thi thể, bản thân lại là cường thi thân thể, hoàn toàn là cường thi bên trong cực phẩm, lại có thể bản tôn tặng cho thần thông bí thuật, chính là 10 cái hắn cũng không ngăn nổi bất kỳ một thi. Đạo hữu, này cái gì? Cho ngươi đi giải quyết ba thi thần vấn đề, lại không phải cho ngươi đi với bọn hắn chém giết, chút chuyện nhỏ này nếu như làm không được, ta nhìn âm sơn vẫn phải là tìm cái thực lực rất cứng hóa thân đến trông coi. Thí, đạo hữu xin yên tâm, giao cho ta tuyệt đối một vạn cái ổn thỏa, ta vậy thì xuất phát giúp ngươi giải quyết cái kia hai cái không hiểu chuyện hóa thân. Ngài sẽ chờ ở đây tin tức tốt của ta đi. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, nhưng không dự định ở âm sơn chờ kiếm thuật nhị trọng thân, có công phu này hắn cùng Tử Hà tự ôn chuyện nàng không tâm sao. Liền, chờ kiếm thuật nhị trọng thân điều động ánh kiếm đi thế gian tìm hoàng cực thi sau, Thẩm Mặc liền điều động thần quang trở về huyện Quách Bắc phủ đệ đi tìm Tử Hà đàm luận nhân sinh. Thời gian thấm thoát, nhiều ngày chưa từng gặp lại, giờ khắc này gặp lại, đúng như cái kia cựu biệt sau tân hôn yến ngươi, ngọt ngào vô cùng. Thẩm Mặc cùng Tử Hà chăm chú ôm nhau, như keo như sơn địa triển miên mấy ngày lâu dài, vừa mới ngừng lại, bắt đầu đàm luận lên trong khoảng thời gian này thiến nữ thế giới đã phát sinh các loại biến hóa. Trong ngày thường nhàn hạ thời gian, Tử Hà trong lúc vô tình hòa vào đầu hẻm các lao thái thái tạo thành nói chuyện phiếm trong trận doanh. Dựa vào nàng thông tuệ lanh lợi, càng từ bên trong siêu tập đến rất nhiều ít có người biết tin tức ngầm. Vị kia uy chấn tứ phương hoàng cực thiên đế thể hiện ra thủ đoạn sấm rền gió cuốn, cấp tốc bình định rồi dung chuyển bất an chiến loạn thế cuộc, cũng thành công sáng tạo huy hoàng óng ánh hoàng cực vương triều. Hiện nay quốc gia mưa thuận gió hòa, các ngành các nghề bồng bột phát triển, lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, tận hưởng thái bình thịnh thế chi phúc. Trước kia loại kia làm người sợn cả tóc gáy, như người quỷ không phân giống như nghiệt oán lệ khí từ lâu tiêu tan không còn hình bóng. Nhưng mà vị này leo lên ngôi vị hoàng đế hoàng cực thiên đế nhưng có một cái đặc thù mê, đối với mỹ nữ giai nhân có tình cảm. Từ hắn đăng cơ tới nay, đã liên tục 16 lần hạ lệnh vơ vét thiên hạ cô gái tuyệt sắc, nhét vào chính mình trong hậu cung, lấy phong phú phi tần đội ngũ. Đôn đại gọi, hoàng cực thiên đế hậu cung nhân số đâu chỉ là 3.000, e sợ dĩ nhiên vượt qua vạn người chi chúng. Nhưng làm người khó hiểu chính là, cứ việc nắm giữ như vậy đông đảo tần phi, hay là bởi vì tận tình thanh sắc quá độ, hoàng cực thiên đế đến nay nhưng không có một trai nửa gái sinh ra vào thế. Chẳng muốn như vậy làm cho trong triều đình người ngoài tâm hoảng sợ, khó có thể yên ổn. Thầm mặc trong lòng kỳ thực rõ rõ ràng ràng, cái kia hoàng cực thi nói cho cùng chính là một bộ cương thi thân thể thôi, lại có thể nào cùng loài người sinh sôi đời sau đây. Còn nữa nói rồi, từ hoàng cực thi gần đây các loại hành vi đến xem, hiển nhiên là chịu đến lại thi quấy dày cùng khống chế, cho tới trở nên như vậy phóng đãng bất ham, xa vào với thanh sắc quyển mã bên trong. Nhưng mà, cùng hoa liễu nhai vu chú thi đem so sánh mà nói, này hoàng cực thi khá tốt một ít. Ít nhất nó là ở thành công sáng tạo ra hoàng cực vương triều sau khi, mới từ từ bắt đầu bỏ mặc tự mình, tận tình hưởng lạc, không giống tên kia ở hoa liễu nhai bay tới mất liên lạc. Thẩm Mặc trước cố ý phái ra kiếm thuật của chính mình nhị trọng thân đi vào chém ra hoàng cực thi trong cơ thể bà thi, nói vậy hiện tại nên đã có thu hồi đi. Ôm ý nghĩ như thế, Thẩm Mặc đội vàng thông qua thần hồn ấn ký thử nghiệm cùng kiếm thuật nhị trọng thân bắt được liên lạc, nhưng ai có thể ngờ tới, được tặng lại quả thực để Thẩm Mặc dở khóc dở cười. Nguyên lai, kiếm thuật nhị trọng thân sát thực thuận lợi địa hoàn thành rồi nhiệm vụ. Khi nó tìm tới hoàng cực thi lúc, dựa vào Thẩm Mặc bản thân uy danh và khí thế, dễ như ăn cháo địa liền chặt đứt hoàng cực thi hạ thi, cũng đem điều khiển bà thi phương pháp truyền thụ cho hoàng cực thi. Sau đó, thừa dịp hoàng cực thi bế quan thuần phục hạ thi, kiếm thuật nhị trọng thân giả trang hoàng cực thi làm nổi lên hoàng cực thiên đế, quá đủ chân chính hoàng đế ẩn, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất không muốn lại về âm sơn làm thẳng chột làm vua sứ mù. Đúng như dự đoán, quyền lực mãi mãi đều vậy dụ người nhất đồ vật ta. Mặc dù là cái kia mạnh mẽ vô cùng hóa thân, đối mặt quyền lực mê hoặc lúc, càng cũng là khó có thể chống đối. Chỉ tiếc, hoàng cực thi thành lập hoàng cực vương triều cùng với tự thân khí vận chi đạo chặt chẽ liên kết, lẫn nhau trói chặt. Đối với kiếm thuật nhị trọng thân tới nói, trải nghiệm hoàng đế mộng ngược lại cũng không sao, nhưng muốn thay vào đó, tu hú chiếm tổ chim khách nhưng là tuyệt đối không thể việc. Kết quả là, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, vận dụng lực lượng thần hồn hướng về nó truyền lời, cũng nghiêm khắc cảnh cáo đối phương thiết không thể ở hoàng cực vương triều tùy ý làm vậy, lung tung làm việc. Đồng thời, còn thúc giục hắn mau mau tập trung tinh lực đi đến hồ lô giới, đem cái kia chém ba thi bí pháp truyền thụ cho ẩn nó với thập vạn đại sơn bên trong không thay đổi bảo vật thi. Thu được đến từ bản tôn thần hồn truyền âm sau khi, kiếm thuật nhị trọng thân tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, nhưng cũng không dám chống đối mệnh lệnh, chỉ được phẫn nộ địa rời đi hoàng cực vương triều. Sau đó, nó xuyên việt quá cựu giới chi cột, một đường tìm kiếm, rốt cục đến hồ lô giới. Cũng thành công tìm được gần nấp ở thập vạn đại sơn nơi sâu xa không thay đổi bảo vật thi. Nhưng mà bất kể là Thẩm Mặc vẫn là kiếm thuật nhị trọng thân, cũng không từng dự liệu được lần này ly biệt dĩ nhiên sẽ trở thành vĩnh hằng. Làm người khiếp sợ không thôi chính là kiếm thuật nhị trọng thân dĩ nhiên bất hạnh chết. Đột nhiên xuất hiện này biến cố như sấm sét giữa trời quang bình thường, khiến Thẩm Mặc kinh ngạc và phần thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Kiếm thuật nhị trọng thân dĩ nhiên chết ở hồ lô giới. Chương 279, móc tim móc phổi cảm giác làm sao. Chương 279, móc tim móc phổi cảm giác làm sao. Kiếm thuật nhị trọng thân bỏ mình để Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy một cái đã lĩnh ngộ thất sát kiếm đạo tuyệt thế kiếm tu, cho dù thân ở hồ lô giới loại này thần Phật đầy đất đi thế giới, cũng tuyệt không nên dễ dàng như thế địa liền ngã xuống bỏ mình. Trong này khẳng định ẩn giấu đi một ít Thẩm Mặc cũng không biết to lớn nguy hiểm cùng âm mưu. Thẩm Mặc tâm tình trầm trọng địa cùng Tử Hà nói lời từ biệt sau khi, không chút do dự mà sử dụng tới chính mình mạnh mẽ thần thông, lưu quang, dường như một viên sao chổi giống như cấp tốc bay trở về âm sơn. Ngay lập tức, hắn lại mượn cửu giới chi cột, thành công nhảy lên đến hồ lô giới. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc đến hồ lô giới lúc, hắn cũng không có lập tức kích động địa đi tìm cái kia không thay đổi bảo vật thi. Dù sao, kiếm thuật nhị trọng thân nguyên nhân cái chết còn chưa sáng tỏ, có hay không cùng bảo vật thi có quan hệ càng là ẩn số. Bởi vậy, Thẩm Mặc quyết định trước tiên cẩn thận làm việc. Chỉ thấy hắn vận dụng nguyên nhân quả đạo chủng lực lượng, đem chính mình quanh thân khí tức hoàn toàn che lấp lên, phản phất biến thành một cái người vô hình bình thường. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về kiếm thuật nhị trọng thân mất mạng địa phương tiềm hành mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến một tòa hoang vu vô cùng, tản tạ không thể tả bên trong dãy núi. Nhìn thấy trước mắt làm người sởn cả tóc gáy, một đạo sâu thẳm đến cực điểm, phản phất không có phần cuối dọa người vết kiếm, dường như giữ tận cự mãng bình thường uốn lượn mở rộng đến xa xôi đường chân trời nơi. Thất sát kiếm ý nồng nặc đến như thực chất, ngưng tụ không tiêu tan, hình thành một luồng vô hình cắn giết lực lượng, phàm là có bất kỳ sinh mệnh dám to gan tới gần nơi này khu vực, đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Cứ việc kiếm thuật nhị trọng thân không cố gắng tiêu giao vô học, nhưng thực lực đó nhưng tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nó kiếm đạo trình độ cao thâm khó dò, đặc biệt đối với thất sát kiếm đạo khống chế càng là đăng phong tạo cực. Mặc dù là những người đã bước vào địa tiên cảnh cường giả, e sợ cũng khó có thể chính diện chịu được một trong số đó kiếm ai. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng như cũng khó thoát khỏi cái chết. có thể đem hắn chém giết người, thực lực rõ ràng đã vượt xa khỏi thiên tiên phạm chủ. Hồ lô giới bên trong, tu vi vượt qua thiên tiên cảnh thần Phật đến không xuể, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có cách nào xác định là ai ra tay. Thẩm Mặc đóng chặt hai con mắt, toàn lực thôi thúc trong cơ thể thời gian đạo quả sức mạnh, thân hình dần dần dung nhập vào cái kia mênh mông vô biên, chạy trốn không thôi bên trong dòng sông thời gian. Hắn dựa vào thời gian đạo quả đạo vận lực lượng, ngược lại thời gian dòng lũ mà lên, nỗ lực vạch trần cái kia đoàn bị phủ đầy bụi qua lại. Cũng không lâu lắm, hắn liền thành công tìm tới kiếm thuật nhị trọng thân mất mạng một khắc đó thời gian cụ thể điểm, cũng tận mắt nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trải qua, cũng biết rõ ràng đến tuột cùng là ai sát hại kiếm thuật nhị trọng thân. Hiện ra ở trước mắt cảnh tượng làm người trố mắt ngất ngụm, chỉ thấy một cái sắt trạch kim hoàng, lóng lánh tia sáng chói mắt to lớn cọc gỗ cây cột đứng sừng sững ở đó, phía trên cây cột khảm nạm ba cái bóng ánh lóa mắt kim vòng, phía dưới thì lại tỏa ra một đóa kiều diễm bức át kim liên. Mà kiếm thuật nhị trọng thân lại bị thật chặt ràng buộc tại đây dễ, cái thần bí kim cột bên trên, cái kia mấy cái kim vòng như kiên cố vô cùng gông xiềng bình thường, chặt chẽ chói lại hắn cổ, phần eo cùng hai chân, làm cho hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể tránh thoát khỏi đến. Ngay ở cây này thần kỳ cây cột thành công nhốt lại kiếm thuật nhị trọng thân sau khi, đột nhiên không trung truyền đến một trận ác liệt tiếng gió, ngay lập tức một đôi sắc bén vô cùng ngô câu kiếm tựa như tia chớp bay nhanh mà tới. Chúng nó trên không trung lẫn nhau mà sát va chạm, trong nháy mắt bắn ra tia lửa chói mắt, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về kiếm thuật nhị trọng thân đầu hung hăng bổ tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kiếm thuật nhị trọng thân đầu lâu theo tiếng rơi xuống đất. Thẩm Mặc hai mắt đột nhiên trừng lớn, con người co lại nhanh chóng, hắn dựa vào đối với này hai cái uy lực kinh người linh bảo quen thuộc trình độ, ngay lập tức sẽ nhận ra kẻ địch thân phận thực sự, Văn Thủ, Phổ Hiền. Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát ở chưa trở thành Tây Thiên Bồ Tát trước, cùng Quan Âm đại sĩ như thế, đều từng là xiển giáo môn hạ tiếng tăm lừng lẫy 12 kim tiền một trong. Hơn nữa, bọn họ vị kia đức cao vọng trọng sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cố ý ban thưởng cho mỗi vị kim tiền một cái độc nhất vô nhị linh bảo thành tựu phòng thân đồ vật. Thời khắc bây giờ, cái kia đã từng thuộc về từ hàng quý giá Dương Chi Bạch Ngọc bình dĩ nhiên rơi vào Thẩm Mặc bàn tay, cũng đã bị nó hoàn toàn luyện hóa. Nay bình ngọc bây giờ có tân công dụng, thai nghén long hổ đan dịch cùng rượu thôn chi độc. Mà lần này dùng cho đánh chết kiếm thuật nhị trọng thân bảo vật, thì lại chính là đến từ Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát bên người linh bảo, Độ Long cột cùng với Ngô Câu kiếm. Này Độ Long cột uy lực kinh người, nắm giữ có thể độ long bắt tiên năng lực thần kỳ. Nhớ năm đó ở cuộc chiến phong thần lúc, nó từng lập chiến công hiển hách, trước sau cầm nã quá na trà, Cửu Long đạo bốn thánh bên trong vương ma cùng dàn sen chờ cương định, mà cái kia Ngô Câu kiếm càng là sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng chặt đứt người thủ cấp, để cho kẻ địch trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Cũng tương tự là ở cuộc chiến phong thần bên trong, nó thành công chém giết Cửu Long Sơn một trong tứ thánh Lý Lương Bá, còn có Du Hồn Quan bên trong Triệt Địa Phu Nhân. Khi này hai cái tuyệt thế linh bảo cùng hiện thân thời gian, chém giết vị kiếm thuật nhị trọng thân người thân phận liền đã rõ rõ ràng ràng. Thẩm Mặc vạn vạn không ngờ rằng, chính mình lúc trước nhân bận tâm bổ để lao tổ tình cảm mà bỏ qua cho Từ Hàng một mạng, càng gặp đưa tới Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người. Hiển nhiên, bọn họ lần này đến đây chính là hướng về phía chính mình mà đến. Nhưng làm người không biết nên khóc hay cười chính là, hai vị này dĩ nhiên giết sai rồi đối tượng, đem kiếm thuật nhị trọng thân ngộ nhận là Thẩm Mặc cũng đem chém giết. Biết được sự tình ngọn nguồn sau Thẩm Mặc, trong mắt không khỏi né qua một tia lạnh lẽo sắc cơ. Dù sao, có câu nói đến thật, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu đối phương chủ động tìm tới cửa bốc lên sự cố, như vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ đã đối với Thẩm Mặc nổi lên sát ý, như vậy Thẩm Mặc tự nhiên cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Thẩm Mặc ánh mắt ngưng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, sự mạnh mẽ thần niệm dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường đột nhiên bộc phát ra, ngay lập tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo bóng ánh lóa mắt lưu quang, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về cái kia thần bí khó dò thập vạn đại sơn đi vội vã. Trong chớp mắt, Thẩm Mặc liền đến chỗ cần đến, không thay đổi bảo vận thi vị trí khu vực. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú khóa chặt trước mắt cái này tỏa ra khí tức quỷ dị tồn tại, không chút nào phí lời tâm ý nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thẩm Mặc đống nhiên ra tay, trong tay ánh sáng lấp lóe, ác liệt vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp hướng về không thay đổi bảo vận thi chém tới. Trong phút chốc, ánh kiếm như cầu vồng, khí thế bằng bạc, dường như muốn xé rách hư không. Đối mặt bất thình lình công kích, không thay đổi bảo vận thi hiển nhiên có chút không ứng phó kịp, nhưng cũng may hắn phản ứng cấp tốc, đội vã sử dụng tới cả người thế võ nỗ lực chống đối. Nhưng mà Thẩm Mặc thực lực xa không phải hắn có khả năng chống lại, vẹn vẹn vừa đối mặt, không thay đổi bảo vận thi ba thi liền đã bị Thẩm Mặc dễ dàng chém ra. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc còn đem điều động ba thi pháp môn truyền thụ cho không thay đổi bảo vận thi. Này không thay đổi bảo vận thi tu luyện chính là ngũ quỷ vận tài thuật. Này thuật tối giỏi về lấy tài làm bảo, cái kia liền dễ dàng chịu đến trên, chúng nhị bị ổ thi ảnh hưởng mà rơi vào điên cuồng trạng thái. Nguyên nhân chính là như vậy, không thay đổi bảo vận thi mới sẽ ở trong khoảng thời gian này trở nên hết sức tham lam, đem thập vạn đại sơn bên trong thiên tài địa bảo hầu như cướp đoạt hầu như không còn, cũng trồng chất ở tím xanh sắc trong hồ lô. Bây giờ, trải qua Thẩm Mặc một phen dạy dỗ, không thay đổi bảo vận thi rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được chính mình trước hành động thật sự là lớn sai rất sai. Vì những cái được gọi là thiên tài địa bảo, hắn dĩ nhiên không tiếp đại khai sát giới, chế tạo vô số tội nghiệt. Nghĩ đến đây, không thay đổi bảo vận thi trong lòng hối hận không ngớt, lúc này quyết định đem chính mình cướp đoạt mà đến sở hữu thiên tài địa bảo không hề bảo lưu địa dâng hiến cho Thẩm Mặc, lấy này để đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Thẩm Mặc thấy thế, khẽ gật đầu, thỏa mãn đến nhận lấy. Hắn tiếp nhận những người chứa đầy thiên tài địa bảo tím xanh hồ lô, nhẹ nhàng vô vô không thay đổi bảo vận thi bay, an ủi: không cần quá mức tự trách, ngươi khoảng thời gian này giết chết người đều vì yêu tộc, cũng không phải là vô tội hạng người. Hú hồ, những ngày qua tài địa bảo đối với ngươi ta mà nói đều có tác dụng cực lớn, cũng coi như là vật tận nó dùng. Vì lẽ đó, ngươi không cần vì việc này canh cánh trong lòng, chỉ cần ngày sau làm việc cẩn thận thêm liền có thể. Nghe Thẩm Mặc lời nói này, không thay đổi Bảo Vận Thi như chút được gánh nặng, tâm tình cũng từ từ bình phục lại. Thời khắc bây giờ, cấp bách nhất việc chính là tìm ra Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, thế cái kia chết thảm kiếm thuật nhị trọng thân báo thù tuyết hận. Không thay đổi Bảo Vận Thi khi biết kiếm thuật nhị trọng thân trải qua tao ngộ bi thảm sau, căm phẫn sục sôi, không chút do dự mà đánh chính mình kiên cố lồng ngực, biểu thị đồng ý tự thân xuất mã cùng kẻ địch phân cao thấp, để này huyết hải thâm cứu. Thẩm Mặc thấy tình hình này, trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức không hề bảo lưu địa hướng về Bảo Vận Thi tiết lộ chính mình tỉ mỉ bày ra chặt chẽ kế hoạch. Hai người trải qua một phen đắn đo suy nghĩ thương thảo cùng mưu tính sau khi, dĩ nhiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, quyết tâm biến thành hành động, đối với Văn Thủ, Phổ Hiền triển khai một hồi vây quét cuộc chiến. Mảnh này rộng lớn vô ngần yêu rất khu vực, ẩn giấu đi vô số không biết bí mật cùng nguy hiểm. Mà ở trong đó một cái nào đó nơi, một tòa khí thế rộng rãi yêu vương động phủ đứng sừng sững ở giữa. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến hai tiếng sắc bén tiếng rít, bèo bèo vang vọng. Ngay lập tức, hai đạo chói lóa mắt kim quang bỗng nhiên lấp lóe, khác nào hai viên óng ánh ngôi sao giáng lâm thế gian. Hào quang tản đi sau khi, chỉ thấy Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát chân đạp kết tường đám mây, chậm rãi hiển lộ ra bọn họ trang nghiêm thần thánh bóng người. Sư Minh, cái kia yêu nhân khí tức lần thứ hai hiện lên, hơn nữa chính là từ phía dưới tòa động phủ này truyền ra. Văn Thù Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng. Phổ Hiền Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Hừ, ta đã sớm ngờ tới trước nhìn thấy cái kia một bộ có điều là hắn hóa thân thôi. Nguyên lai hắn bản thể vẫn ẩn nó với này thập vạn đại sơn bên trong, không trách chúng ta khổ sở tìm kiếm hồi lâu cũng không có thể đem tìm tới. Văn Thù Bồ Tát khẽ nhíu mày, có chút lo âu nói, sư minh, lần này hắn như vậy đột ngột bại lộ hành tung của chính mình, e sợ trong đó có cái khác âm mưu bị kế. Phổ Hiền Bồ Tát nhưng không để ý lắm, cười ngạo nghễ nói, ha ha, sợ cái gì? Chỉ là một cái đại la cảnh giới thiên tiên yêu nhân mà thôi, coi như hắn may mắn lĩnh ngộ thời gian đạo chủng, cũng không đáng sợ. Phải biết, sư đệ thời gian của ngươi đạo quả vừa vặn có thể đối với hắn hình thành thiên nhiên khắc chế. Nhưng mà, Văn Thù Bồ Tát như cũng không dám xem thường, nhắc nhở, sư minh, từ hàng đã từng nhắc qua, cái kia yêu nhân không chỉ có nắm giữ thời gian đạo chủng, thậm chí còn lĩnh ngộ thành tĩnh đạo chủng, chúng ta ngàn vạn không thể xem thường người này. Nghe đến đó, Phổ Hiền Bồ Tát trên mặt né qua một vẻ ác liệt tàn nhẫn, nhưng rất nhanh liền khôi phục tràn đầy tự tin biểu hiện, thanh tĩnh đạo chủng cố nhiên lợi hại phi phàm, nhưng chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, hơn nữa Thái Ức sư minh Cửu Long thần hỏa cháo giúp đỡ, nhất định có thể đem tên yêu nghiệt này triệt để diệt trừ. Văn Thù Bồ Tát nghe nói lời ấy, nhất thời tinh thần đại chấn, ồ, không nghĩ đến sư minh lại đem Thái Ức sư minh Cửu Long thần hỏa cháo đều mà tới, có này linh bảo ở tay, cái kia yêu nhân ngày hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hai người bèn nhìn nhau cười, ánh mắt tụ hợp phảng phất lan truyền hiệu ngầm. Chỉ thấy Văn Thù sắc mặt trầm ổn, hai tay hơi khẽ nâng lên, động tác mềm nhẹ mà tao nhã, ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại dưới chân tòa kia khí thế rộng rãi yêu vương đạo phủ, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Văn Thù khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thần chú tiếng vang lên, một luồng mạnh mẽ linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hội tụ với đầu ngón tay bên trên. Ngay lập tức, hắn không chút do dự mà vươn ngón tay, hướng về yêu vương động phủ hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, giữa bầu trời phong vân biến sắc, một đạo chói mắt lóa mắt hào quang màu vàng tựa như tia chớp cắt phá trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế ầm ầm rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, ầm ầm. Toàn bộ đại địa cũng vì đó run rẩy lên. Nguyên bản cao vút trong mây, cứng rắn không thể phá vỡ yêu vương động phủ tại đây đạo ác liệt vô cùng kim quang xung kích bên dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một khu phế tích. Đầy trời bụi mù dường như một luồng to lớn màu xám làn sóng, cuồn cuộn bốc lên, che kín bầu trời. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không thể chạy trốn hai người nhạy cảm sức quan sát. Ánh mắt của bọn họ như hai đạo mũi tên nhọn, xuyên thấu tầng tầng khói thuốc, cấp tốc khóa chặt từ trong động phủ hốt hoảng chạy trốn mà ra hắc ảnh. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Văn Thủ trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng quát lớn nói. Tiếng nói của hắn khác nào kinh lôi bình thường trên không trung nổ vang, đinh hai nhức óc. Cùng lúc đó, trong tay hắn lần thứ hai bắn ra một đạo hóng ánh lóa mắt kỳ quang. Định thân nhìn lại, chính là hắn bên người linh bảo, Độn Long Thung. Cái kia Độn Long Thung vừa xuất hiện, liền tỏa ra làm người ta sợ hãi mạnh mẽ khí tức. Nó đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng cây cột, gào thét hướng hắc ảnh đi vội vã. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, lại như là một viên xẹt qua bầu trời đêm sa băng, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, Độn Long Thung liền đã đuổi theo hắc ảnh, cũng tàn nhẫn màn đện ở trên người đối phương. Nương theo một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm vang lên lên, linh bảo tản mát ra kim quang đống nhiên bộc phát ra, hình thành một tấm lít nha lít nhít qua mạng, đem hắc ảnh vững vàng mà cầm cố trong đó. Bất luận hắc ảnh dễ dỗi như thế nào, đều trước sau không cách nào tránh thoát đạo này kiên cố vô cùng ràng buộc. Nay Độn Long cột quả thật là uy lực kinh người, không thẹn là ở phong thần đại kiếp bên trong uy danh hiển hách linh bảo. Phải biết, không thay đổi bảo vận thi chức nhưng là triển khai ngũ quỷ vận tài bí thuật ý đồ đào tẩu, nhưng dù vậy, vẫn như cũng không thể tránh được Độn Long Thung đổi bắt cùng giam cầm. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vật này thần thông quảng đại, thực không tầm thường bảo vật có khả năng cùng vậy. Văn Thủ thấy mình linh bảo lập tức liền nhốt lại đối phương, trong lòng nhất thời đại hỉ, vội va thuốc dục sư Minh Phổ Hiền mau mau lấy ra Ngô Câu kiếm đem kẻ địch chặn thủ. Nay một chiêu, bọn họ nhưng là 10 lần như một, Văn Thủ không địch, Phổ Hiền chém địch, Độn Long Thung cùng Ngô Câu kiếm phối hợp dù cho là kim tiên đến rồi cũng phải nuốt hận ngã xuống. Mà kẻ địch kia chân thân bọn họ dĩ nhiên thấy rõ, dĩ nhiên là một đầu lên khí hậu cương thi. Từ hàng nói cho bọn họ biết người kia rõ ràng là tu sĩ nhân tộc làm sao sẽ là cương thi. Văn Thủ trong lòng bay lên một tia dự cảm không ổn, không chờ hắn phát sinh cảnh cáo, nhất thời chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, đột nhiên túi đầu nhìn lại, một con xa lạ tay thình lình nắm lấy hắn vàng rực rỡ trái tim. Thẩm Mặc bóng người thình lình xuất hiện ở Văn Thù sau lưng, con người ác liệt vô cùng cười hỏi, đạo hữu, như vậy móc tim móc phổi cảm giác làm sao? Chương 280, đệ tứ thiên thai khủng bố. Chương 280, đệ tứ thiên thai khủng bố. Ở cái kia xa xôi phong thần đại kiếp thời kỳ, Văn Thù từ lâu dựa vào nó chắc việt thiên tư, thành công đột phá tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhưng mà đối mặt phong thần đại chiến mang đến vô tận giết chóc cùng kiếp nạn, hắn sáng suốt địa lựa chọn dấn thân vào phương Tây, quy y Phật môn, bước lên một cái hoàn toàn mới con đường tu hành. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, Văn Thù ở Tây Phương giáo nghĩa hun đúc dưới, tu vi như tên lửa tăng vọt. Cho đến ngày nay, hắn đã đạt đến đại la kim tiên siêu phàm cảnh giới. Phải biết, phàm là bước vào kim tiên hàng ngũ người, nó nguyên thần đều ẩn chứa bất hủ kim tính, đây là bất hủ bất diệt chi tượng trưng, có thể cùng thiên địa cộng lâu dài, cùng nhật nguyện tề quang huy. Thông thường mà nói, phương pháp bình thường đừng hòng lấy kim tiên tính mạng, chúng chi là cao cao tại thượng đại la kim tiên. Mặc dù Thẩm Mặc lĩnh ngộ sinh tử đạo quả, cũng nắm giữ tiền tài đạo chủng như vậy thần kỳ pháp môn, nhưng muốn đem đại la kim tiên nguyên thần hoàn toàn xóa đi cũng là khó như lên trời việc. Nguyên nhân chính là như vậy, lần này Thẩm Mặc ra tay thời gian, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương yếu đối thân thể. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như cấp tốc gáp sát đối thủ, ngay lập tức chính là một cái tàn nhẫn đến cực điểm thật lòng công kích. Trong phút chốc, đối phương thân thể dường như giấy bình thường không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt bị phá tan một cái lỗ thủng to. Thẩm Mặc sao lại buông tha này chớp mắt là qua cơ hội tốt. Hắn lúc này thôi thúc sinh tử đạo vận lực lượng, khiến cho hóa thành đồng nạp sinh tử huyền khí. Nay cỗ thần bí mà sức mạnh to lớn vừa mới xuất hiện, tựa như mưa rông gió bão bao phủ đến, vô tình nghiền ép Văn Thù thân thể. Trong nháy mắt, Văn Thù thân thể liền tại đây sức mạnh kinh khủng bên dưới hóa thành đầy trời bụi mịn, tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng chiến đấu liền như vậy kết thúc thời khắc, Văn Thù cái kia ngoan cường nguyên thần càng đột nhiên hóa thành một đóa bóng ánh lóa mắt kim liên, lấy tốc độ kinh người hướng về phương xa đi vội vã, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là Thẩm Mặc không gian đạo chủng có thể thuận lợi thăng cấp thành đạo quả, như vậy dựa vào sự mạnh mẽ uy năng, tất nhiên có thể dễ dàng mà bắt được nguyên thần của đối phương. Chỉ tiếc, cũng chỉ kém một tí kẹo như thế hỏa hầu. Có điều dù vậy, lần này đánh giết hành động cũng có thể gọi cực kỳ thành công. Đại La Tiên Tiên có thể để Đại La Kim Tiên thân thể thành phấn nguyên thần bại trốn, thực tại vượt quá tưởng tượng. Thẩm Mặc đưa mắt chậm rãi chuyển hướng sắc mặt ngưng trọng dị thường phổ hiện, đối phương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ai có thể ngờ tới kẻ địch này lại sẽ dùng như vậy nham hiểm giả dối mưu kế đây? Đầu tiên là dùng cương thi hóa thân thành tiểu muội nhử, dụ dỗ sư đệ Văn Thù lấy ra độn long thùng, sau đó thừa dịp nó chưa sẵn sàng phát động tập kích. Thời khắc bây giờ, sư đệ Văn Thù không chỉ có thân thể chịu khổ hủy diệt, liền ngay cả nguyên thần đều bị ép chạy thủ mạng. Bởi vì mất đi pháp lực kéo dài chống đỡ, cái kia độn long thùng rất nhanh liền lu mờ ảm đạm, hầu như đánh mất nguyên bản uy lực. Chỉ dựa vào trong tay mình nô câu kiếm, muốn triệt để chém giết trước mắt cái này hung ác tàn bạo kẻ địch, thực sự là không có 10 phần thắng a. Cứ việc phổ hiện tự thân cũng là cảnh giới đại la kim tiên cường giả, nhưng ở đối mặt như vậy lòng dạ độc ác, ủy kế đa đoan lại người mang đạo quả đạo chủng lực lượng đối thủ lúc, cũng không dám có chút bất cẩn cùng xem thường. Hắn mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, dự định sử dụng tới Phật môn độc nhất kim thân pháp tướng, cùng kẻ địch triển khai một hồi sinh tử tranh tài, cũng lặng lặng chờ đợi Văn Thù hô hoán mà đến viện binh tiếp viện. Nhưng mà đối phương hiển nhiên sẽ không để cho hắn có chút thở dốc cùng kéo dài thời cơ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mặc thân hình như điện, giống như quỷ mị nhanh chóng xuất hiện ở độn long thung phía trước. Hắn không chút do dự mà giơ bàn tay lên, trong nháy mắt sử dụng tới cái kia kinh thế hai tục thần hùng thần cơ bách luyện. Trong phút chốc, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn dâng trào ra, khác nào sôi trào mãnh liệt dòng lũ, vọt thẳng hướng về độn long thung trên Văn Thù thần hồn ấn ký. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thần hồn ấn ký càng bị triệt để xóa đi, phản phất tử chưa từng tồn tại bình thường. Ngay lập tức, Thẩm Mặc lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem chính mình thần hồn dấu ấn thật sâu khắc ở độn long thung bên trên. Phải biết, từ khi Thẩm Mặc dựa vào hắn hóa tự tại thi thể thành công thuần phục ba thi sau khi, nó thần hồn cường độ dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại này lột xác không chỉ là lượng tích lũy, càng là chất bay bọn. Giờ khắc này Thẩm Mặc nắm giữ đủ để xung kích cảnh giới kim tiên thâm hậu gấp gáp, nó thần hồn mạnh, có thể nói cả thế gian hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn bắt đầu luyện hóa cái này linh bảo lúc, tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Cùng với trước luyện hóa từ hàng dương chi bạch ngọc bình lẫn nhau so sánh, lần này tiến trình nhanh hơn đâu chỉ mấy chục lần. Hầu như chính là ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, Thẩm Mặc liền thuận lợi hoàn thành rồi bước đầu luyện hóa công tác, thành công đem bị vây hãm ở độn long thung bên trong không thay đổi bảo vận thi giải cứu ra. Phổ Hiên mắt thấy cảnh này, sắc mặt càng trở nên nặng nề. Hắn từng nghe nói từ hàng đề cập, đối thủ tựa hồ nắm giữ một loại cực kỳ cao thâm khó do luyện khí pháp môn, có thể cấp tốc mà dễ dàng luyện hóa người khác linh bảo pháp khí. Lúc đó, Phổ Hiên vẫn chưa quá mức lưu ý, thậm chí cho rằng từ hàng chỉ là vì che giấu tự thân thất bại mà cố ý khuyết đại kẻ địch thực lực. Nhưng thời khắc bây giờ, tận mắt nhìn thấy Thẩm Mặc như vậy dễ như ăn cháo địa luyện hóa Văn Thù độn long thung sau, Phổ Hiên rốt cục ý thức được, nguyên lai đối phương thật sự nắm giữ một môn uy lực kinh người, kỹ thuật như thần luyện khí thần thông. Sự phát hiện này làm hắn trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình, đối với Thẩm Mặc kiêng kỵ tình cũng thuận theo sâu sắc thêm. Phổ Hiên sắc mặt ngưng trọng chậm rãi thu hồi trôi này lập lòe hàn quang nô câu kiếm, ngay lập tức, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực điều động trong cơ thể thời gian đạo quả. Theo hắn hơi suy nghĩ, một luồng thần bí mà mạnh mẽ thời gian đạo vận lực lượng như mãnh liệt như nước thủy triều từ trên người hắn dâng trào ra. Vù, chỉ nghe một tiếng trầm thấp ong ong vang lên, một đạo mắt thường khó có thể nhận biết vô hình gợn sóng lấy Phổ Hiên làm trung tâm cấp tốc nhộn nhạo lên. Trong phút chốc, phản phất toàn bộ thế giới đều bị đè xuống phím tạm dừng bình thường, tất cả xung quanh sự vật tất cả đều đứng im bất động, rơi vào tuyệt đối trong yên lặng. Thẩm Mặc cùng cái kia không thay đổi bảo vận thi đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, động tác của bọn họ, vẻ mặt thậm chí tư duy đều vào đúng lúc này im mà đi, dường như bị đông lại ở thời gian trong lòng sông dài. Chỉ có Phổ Hiền tự thân, bởi vì khống chế thời gian đạo vận sức mạnh, có thể ở mảnh này đọc lại thời không bên trong tự do hành động. Loại này thần kỳ năng lực chính là bắt nguồn từ với Phổ Hiền nắm giữ thời gian đạo quả, tên là Dừng. Đây là chỉ có nắm giữ thời gian chi đạo tinh túy người mới có thể triển khai vô thượng pháp tắc thần thông. Ở Phổ Hiền trong mắt, Thẩm Mặc tuy nhiên đã lĩnh ngộ thời gian đạo chủng, nhưng cùng chân chính thời gian đạo quả lẫn nhau so sánh, nhưng có khác biệt một trời một vực, căn bản là không có cách chống đỡ được hắn này cố mạnh mẽ dừng lực lượng. Thời khắc bây giờ, mặc dù không có sư đệ Văn Thủ Độn Long Thung phụ trợ, Phổ Hiền cũng tin chắc dựa vào thực lực của chính mình đủ để chiến thắng Thẩm Mặc. Hắn không chút do dự mà lại lần nữa gọi ra bên người mang theo linh bảo Ngô Câu kiếm, chỉ thấy đôi kia sắc bén vô cùng bảo kiếm trên không trung xẹt qua hai đạo bóng ánh lóa mắt màu bạc đường vòng cung, như cực nhanh giống như thẳng tắp địa bắn về phía Thẩm Mặc, mục tiêu nhắm thẳng vào nó yếu đuối của vị trí. Ngô Câu kiếm, trôi này do Phổ Hiền bên người mang theo linh bảo, nó uy danh hiển hách, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Trải qua vô số năm tháng, chịu đựng Phổ Hiền dài đến mấy trăm cái nguyên hội lâu dài pháp lực rèn luyện, bây giờ dĩ nhiên đạt tới hậu thiên linh bảo cảnh giới đỉnh cao, nó uy thế mạnh, ở đông đảo sát phạt linh bảo bên trong cũng là đứng hàng đầu. Chỉ nhìn cái kia màu bạc đường vòng cung tựa như tia chớp bay vút qua, trong nháy mắt đem Thẩm Mặc chăm chú quấn quanh. Trong nháy mắt, Thẩm Mặc liền đã chịu khổ độc thủ, thân thủ chia lịa. Cái kia biên dính đầy máu tươi đầu lâu bay lên cao cao, sau đó lăn xuống ở mặt đất, mà bộ kia không đầu thi thể thì lại phảng phất quả cầu da xì hơi bình thường, trong khoảnh khắc đánh mất sở hữu sức mạnh. Phổ Hiền mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi mừng như điên và phẫn. Bất luận đối thủ đến tột cùng lĩnh nộ cỡ nào huyền diệu đạo quả, đạo chủng, đều khó mà chạy trốn hắn cái kia thuận buồm xuôi gió thời gian đạo quả giằng buộc. Ở hắn mạnh mẽ thời gian đạo quả lực lượng trước mặt, thế gian vạn vật uy năng đều có điều là mây khói phủ vân thôi. Giữa lúc Phổ Hiền lòng tràn đầy vui mừng thời khắc, chuẩn bị phất tay triệu hồi thuộc về mình Ngô Câu kiếm lúc, đột nhiên, một loại dị dạng cảm giác xông lên đầu, hắn cùng Ngô Câu kiếm trong lúc đó nguyên bản chặt chẽ không kẽ hở liên hệ giờ khắc này càng trở nên lơ lửng không cố định lên. Còn chưa chờ hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một màn càng kinh người hơn phát sinh, Ngô Câu kiếm như một chiếc đột nhiên mất đi động lực máy bay, thẳng tắp địa rơi rụng mà xuống, không có dấu hiệu nào địa một đầu đâm vào bị Văn Thủ Bồ Tát hào quang màu vàng phá hủy phế tích ở trong. Phổ Hiền hai mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ địch cái kia vốn nên đã không hề có sinh khí thi thể. Đang lúc này, làm người khó có thể tin tưởng một màn phát sinh, nguyên bản không nhúc nhích thi thể dĩ nhiên dường như hư miễn mộng cảnh cùng yếu đối bọn biển bình thường, chậm rãi nổi lên tầng tầng sóng nước gợn sóng. Những rung động này phản phất bao phủ ở một tầng trong sương mù, làm cho toàn bộ cảnh tượng đều trở nên mơ hồ không rõ, như ngắm hoa trong màn sương giống như mông lung mà thần bí. Đối với người bình thường tới nói, cảnh tượng như vậy hay là cũng không quá to lớn uy hiếp, nhưng rơi ở Phổ Hiền trong mắt, nhưng khác nào sấm sét giữa trời quang, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi bật phần. Bởi vì hắn bén nhẹ nhận ra được, tại đây chút nhìn như vô hại gợn sóng bên trong, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thời gian đạo quả lực lượng, đồng thời còn tràn ngập nồng nặc đến cực điểm sinh tử đạo vận. Sinh tử cùng thời gian, này hai loại đứng hàng top 10 pháp tắc đạo vận, giờ khắc này càng đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành một đạo cực kỳ huyền diệu cao thâm đạo vận huyền quang. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ thời gian đạo quả, còn có sinh tử đạo quả. Sao có thể có chuyện đó? Đại La Kim Tiên người nhất định nắm giữ một môn đạo quả, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua lại lĩnh ngộ rất nhiều đạo chủng, nhưng là có thể lĩnh ngộ hai loại đạo quả thậm chí nhiều hơn tồn tại đều là đỉnh cấp đại la, thậm chí chuẩn thánh cấp đại năng. Người này rõ ràng chỉ có Đại La Thiên Tiên tu vi, lĩnh ngộ một loại đạo quả đã là hiếm như lá mùa thu hàng người, lại vẫn lĩnh ngộ sinh tử, thời gian hai đại đạo quả. Cỡ này tiên phú ngộ tính có thể gọi người tiên. Hắn đến cùng là ai? Phổ Hiền trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy hiểm, không chút do dự mà sử dụng tới chính mình nhất là sở trường Phật môn Kim Thân Pháp Tướng, cũng phối hợp pháp thiên tượng địa này một thần thông tuyệt kỹ, ý đồ chống lại này cố khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy lực lượng phát tác, tất cả nỗ lực tựa hồ cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỉ nghe một trận trầm thấp mà nặng nề tiếng ông ông vang lên, Phổ Hiền cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, ở đạo vận huyền quang vô tình nghiền ép bên dưới, lại như là một cái vỡ tan tinh mỹ đồ sứ, bắt đầu một khối tiếp một mảnh đất đổ nát ra. Phổ Hiền rèn luyện mấy trăm cái nguyên hội thân thể pháp tướng giờ khắc này lùi tán theo lửa. Nguyên thần của hắn tuân theo cái kia một vệt bất hủ kim tính hoàng không chọn đường bắt đầu chạy trốn. Thẩm Mặc không chút do dự mà điều động lên trong cơ thể kim loại đạo chủng ẩn chứa sức mạnh to lớn, nỗ lực một lần đem nguyên thần của đối phương bắt lại. Nhưng mà, cứ việc hắn đã đem hết toàn lực, nhưng này cô bắt nguồn từ đạo chủng sức mạnh tựa hồ vẫn cứ hơi chút không đủ, cuối cùng không thể thành công lưu lại nguyên thần của đối phương, để cho may mắn chạy trốn. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như mình kim loại đạo chủng có thể tiến thêm một bước, lên cấp trở thành đạo quả cảnh giới, như vậy thì có đủ thực lực đến nốt lại cũng cầm nã nguyên thần của đối phương. Hay hoặc là, khi hắn tự thân cũng đột phá ràng buộc, lên cấp đến kim tiên cảnh thời gian, thần hồn có thể thăng hoa, hóa thành nguyên thần, đến lúc đó tất nhiên cũng có thể nắm giữ cầm nã nguyên thần thần thông. Không được kim tiên, chung quy là du dế. Theo hai người nguyên thần cấp tốc thoát đi nơi đây, mảnh này nguyên bản tràn ngập bầu không khí căng thẳng cùng kịch liệt giao chiến khu vực, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình. Phản phất trước trận đó kinh tâm động phách chiến đấu chưa bao giờ đã xảy ra bình thường, chỉ có trong không khí lưu lại một chút yếu ớt sóng năng lượng, chứng minh mới vừa nơi này đã từng trải qua một hồi kinh thế hai tục quyết đấu. Không thay đổi bảo vận thi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quay về Thẩm Mặc không người cúi xuống, cung kính mà nói rằng: "Đạo hữu à, lần chiến đấu này thực sự là hoàn toàn thắng lợi a. Tất cả những thứ này đều phải thuộc về công với ngài thủ đoạn thần thông, nếu như không có ngài, chúng ta lại có thể nào thuận lợi như thế địa một lần đánh bại kẻ địch. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập cảm kích cùng kính nể tình. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái nói rằng, quá khen rồi, kỳ thực có thể thành công cũng có nhất định bận khí thành phần. Có điều, lần này xác thực thể hiện ra đạo quả của ta uy lực, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà lười biếng a. Tiếp đó, Thẩm Mặc sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, tuy rằng trận này đánh lén chiến đạt được thắng lợi, nhưng ngươi ta cùng Tây Phương giáo trong lúc đó cừu hận dĩ nhiên đến không cách nào điều hòa trình độ. Lấy hai ta thực lực trước mắt mà nói, như muốn cùng toàn bộ Tây Phương giáo chống lại, chuyện này quả là chính là nói chuyện biển bông. Trên lệnh thực sự quá to lớn nha. Không thay đổi bảo vận thi gật gật đầu, biểu thị tán đồng Thẩm Mặc cái nhìn, sau đó hỏi, như vậy đón lấy chúng ta nên làm gì ứng đối đây? Lẽ nào liền như vậy vẫn tránh né xuống sao? Thẩm Mặc ánh mắt kiên định mà nhìn phương xa, chậm rãi nói rằng, đương nhiên sẽ không. Trước mắt kế sách, ngươi mà trước tiên theo ta cùng rời đi. Đợi ta đột phá tới cảnh giới kim tiên, thì sẽ lên đường đi đến cao thâm hơn thế giới tìm kiếm đạo vận chân lý. Đợi đến ta chứng được thánh vị thời gian, chắc chắn trở về nơi đây, tìm bọn họ lấy lại công đạo. Trong giọng nói của hắn để lộ ra vô cùng tự tin cùng quyết tâm. Hồ lô giới bên trên ngoại trừ đã biết Tây Du thế giới ở ngoài, còn có ba bên không biết đại thiên thế giới chờ Thẩm Mặc đi thăm dò lịch hiểm. Căn cứ hắn suy đoán, hồ lô giới cùng Tây Du thế giới chi gian không biết thế giới nhất định tồn tại để hắn thực lực tiến thêm một bước cơ duyên tạo hóa. Chính là không biết cái thế giới này sẽ là một cái thế nào thế giới. Thẩm Mặc quyết định trước một bước lên cấp đến kim tiên cảnh, để cho mình thần hồn lộ sắc thành nguyên thần, nắm giữ bất hủ bất diệt đặc tính sau, lại đi đến thế giới mới thăm dò. Mà hắn hóa tự tại thi thể liên tiếp thuần phục ba thi sau, đã có đầy đủ thần hồn gốc gác đến thử nghiệm đột phá. Liền, Thẩm Mặc đem chính mình lên cấp kim tiên địa điểm tuyển ở Thiên Ma Luân Hồi giới, chuẩn bị nỗ lực kim tiên cảnh giới. Nhưng không nghĩ vực ngoại Tà Thần môn dĩ nhiên lại lần nữa quyển thổ mà đến, muốn từ Thẩm Mặc trong tay cướp đoạt Thiên Ma Luân Hồi giới. Thẩm Mặc không khỏi cười gần lên, nhìn luân hồi giới hàng trăm triệu luân hồi sĩ, yên lặng mà thế vực ngoại Tà Thần môn cảm thấy tiếc hận. Vực ngoại Tà Thần a, các ngươi lĩnh hội quá đệ tứ thiên thai khủng bố sao? Chương 281, Kim Tiên chương 281, Kim Tiên Thiên Ma Luân Hồi giới. Thẩm Mặc ngồi cao ở luân hồi giới bên trong tòa thần miếu, quan sát phía dưới mấy trăm triệu luân hồi sĩ ở hạ giới rong ruổi cải tấy. Những này luân hồi sĩ môn dũng manh không sợ, đem những người dám to gan đặt chân Thiên Ma Luân Hồi giới vực ngoại Tà Thần cùng ác ma tất cả đều chém giết, do đó từ luân hồi giới thu được lượng lớn luân hồi điểm, lấy đổi lấy các loại quý giá tu hành tài nguyên. Vừa bắt đầu, Thẩm Mặc còn từng lo lắng luân hồi sĩ quá nhiều, mà Tà Thần cùng ác ma số lượng có hạn. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, tình huống phát sinh ra biến hóa. Vực ngoại Tà Thần giờ lành cùng lệ tặn ở mất đi phao khủng thế giới sau khi, tựa hồ đem Thiên Ma Luân Hồi giới tọa độ ở vực sâu bên trong công khai đi ra ngoài. Tin tức này cấp tốc truyền bá ra, hấp dẫn lượng lớn vực ngoại Tà Thần, ác ma cùng với vực sâu loại dồn dập tràn vào Thiên Ma Luân Hồi giới. Biến hóa này làm cho luân hồi giới Tà Thần, ác ma, vực sâu loại quần quật không ngừng tràn vào, tiện đà làm cho luân hồi sĩ số lượng không ngừng tăng cường, bọn họ cũng không tiếp tục cần lo lắng không có Tà Thần có thể giết. Dù sao, vực sâu bên trong ác ma cùng Tà Thần quả thực chính là vô cùng vô tận, giết chết bất tận. Ngay ở Thẩm Mặc bận bịu thuần phục ba thi thời điểm, Thiên Ma Luân Hồi giới luân hồi sĩ môn đã phát triển đến một cái làm người khiếp sợ trình độ. Thẩm Mặc không khỏi cảm thán, những này luân hồi sĩ môn trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh. Thực lực của bọn họ ngày càng mạnh mẽ, đối với Thiên Ma Luân Hồi giới tới nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Thẩm Mặc tin tưởng, chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ chắc chắn trở thành Thiên Ma Luân Hồi giới kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhìn phía dưới phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, Thẩm Mặc trong lòng tràn ngập vui mừng, hắn nỗ lực cũng không có uổng phí. Những này luân hồi giả đã trở thành trong tay hắn sắc bén nhất vũ khí, mà hắn nhưng là nắm giữ nguồn sức mạnh này chủ nhân. Đột nhiên, một trận còi báo động vang lên, Thẩm Mặc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn bén nhạy nhận ra được miêu điểm tọa độ dị thường gần sóng. Lại có tân tà ma tràn vào Thiên Ma Luân Hồi giới, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, xa không phải trước giải giáp du tốt có thể so với. Một vòng mới tà ma xâm lấn bắt đầu rồi. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có một chút nào hoang mang, trái lại lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Hừ, lại là những người này. Thẩm Mặc cười lạnh nói, xem ra bọn họ vẫn không có hấp thụ giáo huấn. Bất quá lần này, ta sẽ để bọn họ triệt để rõ ràng, đệ tứ thiên thai khủng bố. Thẩm Mặc lúc này lấy luân hồi chi chủ quyền hạn liên tiếp tuyên bố đối ứng trừ ma nhiệm vụ. Tiếng nói của hắn vang vọng ở toàn bộ luân hồi không gian bên trong, tràn ngập uy nghiêm và quyết tâm. Các vị các luân hồi giả, khiêu chiến mới đến. Chúng ta đem đối mặt là đến từ vực ngoại Tà Thần, bọn họ mưu toan phá hoại thế giới của chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi sẽ không sợ hãi, bởi vì các ngươi là giới này tương lai cùng hy vọng. Hiện tại, lên đường đi, đi đánh bại những này tà ác Tà Thần, hãn vệ thế giới của chúng ta. Theo Thẩm Mặc mệnh lệnh ban xuống, mấy trăm triệu luân hồi sĩ dồn dập hưởng ứng. Bọn họ hưng phấn tiếp nhận rồi nhiệm vụ, trong mắt lập lòe cùng nhiệt ánh sáng. Đối với bọn hắn tới nói, này không chỉ có là một lần chiến đấu, càng là một lần chứng minh chính mình giá trị cùng với thu được lượng lớn tu hành tài nguyên cơ hội. Bọn họ khát vọng dùng sức mạnh của chính mình chém giết tà ma thu được luân hồi điểm, hối đoái các loại tu hành quân lương. Thẩm Mặc lặng lặng mà ngồi ở trên vương tọa, nhìn nhiệt huyết sôi trào luân hồi sĩ môn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Liên để ta xem một chút, các ngươi mạnh như thế nào. Thẩm Mặc thấp giọng tự nói, lần này ta muốn để giờ làm lệ tản cùng với chúng nó viện binh đều biết Thiên Ma Luân Hồi giới khủng bố. Theo săn ma nhiệm vụ tuyên bố, vô số luân hồi sĩ dâng tới vị diện miêu điểm, triển khai đối với vực ngoại tà ma đại quân vây quét. Thẩm Mặc không khỏi thán phục, luân hồi điểm mê hoặc thực sự là quá to lớn. Dù sao, vậy cũng là có thể hối đoái thiên tài địa bảo, thần công bí thuật, linh bảo pháp khí các loại quý giá vật phẩm tiền. Cảnh này khiến luân hồi sĩ môn đối với tà ma tràn ngập khát vọng, thậm chí hy vọng chúng nó mỗi ngày đều có thể xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng vào tới. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được luân hồi sĩ môn đối với săn ma nhiệt tình, liền hắn không chút do dự mà đem chính mình lĩnh ngộ đông đảo thần thông, kỳ kỹ, bí thuật dồn dập vùi đầu vào luân hồi giới bên trong. Chỉ cần luân hồi sĩ môn có đầy đủ luân hồi điểm, là có thể hối đoái những này mạnh mẽ thần thông, kỳ kỹ cùng bí thuật. Nay một lần xoay sở tiến một bước kích phát rồi luân hồi sĩ môn săn ma nhiệt tình. Làm làn sóng thứ nhất vượt ngoại tà ma đại quân thông qua vị diện miêu điểm đến thiên ma luân hồi giới lúc, nên tiếp bọn họ cũng không phải tưởng tượng mềm yếu đồ ăn cùng linh hồn, mà là một đám cầm trong tay luyện phép thuật khí luân hồi sĩ. Những này luân hồi sĩ dường như cá giết sang sông bình thường, mãnh liệt địa nhằm phía tà ma đại quân, thể hiện ra vô cùng hung mãnh khí thế. Tà ma đại quân hoàn toàn không ngờ rằng sẽ tao nộ công kích như vậy, không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí có chút tà ma bị kinh khủng như thế khí thế sợ đến hồn phi phách tán, thất kinh địa chạy trốn. Nhưng mà luân hồi sĩ môn sao lại dễ dàng buông tha những này tà ma? Bọn họ truy đuổi gắt gao, không cho tà ma bất kỳ chạy trốn cơ hội. Một hồi chiến đấu kịch liệt ở thiên ma luân hồi giới triển khai, luân hồi sĩ môn dựa vào trong tay luyện phép thuật khí cùng thực lực mạnh mẽ, cùng tà ma triển khai quyết tử đấu tranh. Cuộc chiến đấu này dị thường khốc liệt, luân hồi sĩ môn đã sớm từ luân hồi giới hối đoái phong cấm không gian pháp khí, chỉ cần đến rồi thiên ma luân hồi giới vậy cũng chớ muốn trở về, thậm chí ngay cả một chút tin tức đều truyền không trở lại. Bọn họ thật sự là dũng mãnh không sợ chết, dũng mãnh vô song, hơn nữa luyện phép thuật khí đối với tà ma khắc chế hiệu quả, làn sóng thứ nhất tràn vào luân hồi giới, tà ma đại quân rất nhanh liền bị luân hồi sĩ môn càn quét hết sạch. Từ xuất hiện đến tàn sát hầu như không còn, vẹn vẹn chỉ là một canh giờ, có thể gọi địa ngục cấp tối say thịt. Ta thân giờ lạnh, lệ tàn cung kính mà quỳ gối áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư dưới chân. Hạ Nạ Tư đại nhân, chúng ta chi thứ nhất thánh quân đã giết vào mục tiêu bị diện, thế nhưng chúng ta nhưng không có thu được bất kỳ liên quan với tình hình trận chiến tình báo tặng lại, điều này hiển nhiên rất không hợp lý. Áo vàng bên dưới Hạ Nạ Tư ánh mắt âm lãnh địa nhìn về phía tà thần Dỡ Lạnh, dùng băng lãnh như hàn băng ngựa khí quát hỏi: Dỡ Lạnh, đây chính là thủ hạ ngươi đại quân tinh nguyện sao? Đối mặt áo vàng chi chủ quát hỏi, Dỡ Lạnh cùng lệ tản đều là hoảng loạn không ngớt. Chúng nó cũng không biết thiên ma giới phát sinh cái gì, chúng nó chỉ biết mình bị tên kia đánh bại sau, liền triệt để đứt đoạn mất cùng giới này liên hệ. Trong lúc này, bọn họ từng nhiều lần thử nghiệm lặng lẽ lẻn vào vị diện này trên, nhưng mỗi lần đều rất nhanh bị phát hiện, cũng gặp phải đánh giết. Theo pháo khủng thế giới thất bại, Dỡ Lạnh cùng lệ tản quyết định công khai vị diện này miêu điểm toa độ, cũng hướng về vực sâu địa ngục tuyên bố. Liền, lượng lớn thâm viên ác ma cùng tà thần tràn vào vị diện này. Ở trong mắt bọn họ, không lâu sau đó, vị diện này sắp trở thành vực sâu phụ thuộc vị diện. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh được một cái làm người khiếp sợ tin tức, bất kỳ bị phái đi vị diện này tà thần, vực sâu loại cùng ác ma đô sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi liên hệ. Nếu như nói vực sâu là một cái vô tận hố đen, như vậy vị diện này chính là một cái so với vực sâu còn muốn thâm thúy nơi chôn xương, bất luận bao nhiêu tà thần cùng ác ma tập trung vào trong đó, đều không thể lấp kín nó trống vắng. Vì thăm dò vị diện này tình huống thật, Dỡ Lạnh cùng lệ tản tổ chức một nhánh do nẹt rồ mạn sợ tạo thành đặc thù tiểu đội này có thể cùng hai cái thế giới giữ liên lạc. Bọn họ kế hoạch để đội ngũ này tùy tùng làn sóng thứ nhất thánh quân cùng tiến vào vị diện này, lấy thu được tình báo cũng lan truyền về vực sâu địa ngục. Nhưng mà, làn sóng thứ nhất thánh quân cũng dường như đá chìm đáy biển giống như biến mất vô ảnh vô tung, liền mang theo nẹt rồ mạn sợ môn cũng đồng thời biến mất rồi. Điều này làm cho Dỡ Lạnh cùng lệ tản càng ngày càng khiếp sợ với tên kia thủ đoạn, hắn đến cùng dùng phương pháp gì dĩ nhiên có thể đem này vị diện chế tạo như vậy gió thổi không loạn, kín kẽ không một lỗ hổng. Mắt thấy áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Dỡ Lạnh cùng lệ tản không thể không lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm, tự mình thăm dò vào giới này, đi điều tra giới này tình báo. Vì hiểm hộ bọn họ lại bảo, Hạ Nạ Tư điều động dưới trướng thứ 72 tử vong kỵ sĩ quân đoàn vì bọn họ đánh yểm trợ. Ngay ở tử vong kỵ sĩ quân đoàn xâm lấn thiên ma luân hồi giới thời khắc, Thẩm Mặc bắt đầu rồi hắn đột phá. Hồ lô giới tiên lộ không giống với hồng hoang tiên đạo, chú ý chính là tiên cốt tiên căn, chỉ cần có tốt nhất tiên thiên tiên cốt liền có thể tiên lộ đường bằng phẳng, tương lai có hy vọng. Thẩm Mặc chiếm được tiên cốt chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tiên thiên tiên cốt, cứ việc trong đó chịu đến khúc chết, nhưng vẫn bị hắn tập hợp đủ năm bao hàm 6 cái thành tựu hoàn mỹ không một tì vết tiên thiên tiên cốt. Hắn dựa vào bộ này đại thánh tiên cốt liền có lên cấp kim tiên tư cách, thêm vào pháp lực của hắn đã sớm ở cựu truyền đại hoàn đan trợ lực truyền đạt đến đại la thiên tiên viên mãn, thần hồn cường độ cũng ở thuần phục ba thi trong quá trình có thể thăng hoa. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đã thỏa mãn trở thành kim tiên điều kiện, tiên cốt có, pháp lực viên mãn, thần hồn đầy đủ. Nhưng mà, nếu muốn chân chính thành tiểu kim tiên, còn kém bước cuối cùng, lĩnh ngộ bất hủ kim tính. Chỉ có đem bất hủ kim tính hòa vào thần hồn bên trong, mới có thể khiến nó lộ sắc thành vì là bất hủ bất diệt, đồng thọ cùng trời đất nguyên thần. Thẩm Mặc từ lâu hiểu rõ điểm này, đồng thời lúc trước chiến đấu bên trong, hắn đã thành công tìm hiểu đến bất hủ kim tính huyền diệu địa phương. Ở đánh bại văn thủ cùng phổ hiền trận chiến đó bên trong, Thẩm Mặc khắc sâu lý giải bất hủ kim tính bản chất cùng sức mạnh. Hiện tại, hắn cần đem loại này cảm ngộ chuyển hóa thành hành động thực tế, lấy thực hiện cuối cùng đột phá. Nguyên ngộ tính nguyên tiên, quan đại la kim tiên trong cơ thể bất hủ kim tính, lĩnh ngộ đạo quả kim lĩnh ngộ tiền tài đạo quả, tự nhiên liền nắm giữ bất hủ kim tính. Bây giờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Mặc liền xung kích đại la thiên tiên bình cảnh, lên cấp kim tiên cảnh. Kim tiên người, bất hủ bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ở luân hồi bên trong tòa thần miếu, đại la thiên tiên khí tức như thủy triều sôi trào mãnh liệt, làm người nghẹt thở. Thẩm Mặc bóng người đứng sừng sững với thần miếu vương tọa bên trên, tay áo phiêu phiêu, phản phất cùng mênh mông bầu trời hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay tạo thành chữ thập, một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh từ trong cơ thể khuấy động mà ra, khác nào ngàn tỷ đạo kim sắc ánh sáng ở quanh người hắn long lánh. Nguồn sức mạnh này gợn sóng như kinh lôi quấn hai, chấn động cả tòa thần miếu. Thần mặc khí thế trên người không ngừng kéo lên, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn thân thể từ từ trở nên trong suốt, phản phất hóa thành một vệt kim quang, hòa vào trong hư không. Vào đúng lúc này, hắn tựa hồ đã vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Theo Thẩm Mặc lên cấp, toàn bộ luân hồi thần miếu đều bị vô tận kim quang bao phủ. Tia sáng này rọi sáng mỗi một cái góc xó, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không cách nào truyền lời uy nghiêm. Ở Thẩm Mặc chu vi, vô số đạo phù văn thần bí nổi lên, hình thành một cái to lớn đạo vận không gian. Vô số huyền diệu đạo vận tỏa ra mạnh mẽ uy thế, khiến người ta không khỏi vì đó run rẩy. Thẩm Mặc đứng ở trung ương, khác nào một vị không thể chiến thắng chiến thần. Hắn làn da cũng lộ ra một loại lưu ly giống như hào quang màu vàng nóng, có ánh long lanh, khác nào hoàng kim bốc ra. Mỗi một đạo lưu quang đều phản phất tận chứa thâm thúy thiên địa chân lý. Ánh mắt của hắn càng là trong nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng, phản phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hư vọng, nhìn thấu vũ trụ huyền bí, ẩn chứa trong đó vô tận tinh không, khiến người ta hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Loại ánh mắt này đã vượt qua thiên tiên phạm chủ, càng như là đến từ chính nơi sâu xa trong vũ trụ cổ lao tồn tại. Rốt cục, ở một tiếng rung trời động địa tiên âm bên trong, Thẩm Mặc mở hai mắt ra. Hai đạo chói mắt kim quang tự trong mắt của hắn bắn ra, như hai cái lợi kiếm, cắt phá trời cao. Này hai vệt kim quang nơi đi qua nơi, hư không phá nát, vô số ngôi sao lòng lánh, rọi sáng toàn bộ thế giới. Thẩm Mặc trên người tản mát ra kim quang càng mãnh liệt, đem toàn bộ thần miếu đều nhiễm phải một tầng sán lạn ánh vàng. Vào đúng lúc này, cơ thể hắn vượt qua đại La Thiên Tiên cực hạn, thành công thăng cấp thành kim tiên cảnh thân thể. Ở kim tiên uy thế giới, tất cả xung quanh đều rơi vào tuyệt đối trong yên tĩnh, thời gian phảng phất bị đông lại, thiên địa cũng giống như vào đúng lúc này nín thở, lặng lặng mà nhìn chăm chú trận này kinh tâm động phách lột xác. Thẩm Mặc thần hồn vào lúc này có vẻ đặc biệt nghiêm nghị cùng trang nghiêm, khác nào một viên óng ánh lóa mắt ngôi sao treo lơ lửng với thâm thúy tinh không bên trên, lại dường như một luồng trong suốt cương phong xuyên việt vô tận bầu trời, càng tự một luồng sâu thẳm huyền khí xoay quanh ở cửu u bên dưới. Hắn thân thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành bất hủ kim thể, tỏa ra hào quang óng ánh. Ở sau người hắn xuất hiện một đạo to lớn kim nhật, soi sáng toàn bộ thế giới. Thẩm Mặc hai con mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng, hắn chậm rãi trợn mở mắt, nhìn quét bốn phía. Ánh mắt của hắn đi tới địa phương, đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Linh khí trong trời đất như là bị này cô áp lực hấp dẫn, như thủy triều mãnh liệt địa hướng về thần miếu hội tụ đến. Chúng nó trên không trung hình thành một cái to lớn vòng xoáy, lấy Thẩm Mặc làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Thẩm Mặc thân thể cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Cùng lúc đó, hắn thần hồn bắt đầu phát sinh đột xác, cùng bất hủ kim tính lẫn nhau giao hòa, sản sinh kỳ diệu cộng hưởng. Nó biên giới dần dần trở nên mơ hồ không rõ, phản phất đang cùng bất hủ kim tính hòa làm một thể. Từ từ, thần hồn trung tâm nơi tuôn ra một đóa sáng lạn lóa mắt hào quang màu vàng, như mặt trời mới mọc bình thường, tỏa ra bất hủ cùng đỉnh hàng khí tức. Tại đây đạo ánh sáng chói mắt bên trong, một cái như ẩn như hiện đường biển từ từ nổi lên, cái kia chính là nguyên thần mô hình. Nó gánh chịu Thẩm Mặc lực lượng bản nguyên, đồng thời cũng thai nghén tiên đạo vô tận độ khả thi. Tại đây kỳ diệu vô cùng quá trình lộ sắc bên trong, nguyên thần phảng phất cảm nhận được đến từ thiên địa pháp tắc mãnh liệt triệu hoán. Nó như một đóa nở rộ hoa sen, chậm rãi tỏa ra, sau đó lại biến ảo thành một cái đáng yêu trẻ con dáng dấp. Cái này trẻ con mở rộng mông lung tứ chi, mỗi một lần hô hấp đều nương theo bên trong đất trời cộng hưởng. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bởi vì này tân sinh nguyên thần mà khẽ chấn động lên, phản phất đang hoan hô nhảy nhót địa chúc mừng một cái vĩ đại sinh mệnh sinh ra. Những người huyền diệu đạo vận ở hào quang chiếu rọi dưới, trở nên càng thêm sáng sủa lóa mắt, tỏa ra một loại bất hủ bất diệt khí tức. Chúng nó quay chung quanh nguyên thần xoay tròn, dường như mọi người vờn quanh giống như, cộng đồng chứng kiến cùng chúc mừng cái này thần thánh thời khắc. Rốt cục, ở một đạo chói mắt ánh sáng bên trong, thần hồn hoàn thành rồi một lần cuối cùng lột xác, trở thành chân chính nguyên thần. Đó là một cái bỏ túi bản Thẩm Mặc, hắn đóng chặt hai con mắt, ngồi xếp bằng, quanh thân vờn quanh vô tận huyền diệu đạo vận. Tuy rằng hình thể nhỏ bé, nhưng cũng tỏa ra một loại làm người kính nể khí tức, phản phất tận chứa Thẩm Mặc toàn bộ sức mạnh cùng trí tuệ. Thẩm Mặc trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng chi tình, hắn biết mình đã thành công bước lên kim tiên con đường. Từ giờ khắc này, chỉ cần nguyên thần bất diệt, hắn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Dù cho thân thể bị hủy, hắn cũng có thể dựa vào nguyên thần sống lại. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh to lớn, trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn rốt cục thành tựu kim tiên. Mà vực ngoại tà thần tử vong kỵ sĩ đại quân vào lúc này bắt đầu rồi bọn họ xâm lấn. Chương 282, là các ngươi bị ta vây quanh. Chương 282, là các ngươi bị ta vây quanh. Thẩm Mặc ngồi ngay ngắn ở luân hồi thần miếu vương tọa bên trên, nguyên thần của hắn dường như một con dương cánh bay cao chim đại bàng, từ trời cao quan sát mà xuống, đem thần thức tìm đến phía lại giới vị diện miêu điểm vị trí đông đảo địa vực. Ở nơi đó, từng con thân kỵ vong linh chiến mã vong linh các kỵ sĩ mang theo quần quần vực sâu ma khí, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, quần quần không ngừng thông qua vị diện miêu điểm tràn vào thiên ma luân hồi giới. Mà lúc này thiên ma luân hồi giới bên trong, vô số luân hồi sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đến từ mỗi cái môn phái cùng thế lực, nhưng đều có một cái cộng đồng thân phận, luân hồi sĩ. Bọn họ nhân số đông đảo, dày đặc ma ma địa phân bố ở thế giới các góc, đem những người giải rác phân bố tại vị diện miêu điểm chu vi địa vực vây chặt đến nước chảy không lọt. Bọn họ lại như một đám bướm bình trẻ trâu, thật chặt vây nuốt từng cái ổ kiến, chờ đợi chính mình âu yếm món đồ chơi từ bên trong bỏ ra ngoài. Áo vàng chi chủ hạ nạ tư giới trướng vong linh kỵ sĩ đều là thâm viên kỵ sĩ bên trong tinh anh, mỗi một cái đều là địa ngục các ngộng cấp bậc nhân vật khủng bố. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà, khi bọn họ xuyên việt miêu điểm, bước vào luân hồi giới lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ đến trợn mắt há mồm. Nguyên bản, bọn họ coi chính mình gặp thế như trẻ tre, bén mà không nhọn. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện mình rơi vào một cái bẫy, trở thành cua trong giỏ. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá đột nhiên, để bọn họ không ứng phó kịp. Đầu lĩnh kỵ sĩ trưởng lúc này rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, hắn muốn trốn về vực sâu, nhưng cũng phát hiện qua đến dễ dàng trở lại khó. Nguyên lai, phong cấm pháp khí chỉ để ý tiến vào mặc kệ ra, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể cùng những người bụng đói cồn cào, như nói như khát luân hồi sĩ môn triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Những này luân hồi sĩ môn tuy rằng thực lực không bằng bọn họ, nhưng bọn họ trong tay nắm giữ chuyên môn khắc chế tà thần luyện phép thuật khí. Ở tình huống như vậy, từng con vong linh kỵ sĩ ở luyện phép thuật khí công kích dưới có vẻ không có sức chống cự, cuối cùng dồn dập ngã xuống, hóa thành lượng lớn luân hồi điểm. Thẩm Mặc ánh mắt không có tại vị diện miêu điểm chiến trường dừng lại quá lâu, hắn lần lượt sau khi xem, liền đem ánh mắt tìm đến phía không vì là người thường biết hai nơi. Bởi vì hắn nhìn ra kẻ địch tính toán, vong linh kỵ sĩ quân đoàn có điều là hấp dẫn hỏa lực bội nhử, chân chính sát chiêu ở mặt khác hai nơi. Thanh Bình quận quận thủ phủ đệ. Lao ra. Sinh. Sinh. Phu nhân sinh. Ha ha, quá tốt rồi, không nghĩ đến ta Trương bên trong thành thất thập cổ lai hy lại vẫn có thể có tin mừng tử, thực sự là phúc thọ song toàn. Lao ra, phu nhân sinh không phải nhi tử. Hả? Không phải nhi tử. Ai, cũng được, con gái cũng là tốt đẹp. Lao ra, phu nhân sinh cũng không phải con gái. Ừm. Lớn mật, ngươi là ở lửa gạt bản quận trưởng à? Lao ra, tiểu nhân không dám, thực sự là phu nhân sinh vừa không phải nam cũng không phải nữ, phu nhân nàng sinh sinh cái gì? Sinh cá nhân thân ngư thủ quái vật. Trương bên trong thành sắc mặt đại biến, vọt thẳng hướng vào phía trong thất, nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phu nhân và một người thân ngư thủ trẻ con. Đây là vật gì? Trương bên trong thành hoảng sợ nhìn cái này quái vật, hắn không cách nào tin tưởng phu nhân của chính mình sẽ sinh ra như vậy một cái kỳ quái sinh vật. Lao ra, đứa nhỏ này dài đến quái dị như vậy, có thể hay không là cái gì dấu hiệu chẳng lành a? Một bên bọn người hầu dồn dập bắt đầu nghị luận. Câm miệng. Trương bên trong thành gầm lên một tiếng, trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng kinh ngạc. Là một quận chi chủ, hắn biết rõ trên vùng đất này tồn tại tà ác ma vật, là không cách nào hình dung nhân vật khủng bố. Nếu không có năm ngoái đột nhiên xuất hiện một đám tự xưng luân hồi sĩ đuổi quỷ người, phàm nhân e sợ từ lâu bị trở thành ma vực hố ma. Bởi vậy, khi hắn biết được phu nhân của chính mình dĩ nhiên sinh ra một người thân ngư thủ quái vật lúc, quận trưởng phản ứng đầu tiên chính là mình bị tà ma nhìn chằm chằm. Nhanh, nhanh đi xin mời luân hồi sĩ trừ ma. Quận trưởng lo lắng hô. Nhưng mà, chưa kịp quản gia tới kịp đi mời người, bên trong phòng sinh liền truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm, ngay lập tức một trận khó có thể hình dung trầm thấp tiếng ngâm nga vang lên. Quân trưởng mọi người nghe được này trận ngâm sướng, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết làm sao. Sau một khắc, bọn họ thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, xem ròi bỏ như thế giữ tợn của bố, chậm rãi hướng về phòng sinh bỏ tới. Cũng trong lúc đó, ở một cái thôn xóm heo diếu bên trong, mới vừa giáng sinh heo con môn đã đem heo nái cùng nông hộ thôn vệ đến không còn một ngống. Chúng nó huyết nhục bắt đầu nhúc đích, vặn vẹo, cũng từ từ biến thành một loại không thể miêu tả quái vật. Thẩm Mặc đồng thời quan tâm quận thủ phủ cùng heo diếu hai nơi. Bạn cũ, các ngươi lại xuất hiện. Lần này lại vẫn dùng phân thân, hơn nữa thủ pháp như vậy thô ráp, không một chút nào chuyên nghiệp. Tà thần giờ làm cùng lệ tạn lần này dáng lâm hiển nhiên là xuất phát từ bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ miêu điểm đều bị luân hồi sĩ vây quanh, vì lẽ đó chỉ có thể một lần nữa mở ra tân miêu điểm vào độ. Làm như vậy cần bỏ ra cái giá khổng lồ, dáng lâm phân thân thực lực xa xa không kịp trước đây. Có điều từ chúng nó biểu hiện đến xem, tựa hồ chỉ là đến đây tra xét tình huống. Dù sao từ khi luân hồi sĩ quật khởi sau khi, thế giới này tình báo liền bị nghiêm mật địa phong tỏa lại, vực sâu bên trong ma vật chỉ có tiến công ra. Bất kể là ai cũng gặp cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nếu biết chúng nó là đến dò hỏi tình báo, sau lưng nó khẳng định còn có đại nhân vật, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không trực tiếp ra tay đưa chúng nó chém giết, mà là muốn lợi dụng chúng nó, cho người giật dây lan truyền sai lầm tin tức. Liền, Thẩm Mặc bấm tay khẽ gảy, thời gian đạo quả sức mạnh phát động, đem tà thần giờ lạnh, lệ tạn hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, quay đầu liền bắt đầu triển khai kỳ kỹ đạo chủng sức mạnh. Kỳ kỹ đạo chủng đến từ chính giới này kỳ kỹ Hồng Trần Tiên, có luyện hóa vạn vật vì là kỳ vật thủ đoạn. Thẩm Mặc muốn làm chính là luyện chế ra một phương có thể đã lừa gạt tà thần thái mắt, nhận biết kỳ vật, nhờ vào đó lan truyền cho chúng nó giả tạo tình báo, để cho kẻ địch tự chui đầu vào lưới. Ước chừng hai cái canh giờ công phu, một con trắng đen sen kẽ ma phương xuất hiện ở Thẩm Mặc trong tay, khoe miệng hắn làm nổi lên, lộ ra một vẻ ý cười. Kỳ kỹ đạo chủng âm dương ma phương, cái con này ma phương chính là Thẩm Mặc dùng kỳ kỹ đạo chủng sức mạnh luyện chế mà thành, có thể chế tạo ra các loại hư huyễn cảnh tượng và thanh âm, để tà thần lầm tưởng chính mình đã nắm giữ chân thực tình báo. Thẩm Mặc cầm trong tay ma phương, hướng về tà thần giơ lạnh. Lệ tàn nhẹ nhàng loáng một cái, ma phương tỏa ra một đạo tia sáng kỳ dị, trong nháy mắt đem hai con tà thần bao phủ ở bên trong. Hai con tà thần còn đến không kịp phản ứng, liền bị ma phương hút vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, đem ma phương thu hồi. Tà thần giờ làm đang nuốt chửng rất nhiều máu thịt, linh hồn sau hoàn thành rồi phân thân giáng lâm, nó bốn phía đánh giá một phen, xác định không có bị người phát hiện sau, chính là lập tức trốn vào hắc ám trốn đi thật xa. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Không bao lâu nhi, nó xuất hiện ở một nơi tu sĩ vị trí phố chợ, biến ảo thành một tên áo bào đen tu sĩ, bắt đầu thu thập tình báo. Tu ghệ tàn tình huống cùng với không kém nhiều, chỉ có điều, ghệ tàn lẻn vào chính là yêu sơn, muốn từ yêu vật trong miệng tra xét giới này tình báo. Chúng nó hầu như không có phí bao nhiêu công phu phải đến mình muốn tình báo. Luân hồi sĩ, khắc chế tà thần pháp khí. Chẳng trách thánh quân xâm lấn nhiều lần gặp khó, nguyên lai người kia dĩ nhiên đem thủ đoạn của hắn truyền khắp thiên hạ, lấy luân hồi sĩ vì là nhanh đuốt săn bắn thánh tộc. Có điều, hắn nếu như cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản Hạ Nạ Tư đại nhân, vậy thì mười phần sai. Nhanh đem tình báo truyền cho Hạ Nạ Tư đại nhân, thánh tộc đại quân bất cứ lúc nào có thể ta hai người phân thân miêu điểm giáng lâm. Làm dỡ lành cùng lệ tản tình báo cấp tốc truyền đến vực sâu lúc, Hạ Nạ Tư biết được tin tức này sau, trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó quả đoán lòng đất đạt mệnh lệnh. Hắn điều động thứ 12 tinh nhuệ ác ma quân đoàn cùng thứ 19 vực sâu loại thánh tộc đi đến chiến trường. Hiển nhiên, Hạ Nạ Tư cũng không có dễ dàng tin tưởng dỡ lành cùng lệ tản báo cáo, vẫn cứ đang đợi tốt nhất thời cơ. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được đến, Thẩm Mặc từ lâu ngờ tới hành động của bọn họ, cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Một tấm to lớn lưới đánh cá đã lặng yên bị được, chỉ chờ những con cá này chính mình nhảy vào cả bẫy. Thứ 12 tinh nhuệ ác ma quân đoàn cùng thứ 19 vực sâu loại đại quân rất nhanh liền dựa theo giờ lạnh, lệ tản vị diện miêu điểm giáng lâm. Chỉ có điều, chúng nó mới vừa xuất hiện liền bị kỳ kỹ đạo trùng âm dương ma phương thu vào trong đó, rơi vào vô tận ảo giác không gian. Tại đây cái ảo giác không gian bên trong, ác ma cùng vực sâu loại môn đại sát tứ phương, tàn sát sinh linh, công thành thoáng qua, đem vực sâu hoảng sợ quăng tung thế giới. Giờ lạnh, lệ tản dẫn dắt ác ma, vực sâu loại hưởng thụ giết chóc mang tới khoái cảm, hoàn toàn không có ý thức được chính mình hãm sâu ảo giác bên trong. Thầm mặc thưởng thức âm dương ma phương, lặng lặng mà nhìn chúng nó làm xuân thu đại ngộ. Hắn biết những này ác ma cùng được sâu loại chỉ là món ăn khai vị, chân chính vở kịch lớn còn ở phía sau. Hắn đang đợi, chờ đợi hậu trường chân chính ma thần giáng lâm. Nhưng mà, nếu để cho chúng nó thuận lợi như thế điệu tàn sát, chắc chắn sẽ không đưa tới ma thần. Liền, Thẩm Mặc con ngón tay búng một cái, dỡ lạnh, lệ tàn ảo tưởng đống nhiên biến hóa. Nguyên bản bị bọn họ tàn sát sinh linh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là từng bị cầm trong tay luân hồi ma khí luân hồi sĩ. Những này luân hồi sĩ cùng ác ma, vực sâu loại triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt, hai bên giết đến khó phân thắng bại, đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Dỡ lạnh, lệ tản ở trong trận chiến đấu này cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng bọn họ nhưng như cũng chìm đắm ở ảo giác bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là thật sự, đem hết toàn lực cùng luân hồi sĩ chém giết. Mà Thở Mặc thì lại yên lặng mà quan sát tất cả những thứ này. Luân hồi sĩ bày ra thực lực tương đại, vừa xa giờ lại mong muốn, làm cho nó đối với bạn pháp luyện ma quyết sợ hai càng sâu từ trước. Ở trước mắt thấy luân hồi sĩ lợi hại thủ đoạn sau khi, dỡ làm ý thức được chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình đã không cách nào đối kháng bọn họ, liền không thể không lại một lần nữa hướng về áo vàng chi chủ cầu viện, Hạ Nạ Tư đại nhân. Kẻ địch bộ đội tinh nhuệ đã điều động, mời ngài mau chóng trợ giúp chúng ta. Được dỡ làm chiến báo mới nhất, Hạ Nạ Tư quyết định thật nhanh, không chút do dự mà lại lần nữa điều động chính mình tinh nhuệ quân đoàn. Chỉ thấy vô số đại quân ác ma như thủy triều thông qua vị diện miêu điểm tràn vào thiên ma luân hồi giới. Thẩm Mặc thì lại bảo chế y theo chỉ dẫn, vẫn như cũng dùng âm dương ma phương đem những này đại quân ác ma thu sạch dưới. Vì chứa đựng càng nhiều đại quân ác ma, Thẩm Mặc khẩn cấp cho âm dương ma phương đánh tới miếng vá, mở rộng ma phương nội bộ không gian, cũng tăng cường ảo giác uy lực. Cứ như vậy, kẻ địch hai làn sóng đại quân đều bị Thẩm Mặc vây ở âm dương ma phương bên trong, số lượng nhiều đạt hơn 10 triệu. Vì càng dễ địa mê hoặc kẻ địch, Thẩm Mặc tiếp tục chế tạo các loại ảo giác, đồng thời đưa lên lượng lớn luân hồi sĩ bóng mờ, để chúng nó cùng bị nhốt đại quân ác ma triển khai kịch liệt chém giết. Sau đó, Thẩm Mặc lại cố ý chế tạo ra không đủ lực, liên tục bại lui giả tạo, lấy này đến dụ địch thâm nhập. Dỡ Lâm cùng Lệ Tản mắt thấy luân hồi sĩ liên tiếp bại lui, trong lòng mừng như điên không ngớt. Bọn họ lập tức nắm lấy cơ hội, chỉ huy khổng lồ quân đoàn, thừa cơ khởi xướng truy kích. Những này quân đoàn giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng về luân hồi thần miếu trực tiếp tới. Đại quân ác ma ở giờ lạnh, Lệ Tản dẫn dắt đi rất nhanh đi đến luân hồi thần miếu trước dưới bậc thang. Dỡ Lâm cùng Lệ Tản vô cùng phấn khởi mà leo lên bậc thang, rốt cục được toại nguyện địa nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thân thể tỏa ra nồng nặc hồng trần đạo vận, loại này đạo vận đại diện cho sinh tử, kỳ kỹ, vạn vật cùng với thai họa trở vô thượng sức mạnh. Dỡ Lâm cùng Lệ Tản đông nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng Thẩm Mặc mặc dù có thể triển khai mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, hóa ra là bởi vì một mình hắn dĩ nhiên dung hợp bốn loại pháp tắc sức mạnh. Bọn họ rất nhanh sẽ ý thức được, chỉ cần có thể giết chết Thẩm Mặc, cướp đoạt trong cơ thể hắn pháp tắc bản nguyên lực lượng, thế giới này liền đem thuộc về Hạ Nạ Tư đại nhân sở hữu. Liền, Dỡ Lâm không chút do dự mà đem mới nhất tình hình trận chiến lan truyền cho Hạ Nạ Tư. Biết được Thẩm Mặc trên người ẩn chứa pháp tắc bản nguyên sau, Hạ Nạ Tư, Dỡ Lâm cùng Lệ Tản đều rõ ràng địa biết được, một hồi trung cực cuộc chiến sắp xảy ra. Bọn họ chỉ cần thành công đánh lén đi vị này khống chế bốn loại lực lượng pháp tắc hồng trần tiên, liền có thể cướp đoạt thế giới này bản nguyên, do đó trở thành thế giới này chủ thể. Liền, Hạ Nạ Tư, Dỡ Lạnh, Lệ Tản ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ quyết định lấy chính mình phân thân thành tiểu tế phẩm đến triệu hoán chính mình bản tôn giáng lâm. Bọn họ cũng đều biết lần chiến đấu này tầm quan trọng, không chỉ có muốn phân ra thắng bại, càng muốn quyết định sinh tử. Dỡ Lạnh cùng Lệ Tản đem chính mình phân thân vùi đầu vào một cái to lớn ma pháp trận bên trong. Theo một trận tia sáng chói mắt, phân thân bị hoàn toàn thôn phệ, mà bọn họ bản tôn thì lại bắt đầu từ trong hư không từ từ nổi lên. Bọn họ bản tôn so với trước phân thân to lớn hơn cùng mạnh mẽ, trên người tỏa ra làm người nghẹt thở khí tức. Con mắt của bọn họ lập lòe lánh khốc ánh sáng, phản phất có thể xuyên thấu tất cả. Theo bản tôn giáng lâm, toàn bộ không gian đều trở nên ngưng trọng dị thường lên. Hai bên khí thế trên không trung va chạm bị liệt, gợi ra từng trận sóng năng lượng. Nhưng mà, chờ đợi Hạ Nạ Tư, Dỡ Lạnh, Lệ Tản cũng không phải người mang bốn loại pháp tắc bản nguyên, cùng đường mặt lộ Thẩm Mặc, mà là chân chính hàng trăm triệu luân hồi sĩ cùng với trạng thái toàn thịnh Thẩm Mặc. Hạ Nạ Tư, Dỡ Lạnh, Lệ Tản ba người sắc mặt khó coi đến cực hạn. bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình trúng rồi kẻ địch cái trọng. Từ vừa mới bắt đầu, sở hữu tình báo đều là giả, đều là kẻ địch bệnh nói dối, mục đích chính là vì đưa chúng nó bản tôn hấp dẫn lại đây. Bây giờ chúng nó mới vừa giáng lâm, liền bị đối phương phong tỏa thời không, giam cầm ở đây mới thiên địa. Nếu không thể chém giết kẻ địch trước mắt cùng với hàng trăm triệu luân hồi sĩ, chờ đợi bọn họ nhất định là tử vong. Thần Mặc, các ngươi đã bị vây quanh, đầu hàng đi. Sống không biết bao nhiêu năm tháng áo vàng chi chủ khi nào được quá cỡ này khuất đủ. Từ trước đến giờ đều là hắn lừa gạt người khác, hôm nay nhưng là bị người lừa gạt. Hơn nữa, vẫn là giống như run rế nhân tộc sinh vật, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Lần này, áo vàng chi chủ nhất định phải đem đối phương dằn vặt đến hối hận giáng sinh. Ở áo vàng chi chủ xem ra, cũng không phải là hắn rơi vào kẻ địch cạm bẫy bị vây quanh, mà là hắn vây quanh kẻ địch. Áo vàng chi chủ hạ nạ tư, không, ngươi sai rồi, là các ngươi bị ta vây quanh.